Chương 25, theo đuôi đánh lén tiểu thu, ngươi muốn xuống sao? Vu Hân nghe được cửa phòng đóng âm thanh sau, con mắt rời đi màn hình máy vi tính, xoa xoa đau nhức ngón tay, đi chân đất đi ra. Đúng đấy, đi siêu thị một chuyến, muốn mua ý đồ, Hân tỷ muốn dẫn chút gì sao? Lạc Thu trên tay nói ra hai đại túi rác rưởi, chuẩn bị tiện đường bắt đi ném xuống. Vậy ngươi giúp ta mua bao xảo cây rẻ trở về đi, rất lâu không có ăn, quái nghĩ tới, nhớ tới muốn siêu thị cửa cái kia nhà nhà. Vừa nghĩ tới thơm ngọt xảo cây rẻ, Vu Hân trong miệng không nhịn được phân bố lối ra, mở miệng nước, mím mím béo ngập môi mới mạnh mẽ nhịn xuống không có chảy ra. Được, biết rồi, vậy ta đi lạc. Lạc Thu khoát tay áo một cái, từ cửa cái giá cầm lấy mũ lưỡi chai mang theo, nhấc theo túi rác đi ra ngoài, thuận lợi đóng lại cửa lớn. Ô ô ô. Âm u trong hành lang vang vọng một trận khóc thảm thanh, tiếng khóc khàn khàn, bên trong bao hàm bi thương tuyệt vọng, rất khó tưởng tượng chủ nhân của thanh em gặp cái gì sự. Chân bà còn đang khóc ca. Cũng không phải sao, đều khóc hai ngày, cổ họng đều khóc ách. Lại tiếp tục như thế, đoán chừng phải khóc ngủ. Nghe nói con gái của nàng đều mất tích 4 ngày rồi, báo cảnh đến hiện tại đều không có tìm được, ngày hôm trước còn báo mộng trở về, nói mình không y phục mặc, rất lạnh. Thật là một đáng thương hoa nhi. Sẽ không là ngươi bịa chuyện chứ? Đêm tối khuya khoắt, ngươi đừng nha hù dọa a. Ai bịa chuyện? Trần bà tự mình nói. Lạc Thu xuyên qua hành lang, các bạn hàng xóm xì xào bàn tán toàn truyền vào trong lỗ tai của hắn. Lầu 3301, phòng cửa không có khóa trên, một luồng khói đặc từ bên trong bay ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, bên trong có cái lão nhân ngồi xổm lau nước mắt, một bên khóc một bên hướng về chậu sắt bên trong tiền giấy chỉ y. Lạc Thu đi vào trong liếc mắt một cái, không có dừng bước lại. Thế giới này người đáng thương nhiều như vậy, hắn nơi nào quản lại đây? Hắn đáng thương thời điểm cũng không thấy có ai giúp hắn, người lúc nào cũng phải dựa vào chính mình. Rời đi nhà lớn sau, mùi thối khét rốt cục tàn đi, phả vào mặt chính là ô tô khí thải vị, cùng với ở khắp mọi nơi người vị, cảm giác còn không bằng mùi thối khét dễ ngửi. Lạc Thu lắc lắc đầu, lỗ tai khẽ động, khỏe mắt dư quang liếc mắt phía sau, ném xuống trong tay túi rất sau, tìm cái ít người phương hướng đi đến. Sau lưng hắn, một chiếc xe van chậm rãi theo lại đây. Xe van bên trong ngồi 4 cái nhìn xem lưu manh nam nhân, bên chân còn bày đặt một ít dây thừng búa bình nhựa loại hình công cụ, trong bình nhựa chứa gần một nửa trong suốt chất lỏng. Nhìn dáng dấp là cái kia gọi Lạc Thu cô nhi chứ? Tí, cũng thật là cái cô nhi, không ba không mẹ không lão bà không bằng hữu, điển hình biên giới người, chết rồi đều không ai lưu ý tiểu trí, theo sau, không muốn quá rõ ràng, chớ bị tiểu tử này nhận ra được. Trần Quang Đầu ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỉ huy nói: "Quang Đầu ca, một đống xe đây, cái kia lăng tiểu tử không dễ như vậy nhìn thấy." Trong 4 người tuổi tác ít nhất tài xế tiểu trí không phản đối. Hắn xem ra cũng là 18-19 tuổi, tướng mạo non nớt cực kỳ, nếu không là ba người khác không biết lái xe, tài xế cũng không tới phiên hắn đến làm. Người còn không thấy ngại nói, mấy ngày trước cũng là ở chỗ này chào cái em gái, không cũng là bởi vì người này sức sẹo kỹ thuật lái xe bị nàng phát hiện, suýt chút nữa chạy mất, cuối cùng vẫn là va gần chết mới năm lấy, còn bị lao bản mắng một trận. Nhắc lên mấy ngày trước cái kia em gái, bên trong xe mấy người cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, cái kia em gái dung mạo xinh đẹp, chính là khó bắt điểm, rất trơn. Trần Quang Đầu muốn vô một cái tiểu trí đầu, lại bị hắn cơ linh địa xúc né qua. Ngươi trốn cái gì, xem đường. Trần Quang Đầu chặt chẽ vững vàng vô một cái đầu của hắn mới thoải mái địa giữa nằm xuống. Chờ một chút đến ít người địa phương, Hắc Tử Thiêu Heo hai ngươi xuống bắt người, ta cùng tiểu trí ở trên xe trông chừng, làm lưu loát điểm. Trần Quang Đầu đốt điếu thuốc nuốt mây nhà khói lên, ba người khác nuốt một cái nước bọt, cũng nghĩ đến một cái, thế nhưng không dám nói ra. Rất nhanh, xe van theo Lạc Thu đi đến công viên phụ cận, bên này cây nhiều cỏ nhiều muỗi càng nhiều, đèn đường cũng hỏng rồi, buổi tối không có bao nhiêu người đồng ý tới nơi này đi lung tung, người đi đường ít đòi. Xe van tắt lửa ngừng lại, xe cửa đẩy ra, Hắc Tử hai người từ bên trong xe đi xuống, cầm trong tay một tảng lớn rót trong suốt chất lỏng khăn tay, giả dạng làm người đi đường bình thường đi theo Lạc Thu sau lưng. Làm đi đường nhỏ khúc quanh lúc, hai người dưới chân phát lực, cấp tốc gần kề Lạc Thu, đồng thời đưa khăn tay chăm chú che mũi miệng của hắn. Rất rõ ràng trong suốt chất lỏng có mãnh liệt gây tê tác dụng, Lạc Thu còn chưa kịp dãy rủa liền rên lên một tiếng ngã xuống, Thiêu Heo mau mau dùng dây thừng đem hắn cột chắc, sau đó nhấc về xe van bên trong. Nhanh như vậy? Trần Quang Đầu ngậm thuốc lá khó mà tin nổi hỏi. Đừng xem tiểu tử này có chút bắp thịt, chính là cái giá hàng, bên trong xem không còn dùng được, khăn tay mới vừa che lên liền hôn mê. Hắc Tử lau mồ hôi nói rằng: "Ha ha ha, còn không bằng trước cái kia em gái đây. Có điều có một thân mụn nhỏ thịt, lão bản khẳng định yêu thích, nói không chắc còn thưởng điểm cho chúng ta." Thiêu Heo cười khúc khích nói: "Đừng đắc sát, mau mau cho lão bản đưa tới, tiểu trí, còn lo lắng làm gì? Lái xe a." Trần Quang Đầu lại đập một hồi tiểu trí đầu, lần này tiểu trí không có tránh thoát đi, run cầm cập môi âm thanh run rẩy nói: "Cái kia." Người kia hắn mở mắt. "Cái gì?" Trần Quang Đầu còn không phản ứng lại, Hắc Tử ngược lại là trước tiên chú ý tới. "Thuốc tê dùng ít đi, không đạo lý còn có thể mở mắt a." Hắc Tử lầm bầm một tiếng, cũng không có sợ sệt, dù sao Lạc Thu đã bị bọn họ trói lại đến rồi, côn thô dây thừng đánh thành bế tắc, châu ngựa đều không thoát được, chớ nói chi là một cái vẻ bề ngoài hàng. Hắn giơ tay lên mặt đã nghĩ ố ở Lạc Thu miệng mũi trên, phòng ngựa kêu loạn loạn gọi rước lấy phiền phức. Ầm 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 ầm. Dây thừng dường như pháo giống như nổ tung, Lạc Thu đổi khách làm chủ, mở ra hai tay nắm ở Hắc Tử hai người. Chờ hai người khi phản ứng lại đã bị chăm chú ôm, lồng ngực phảng phất bị trụ đá lớn đè lên, hầu như không thở nổi. Bên trong xe nhất thời trở nên yên lặng như tờ, như là không khí đọng lại giống như yên tĩnh. Hắn nhếch môi cười cợt, nhẹ nhàng đỏ lên con mắt nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Trần Quang Đầu, ta rất ngưỡng mộ ông chủ của các ngươi, có thể làm ra như thế xuất sinh hành vi người khẳng định là cái không tầm thường xuất sinh, có thể hay không mang ta tới gặp hắn một lần đây? Làm sao có khả năng? Như thế thô dây thường lại bị tránh thoát. Trần Quang Đầu trong lòng nghĩ, con ngươi cấp tốc co rút lại, con ngươi bước lên huyết quang, viền mắt phụ cận nổi lên mấy đạo mạng nhện giống như tơ máu. Hắn lúc này biểu hiện ra cùng mập mạp vóc người hoàn toàn không nhất trí tốc độ, thật nhanh từ găng tay trong dương móc ra một cây chùy thủ đâm hướng về Lạc Thu Yết hầu. Xì xì, ấm áp chất lỏng tung tóe, trong suốt trên cửa sổ xe có thêm một vệt đỏ như máu. Chùy thủ không cánh mà bay, chờ hắn khi phản ứng lại, mắt trái truyền đến đau nhức, mắt phải nhìn thấy một cái quen thuộc trôi đao chính cắm ở hốc mắt trái bên trong. A, ta. Trần Quang Đầu trong cổ họng phát sinh vận đục không rõ âm thanh, còn muốn nói gì, thế nhưng cắm vào viền mắt bên trong chùy thủ quá mức chí mạng, lưỡi dao đã phá hoại đầu góc của hắn thần kinh. Cho dù hắn có không phải người thể chất, cũng chịu không được như thế thương thế nghiêm trọng. Hắn đã không có cơ hội nói tiếp, hai chân đạp mấy lần, chậm rãi nghiêng đổ đang chôn ngồi trên. Thảo. Hắc Tử siết chặt đống cắt đại nằm đấm, mạnh mẽ đập về phía Lạc Thu Huyệt Thái Dương. Bên trái Thiêu Heo cũng không có nhàn rỗi, từ cửa xe phía trong rút ra cái rùi đâm hướng về Lạc Thu bụng thật khu. Lạc Thu mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ gần như đình trệ động tác, hai tay ôm ngực bụng của bọn họ hướng vào phía trong nắm chặt. Trong lòng ông giết. Phốc phốc, hai người con ngươi hung bạo trừng, bên mép tràn ra ấm áp chất lỏng sền sệt, trên môi dưới run cầm cập, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lá phổi khí thể đã bị hoàn toàn bỏ ra, cổ họng bên trong không phát ra thanh âm nào. Cho dù chịu đến trọng thương như vậy, hai người còn có yếu ớt ý thức, dĩ nhiên không có lập tức chết đi, ngã vào Lạc Thu bên cạnh còn có thể hơi nhúc nhích, có thể thấy được không phải nhân loại bình thường. Nếu là không có vết máu loang lổ, từ phía sau lưng nhìn bọn họ khá giống bạn tốt kể vai sát cánh xì xào bàn tán. Ngồi ở chỗ ngồi lái bên trong Tiểu Chí kinh ngạc đến ngây người, trong chớp mắt ba vị đồng bạn liền như vậy ngã xuống không rõ sống chết, mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ thùng xe, bên trong xe không có một chỗ sạch sẽ địa phương, liền ngay cả trên mặt của hắn cũng dính lên mấy giọt máu. Hắn một cử động cũng không dám, mí mắt cũng không dám chớp một hồi, nước mắt không ngừng được địa chảy xuống, đúng quần từ từ ướt át. Chớ ngu, ta không giết đứa nhỏ, chỉ cần ngươi nghe lời, liền chẳng có chuyện gì. Lái xe, dẫn ta đi gặp thấy ông chủ của các ngươi. Lạc Thu gò má bắp thịt giật giật, quay về Tiểu Chí lộ ra cái tự nhận là rất nụ cười nhã nhặn, hoàn toàn không có chú ý tới Tiểu Chí ra tóc ướt át ống quần. Sau đó nắm bắt Hắc Tử hai người mặt đẩy lên một bên, từ bên trong góc tìm tới một bao giấy vệ sinh, rút ra mười mấy trang giấy cân lau khô vết máu ở trên mặt. Nhìn Tiểu Chí còn ở lại bất động, Lạc Thu nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, đưa tay phải ra nắm đầu của hắn, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn, quay về hắn gầm dữ dội, lái xe, lại không lái xe ta liền bóp nát đầu của ngươi. Đừng, đừng giết ta, ta mở, ta mở. Lúc này Tiểu Chí mới bị dọa đến tỉnh lại, run run rẩy hai tay khởi động ô tô, lắc lư du địa mở trên xa lộ. Thực lấy Lạc Thu tốc độ cùng với sức mạnh, hoàn toàn có thể ở một phần nghìn giây bên trong đem bốn người đầu đánh thành mảnh vỡ, căn bản không cần làm ra cảnh tượng như vậy. Nhưng là hắn không muốn để cho những này ăn thịt người cặn bị chết quá ung dung thể diện, bọn họ không xứng. Nếu không là điều kiện không cho phép, hắn có thể bồi đám cặn bã chơi một ngày, trò gian tuyệt đối sẽ không lặp lại. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình giết người cũng là có ý nghĩa, chí ít có thể giúp thế giới giảm thiểu một ít bại hoại cho cặn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 26, đồ tể bếp trưởng Lý Ca, mở mở đường cống, ngày hôm nay hẳn đến. Xe cửa hạ xuống, lộ ra Tiểu Chí tấm kia mặt tái nhợt, chỉ là không biết tại sao, thân thể của hắn ngồi đến mức rất trực, dính sát vào ghế dựa. Xe van bên trong không có mở đèn, đằng sau xe sơn đen mà hắc, không thấy rõ tình huống bên trong. Có điều tài xế đều là biết gốc biết rễ người quen, bảo an cũng không có lái xe kiểm tra, tùy tiện quét một ánh mắt liền lừa gạt. Tiểu Chí, ngày hôm nay như vậy sớm a, Trần Quang Đầu đây. Nhìn thấy quen thuộc mặt, Lý Lợi cười lên tiếng chào hỏi, sau đó ấn xuống khai quan, đạo hạp chậm rãi bay lên. Ai, Quang Đầu ca bọn họ ở trên xe đi ngủ đây, tối hôm qua tìm mấy cái cô nàng chơi, mọi người đều ngủ không ngon, bắt được hàng sau liền ở trên xe mị một lúc. Tiểu Chí cười mỉa từ trong túi móc ra một gói thuốc lá hướng về Lý Lợi đưa tới, đưa thuốc tay có chút run. Tiểu tử không quá giỏi à, như thế gương, tay còn run lên, vừa nhìn tối hôm qua liền không ít chơi, kiểm chế một chút đi. Lý Lợi không có hoài nghi cái gì, cười nhận lấy điếu thuốc, móc ra một cái thiêu đốt điêu tiến vào trong miệng, còn lại lại ném trở lại, trêu ghẹo Tiểu Chí vài câu sau liền cho đi. Tiểu Chí cúi đầu không lưng mấy lần, bay lên cửa sổ xe sau khởi động xe van mở vào lòng đất kho hàng. Lúc này nắm ở hắn sau trên cổ tay mới chậm chậm buông ra, Lạc Thu mặt từ hắc ám buồng sau xe bên trong nổi lên. Làm rất tốt. Lạc Thu cười vỗ vỗ Tiểu Chí suy mặt, sau đó chui vào ghế lái phụ bị ngồi. Trần Quang Đầu mọi người thi thể liền ở phía sau điểm, mùi vị có chút kích thích, Lạc Thu cũng không quá được. Đại ca, ta đem ngươi đưa tới đây, ngươi sẽ thả ta rời đi chứ? Tiểu Chí run rẩy âm thanh hỏi, hắn rất lo lắng người đàn ông trước mắt này gặp lật lọng, Quang Đầu ca mọi người tử tướng quá mức thê thảm, hắn không muốn bộ bọn họ góp chân. Yên tâm, ta là người tốt đều là nói thành tín, đợi được ngươi cấp trên nơi đó, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Lạc Thu ôn hòa địa cười cợt, đem không cẩn thận dính vào huyết dịch tay phải đưa đến Tiểu Chí trên y phục sửa sạch sẽ. Tiểu Chí nuốt ngụm nước bọt, phần bụng và ngực bắp thịt bởi vì quá mức căng thẳng trở nên cứng ngắc, chỉ lo Lạc Thu một giây sau đem hắn mổ ngực phá bụng. Dựa vào Tiểu Chí đông cứng hành động, xe van một đường thông suốt, cuối cùng thông qua thang máy rơi xuống lòng đất 3 tầng. Không biết có phải là mở ra hơi lạnh duyên cớ, nơi này nhiệt độ nếu so với phía ngoài thấp 20 độ khoảng chừng, trái phải, âm phong từng trận hàn khí bức người. Nơi này không gian muốn so với tưởng tượng lớn hơn nhiều, trên trần nhà che kín trắng bệnh ánh đèn, trên đất còn bày ra dị sắt móc sắt xích sắt những vật này phẩm, những thứ đồ này trên còn dính đỏ sẫm vết máu, nhìn liền không giống dùng tới làm gì chuyện đứng đắn. Tiểu Chí xe mới vừa ngừng ổn, bên trong liền đi ra một cái ăn mặc quần áo đầu bếp gã mập mạp cái bụng đem quần áo no đến mức phồng lên trướng trướng, xếp ngay ngắn nút buộc đều nằm ở căng thẳng trạng thái. Cầm trong tay của hắn hai cái bạc lóng lánh móc, khá giống trong lò sát sinh giết lợn dùng móc sắt, chỉ có điều muốn càng thêm tinh mỹ chút. "Ai, đầu bếp trưởng, ngày hôm nay làm sao là ngài đi ra tiếp hàng a? Này không phải nhu đao giết gà mà, ô hế tay của ngài liền không tốt lắm." Tiểu Chí đẩy cửa xe ra cùng mập bếp trưởng tiếp lời, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười. "Ha ha ha. Ngày hôm nay có quý nhân tới tham gia tiệc rượu, ta tự mình món ăn khá là thích hợp." Thanh niên trong tay không cái nặng nhẹ, đem nguyên liệu nấu ăn làm cho xanh đen phát tím, lại không phải nấu gà lông lụa thang, quý nhân nhìn còn có thể dưới được rồi khẩu sao? Mập bếp trưởng nở nụ cười một tiếng, hiển nhiên đối với Tiểu Chí lịnh nọt cảm thấy rất hài lòng, cơ cơ trong tay móc liền chuẩn bị kéo mở cửa xe. "Đúng rồi, ghế lái phụ ngồi chính là ai?" "Trần Quang đầu đây." Mập bếp trưởng tay mới vừa đụng tới tay nắm cửa, còn chưa kịp kéo dài đã nghĩ đến vấn đề này, nghi hoặc mà hỏi một câu. Tiểu Chí không biết nên giải thích thế nào, sợ đến trên trán lạnh ứa ra mồ hôi, thân thể liên tục run rẩy. Không có trải qua lão bản cho phép, không thể có người xa lạ cùng theo vào, đây là như sắt thép quy củ. Không tuân thủ quy củ người hoặc là xuất hiện ở trên bàn ăn, hoặc là chìm tiến vào trong biển. "Là ngươi kính yêu nhất cha già a?" Bên trong xe truyền ra thâm thẳm thì thầm. "Cái gì?" Mập bếp trưởng còn cho là lỗ tai mình nghe lầm, ở hội sở bếp sau bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với hắn, cho dù có, cũng đã làm thành thịt món ăn. Cửa sổ xe nổ tung, nhỏ vụn pha lên hướng ra phía ngoài tung tóe, một bàn tay lớn từ thủy tinh vỡ bên trong xuyên ra, trong nháy mắt nắm mập bếp trưởng đại cái cổ, ngón tay vồ vào thịt mỡ ba điểm, không ngừng chảy máu. Mập bếp trưởng nghi hoặc vẻ mặt lập tức biến thành kinh nộ, dài nhỏ răng nanh cấp tốc bắn ra, bắp thịt cả người tăng vọt, thân thể mập mạp bên trong bùng nổ ra khủng bố quái lực, tựa hồ muốn xông vào bên trong xe xé nát tay chủ nhân. Nhưng mà chưa kịp hắn bật vào, bàn tay lớn ngắt lấy cổ của hắn hướng về bên trong xe thu về, mập bếp trưởng đầu cũng theo bị tóm tiến vào. A, xe van còn như sóng biển trên thuyền nhỏ đung đung đưa đưa, không biết hắn ở bên trong gặp cái gì, mập bếp trưởng giết lợn giống như tiếng kêu rên đánh nứt cửa sổ xe, tráng kiện bàn tay chăm chú chống cửa xe, muốn đem đầu rút ra đi. Kim loại cửa xe trở nên như là giấy bình thường, mập bếp trưởng giãy giụa hai tay ở phía trên chống đỡ ra hai cái hang lớn, nhưng thủy chung rút không ra chính mình một đầu. Mấy giây sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, mập bếp trưởng thân thể ngửa ra sau, hắn thành công đem mình nổ ra. Đáng tiếc còn không cảm nhận được chạy thoát vui sướng liền lung lay trùng ngã nặng xuống đất, một thân thịt mỡ chấn động đến mức sóng lớn mãnh liệt, hai chân thỉnh thoảng gãy mấy lần, sau khi lại không có động tĩnh. A. Tiểu Chí ôm chặt miệng đem tiếng thét chói tai nuốt vào trong bụng, nhìn mập bếp trưởng không đầu thi thể, chỉ cảm thấy trong bàng quang lại có lưu hàng, màu vàng dòng nước gấm dọc theo ống quần liên tục nhỏ xuống. Lúc này xe cửa đẩy ra, An mặc màu đen giày thể thao chân đưa ra ngoài, mặt giày trên dính một chút giọt máu, trực tiếp giẫm đến mập bếp trưởng trên người lau khô ráo. Thật là một làm người buồn nôn địa phương. Lạc Thu hít sâu một hơi, nghe thấy được trong không khí dày đặc tử khí cùng mùi tanh, sắc mặt khó coi, con người dưới đáy lập lòe nhàn nhạt hồng quang. Đại ca, ta có thể đi rồi sao? Tiểu Chí một bên hỏi, một bên trên môi dưới run run, hai chân cũng không ngừng được địa run rẩy. Ta như là không giữ lời hứa người sao? A, ta giống chứ. Lạc Thu đi tới trước người của hắn, bóp một cái thịt vô cùng gò má, cười cợt hỏi. Xem. Không, không phải, ý của ta là không giống. Tiểu Chí trong cơn kinh hoàng nói nhầm, mắt nước mắt lưng tròng, gấp đến độ muốn cho mình một cái đại bước đầu. Cái kia không phải đối với Lạc. Hiện tại ngươi chỉ cần làm xong một chuyện cuối cùng là có thể đi rồi. Lạc Thu đuốt cổ của hắn ngữ khí thân thiết nói rằng. Cái gì sự a? Tiểu Chí bất an hỏi. Nhắm mắt lại. Cái gì? Tiểu Chí còn tưởng rằng nghe lầm, một chuyện cuối cùng chỉ đơn giản như vậy. Hắn cho rằng sẽ bị người đàn ông này cầm chặn thương hoặc là chuyến lôi đây. Nhắm mắt lại, ta sẽ không nói lần thứ ba. Ta có thể hỏi tại sao không? Tiểu Chí trong lòng có chút bất an. Có vài thứ không thích hợp tiểu hài tử xem, ngoan, nghe lời. Lạc Thu vô vô hắn xóa tung tóc, cười đến rất vui vẻ. Thấy trên mặt hắn còn có nụ cười, Tiểu Chí liền yên tâm rất nhiều, nghe lời địa nhắm hai mắt lại. Trong phút chốc, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng xuyên thấu đầu của hắn, Tiểu Chí còn duy trì an tưởng biểu hiện ngã về đằng sau, tầng tầng ngã xuống đất, huyết dịch chảy ra ngâm đỏ mặt đất, một người tuổi còn trẻ sinh mệnh liền như vậy từ trần. "Thần ngoan, ngươi có thể rời đi." Lạc Thu nhẹ giọng nói rằng, trở lại xe van bên trong rút ra chìa khóa, ném tới Tiểu Chí trên người, sau đó khoát tay áo một cái, cũng không quay đầu lại địa đi vào bên trong đi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 27, bị tóm được. Thật lạnh a, lạnh chết ta rồi. Mạnh Lương run cầm cập môi tỉnh lại từ trong ngộng, ở trong mơ, hắn trần như nhộng địa cất bước ở tuyết lớn đầy trời bên trong dãy núi, không có hỏa, không có áo đông, nếu không là đúng lúc tỉnh lại, suýt chút nữa liền đông chết ở trong mơ. Sau khi hắn mở mắt ra sau, phát hiện tình cảnh cũng không so với trong ngộng tốt hơn bao nhiêu, không có trời đất ngập tràn băng tuyết, nhưng cũng hàn khí bức người. Ai, làm cái gì? Đây là nơi nào? Mạnh Lương kéo kéo cổ tay xích sắt, đầu óc có chút ngơ ngẩn, hắn không phải ngủ ở vòm cầu phía dưới sao? Làm sao sẽ bị người cuốn vào thiết trên bàn? Còn mở ra lớn như vậy hơi lạnh, tiền điện không cần tiền sao? Này, có ai không? Mau thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Mạnh Lương lôi kéo cổ họng hô to, hy vọng có thể được đáp lại, nhưng từ đầu đến cuối không có nghe được nửa điểm âm thanh, điều này làm cho hắn không khỏi có chút sợ sệt lên. Dãy rùa gọi mệt sau, Mạnh Lương thở hổn hển ngừng lại, hắn đúng là nhìn rõ ràng, bằng sức mạnh của hắn là không thể lôi đoạn dây xích, dãy rùa chỉ có thể thương tổn được tay chân của chính mình. Ta không đắc tội ai chứ? Cho tới mở cho ta lớn như vậy chuyện cười sao? Mạnh Lương trừng mắt trần nhà suy nghĩ một chút, gần nhất ngoại trừ đi cửa hàng thức ăn nhanh kiếm điểm khách mời ăn đồ còn dư lại ở ngoài, không cùng người khác sản sinh quá giao lưu, nên không phải đắc tội người. Có thể tại sao muốn bắt hắn thứ quỷ nghèo này người vô gia cư đây? Nghèo rất mùng tơi không chỗ nương tựa, chẳng lẽ là coi trọng hắn bộ phận? Nghĩ đến bên trong, Mạnh Lương cả người run lên, trái tim đều sắp vài đập. Hắn lúc này bị cởi sạch nằm ngửa cuốn vào trên giường sắt, đâu còn có thể miễn cưỡng chuyển động. Mạnh Lương nỗ lực nghiêng đầu quan sát gian phòng, nhìn có hay không chạy trốn cơ hội. Gian phòng nhỏ không có cửa sổ, chỉ có môn cùng rất nhỏ đường ống thông gió. Bên trong bảy bốn, năm tấm giống như lúc thiết trưởng giường, sắt vách tấm kia trên giường sắt còn có mười mấy điều vết chảy cùng vết máu, như là dùng ngón tay miễn cưỡng mò ra. Giường sắt dưới thật giống còn có một bộ bị xé nát đỏ sọc trắng còn dài, không, thật giống là bị máu nhuộm đỏ còn trắng. Không thể nào. Mạnh Lương nuốt ngụm nước bọt, nỗ lực lôi kéo tay chân, chỉ muốn thoát khỏi trên người xích sắt, có thể người sức mạnh là có hạn chế, thân thể máu thịt làm sao đối kháng băng lạnh kim loại. Chỉ chốc lát sau tay chân liền bị mài đến chảy máu, nhưng hắn không dám dừng lại, này có thể quan buộc vào cái mạng nhỏ của chính mình a. Ngày hôm nay hàng đến đông đủ sao? Đến một cái khác còn ở trên đường, xem thời gian cũng gần đến. Phía trên kia định làm gì? Nghe nói là làm 18 ăn, làm thành 18 đạo món ăn, rán nổ muộn xào mọi thứ đều có. Quý nhân vừa đến đã chỉnh như thế phong phú a. Đều muốn phụng người ta chân thối, còn không biết người ta lĩnh không cảm kích đây. Ngươi có thể bất tranh cãi một tí đi, liền ngươi tấm này phá miệng, sớm muộn đến hại chết chính ngươi. Tiếng trò chuyện từ xa đến gần, cuối cùng đi đến gian phòng nhỏ trước cửa. Cùng cụt một tiếng, cửa phòng mở ra, hai cái thân mặc đồ trắng cao su y nhân đi vào. Mạnh Lương đội vàng nhắm mắt lại, giả trang chính mình còn ở trong hôn mê. Đừng xem hắn là cái người vô gia cư, cả ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn có một bộ thật thể trạng, còn rất rắn chắc. Chính là tuổi tác lớn điểm, có hơn 40 đi, thịt nên có chút xài. Vương Yến dùng mang cao su găng tay nặn nặn Mạnh Lương vai, kinh ngạc cho hắn không sai vóc người. Người ta cả ngày khắp nơi đi tìm đồ vật ăn, lại không phải phao ở trong phòng làm việc thổi điều hòa, có thể không có vóc người tốt. Hoang dại dê bỏ thịt trên người có thể so với nuôi trong nhà rắn chắc hơn nhiều. Trung Cường cười lạnh một tiếng, tay trái nhưng không thành thật địa vớt Mạnh Lương bắt đuổi. Mạnh Lương nhất thời cảm thấy đến đấy lòng lạnh cả người, hoa cúc căng thẳng. Thảo, ngươi sẽ không lại muốn làm một phát chứ? Có thể hay không không muốn như thế buồn nôn a? Vương Yến lùi về sau một bước, ghét bỏ mà nhìn nam nhân. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta như là như vậy không có chừng mực người sao? Đêm nay cái này nhưng là cho quý nhân cống lên, nếu như đã xảy ra chuyện gì, chắc ta đều bồi không được tội. Trung Cường thu hồi tay của chính mình, hai mắt chân thành địa nhìn về phía Vương Yến, khả năng là quá mức hèn mọn khí chất không tốt, đem nàng buồn nôn đến quá chừng. Được rồi, đừng buồn nôn ta. Đội vàng đem hắn đẩy đi xử lý thất thu dọn sạch sẽ, chờ một chút còn muốn một cái khác chờ tiếp xúc xử lý đây. Vương Yến bay đầu đi, đẩy lên giường sắt đi ra ngoài. Lúc này Mạnh Lương mới phát hiện tiết dưới đáy giường có bánh xe, nằm ở phía trên chỉ cảm thấy vô cùng bức vàng, không có quá nhiều cảm giác. Bọn họ muốn đem ta đẩy đi nơi nào? Sẽ không là muốn làm giải phẫu chứ? Mạnh Lương phía sau lưng lạnh cả người đổ mồ hôi, nắm đấm không tự chủ nắm chặt. Hiện tại thời cơ chưa đến, không thể bại lộ. Hắn ở trong lòng đối với mình âm thầm nói, cuối cùng khôi phục về bình tĩnh hôn mê dáng dấp. Thịch thịch thịch. Đây là bánh xe trên dưới nhảy lên âm thanh. Trải qua một đoạn có khắc bé nhỏ đường nét mặt đường sau, bọn họ đến xử lý thất. Mạnh Lương từ mắt khâu bên trong mơ hồ xem được xử lý thất đại thể răng dấp, trên tường bày rất nhiều công cụ, đen thui một đám lớn, đao phủ đũa. Rất nhiều công cụ không thiếu gì cả, bên trong còn có cái hồng thủy trì. Mạnh Lương giờ khắc này càng hy vọng mình bị đẩy lên phòng giải phẫu, ít nhất không có đáng sợ như vậy, thế này sao lại là muốn bộ phận a, là muốn đem cả người hắn đều cho chặt chứ. Vương Yến từ bên bờ ao nhặt lên một cái ống nước, cho hôn mê Mạnh Lương cọ rửa một hồi. Nhiều năm qua lang thang trải qua để Mạnh Lương có hết sức xuất sắc sự nhẫn nại, lực xung kích rất mạnh cột nước vọt thẳng ở trên mặt của hắn, thậm chí đối tiến vào trong lỗ mũi, hắn đều không kêu một tiếng. Nếu không là lồng ngực còn có chập trùng, hai người đều muốn coi hắn là thành người chết. Đám người kia dở trò quỷ gì a, cần phải dưới nhiều như vậy thuốc kê sao? Đều sắp biến thành chó chết, mang món ăn thời điểm sẽ không có thuốc lưu lại chứ. Trung Cường nhíu nhíu mày có chút phát sầu, nếu như thật xảy ra vấn đề gì, bọn họ khẳng định viết không rõ quan hệ. Có điều hắn cũng không có biện pháp gì, đi săn người không về bọn họ độ ngành quản, nhiều lắm trách cứ một hồi. Đừng oán giận, mở ra hắn xiềng xích, ta cho hắn xoay người trùng sạch sẽ mặt trái. Vương Yến chỉ xiềng xích, ra hiệu hắn đi mở ra. Trung Cường không nói gì nữa, từ trong túi móc ra chìa khóa, mở ra giam ở xích sắt trên khóa đồng. Làm cổ chân trên cái cuối cùng khóa đồng bị mở ra thời điểm, Mạnh Lương hít sâu một hơi, vươn mình nổi lên, một cước đá trúng Trung Cường mũi, thừa dịp hắn khom lưng kêu thảm thiết thời điểm cầm lấy ống nước tư ở Vương Yến trên mặt, mê hoặc tầm mắt của nàng. Sau đó nhảy xuống giường sắt, từ trên tường bắt được một cái búa, trực tiếp chém vào đuổi tới Vương Yến trên đầu, lấy thêm lên một cái đao nhọn đâm vào Trung Cường trong bụng. Diễn ra 30 mấy giây, hoàn thành xong giết thành tựu. Đương nhiên, trở lên tình tiết đều là Mạnh Lương ảo tưởng mô phỏng, dưới cái nhìn của hắn, đây là một cái có thể được độ cực cao kế hoạch, hoàn mỹ chấp hành lời nói, chạy đi tuyệt đối không có vấn đề. Trở lại hiện thực, Trung Cường đang chuyên tâm mở ra cái cuối cùng khóa đồng, có thể nói là không hề phòng bị, mà Mạnh Lương đã chuẩn bị sắp xếp. Cùng cụt, khóa đồng mở ra, xích sắt rơi xuống. Mạnh Lương hít sâu một hơi, đột nhiên nổi lên hướng về Trung Cường mũi đá ra một cước. Đùng. lanh lảnh đạp tiếng va chạm vang vọng xử lý thất. Mạnh Lương khó khăn nuốt ngụm nước miếng, lúc này chân phải của hắn đang bị Trung Cường chộp vào trong tay, kế hoạch mới vừa bước ra bước thứ nhất liền sinh non. Trung Cường hung tàn địa cười cợt, ngươi đang làm gì, muốn đánh lén ta? Ta. Mạnh Lương sắc mặt tái nhợt, á khẩu không trả lời được, hắn thực sự là không nghĩ đến khoảng cách gần như vậy tập kích đều có thể bị ngăn trở, cái này Bạch Y Nam tốc độ quá nhanh đi. Chưa kịp hắn tổ chức thật ngôn ngữ, chỉ thấy Trung Cường nắm ba cái ngón chân, hướng lên trên một bài. Rắc. Phản phất giẫm chặt cây cành phát sinh tiếng vang, lanh lảnh dễ nghe. A. Mạnh Lương hai mắt trợn tròn, trong trắng mắt trên vằn bệnh tiêm máu, hắn lần thứ nhất biết mình cổ họng có thể phát sinh khốc liệt như vậy âm thanh. Đau nhức bên trong, hắn nắm lên bên giường mang theo ống nước, từ hướng về Trung Cường mặt. Trung Cường buông tay lùi về sau hai bước né tránh dòng nước, Mạnh Lương nhân cơ hội vươn mình xuống giường, cố nén ngón chân đau nhức lật đổ giường sắt, chỉ cầu ngăn cản hai người trong nháy mắt, sau đó liên tục lăn lộn địa chạy ra xử lý thất. Mà Vương Yến liền đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, không hề có một chút cần giúp đỡ ý tứ. Ha ha ha, có chút ý nghĩa, ngươi cũng không nên đúng tay ta trò chơi, không phải vậy ta gặp rất không cao hứng. Trung Cường nhìn đi xa bóng người của hắn, thấy hàng là sáng mắt địa liếm môi một cái, tay phải luồn vào đang bên trong gãi gãi, quay về Vương Yến âm u địa cảnh cáo một câu. Có thể, trong vòng 10 phút giải quyết, không phải vậy ta gặp cùng lão đại nói là ngươi làm lỡ thời gian. Vương Yến một mặt không đáng kể, ngược lại làm hỏng sự tình gánh đoan khẳng định không phải nàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 28, vấn đáp trò chơi tê. Mạnh Lương cố nén bàn chân tải lên đến sốt ruột đau nhức, từng bước địa nhanh chóng đi về phía trước, thỉnh thoảng kinh hoàng quay đầu lại nhìn người áo trắng có hay không đổi tới. Không biết tại sao, phía sau vẫn không có ai đổi tới, Mạnh Lương không có cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy bất an trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Đúng. Bởi vì đi được quá gấp, không cẩn thận đụng tới chân phải gãy xương ngón chân, đau đến hắn tại chỗ ngã chồng vó, trên trán dập đầu một cái xanh đen sưng bao. Mạnh Lương quỳ trên mặt đất ôm đầu thở dốc, không hăng hái nước mắt trượt xuống, hắn không hiểu tại sao chính mình một cái người vô gia cư còn muốn được loại này cực khổ, hắn vốn là đã đủ thảm. Hay là lúc trước liền không phải làm cái người làm biếng, lại càng không nên lang thang, nên tìm phân công việc đàng hoàng, khổ điểm mệnh điểm cũng không đáng kể, cưới cái lao bà, sinh mấy đứa trẻ, lời nói như vậy hiện tại cũng sẽ không lưu lạc tới mức độ này chứ. Ta đang suy nghĩ gì mộng ban ngày a? Mạnh Lương cười thảm xoa xoa nước mắt, sờ soạn một hồi bị thương chân phải, cảm thấy đến tình huống không phải rất nghiêm trọng sau, đứng dậy chuẩn bị tiếp tục thoát thân. Đây là cái gì? Cái bóng. Khi hắn đứng lên sau khi mới chú ý tới trên đất có một cái to lớn bóng tối, nhìn như là nhân loại cái bóng, thế nhưng thân người chủ thể bên trong lại nhiều một đống bạn bèo bóng tối. Đồ chơi này nên không phải cái bóng của ta, nói cách khác, lên đỉnh đâu có. Mạnh Lương biết hầu khó khăn biết động đậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tấm cũng che mặt, khoảng cách đỉnh đầu của hắn có điều 20-30 cm. Ha ha ha, bị ngươi phát hiện lạ. Trung Cường điên cuồng mà cười, khoe miệng nết đến cực cao, sắp tiếp cận lỗ tai, gò má bắp thịt dị thường và mẹo, ở trên mặt xếp lên ba đạo thâm văn. Con ngươi sáng lên nhàn nhạt hồng quang, viên mắt phụ cận nổi lên mấy đạo tơ máu, con ngươi u ám tà ác. Hắn lúc này chính cũng treo ở trên trần nhà, sau lưng kéo dài ra hai đạo tỏa ra tự ánh sáng màu lam giờ cờ SS tóm chặt lấy vách tường, ở vách đá cứng rắn trên lưu lại sâu sắc vết chảo. Quái, quái vật. Mạnh Lương từng tuổi này người vô gia cư làm sao có khả năng xem qua gạo ổ, đem điếu ở giữa không trùng trùng cường xem là quái vật, lúc này bị dọa đến cả người như nhũn ra, đi đứng vô lực rơi trên mặt đất. Trên thực tế, hắn đúng là quái vật, từ ảo tưởng tác phẩm bên trong đi ra ăn thịt người quái vật. Ngươi nói ta nên làm sao trừng phạt ngươi đây? Nếu không, chúng ta chơi số lượng học trò chơi, ta hỏi ngươi đáp, ngươi nói có tốt hay không? Trung Cường từ trên trần nhà rơi xuống, màu xanh tím giờ cờ SS cắm sâu vào Mạnh Lương bên cạnh mặt đất, cứng rắn bê tông ở giờ cờ SS trước mặt hiện ra đến mức dị thường mềm mại. Ta không chơi, ta chỉ muốn rời đi nơi này, van cầu ngươi, thả ta đi đi. Mạnh Lương môi run rẩy viền mắt đỏ lên, thống khổ nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đi bệnh viện nhìn ngón chân của chính mình, y thật sau lại chạy trở về trong vòng cầu, hoặc là tìm một công việc. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, hắn đồng ý trả bất cứ giá nào. Vậy cũng không được, đến, ta hỏi ngươi, 1000 giảm cấp 7 với bao nhiêu? Trung Cường khỏe miệng nứt ra, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, hắn đặc biệt yêu thích Tokyo Ghoul bên trong loại này dàn vật người phương pháp, phản phất có thể từ bên trong được đặc thù vui vẻ, để hắn muốn ngừng mà không được. 1000 giảm cấp 7 với cựu cựu. Mạnh Lương càng hoảng loạn đầu càng là trống rỗng, liền ngay cả đơn giản tính toán đề đều làm không được, sợ đến mặt không có chút máu trực đổ mồ hôi lạnh. Đáp không được. Vậy ta phải cắt lấy ngươi một cái ngón chân thành cựu thất bại đánh đổi. Trung Cường nhọn cười một tiếng, từ lam giờ GSS từ sàn nhà bên trong rút ra, sắc bén cuối cùng nhắm ngay Mạnh Lương bàn chân nhỏ chỉ, chuẩn bị đâm. 993 xa xa trong đường nối truyền tới một trả lời. Trung Cường nụ cười cứng lại rồi, ngẩng đầu lên tức giận nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Đường nối khúc quanh đi ra một người đàn ông, mặc trên người bị huyết dịch làm bẩn áo sơ mi trắng, nhỏ vụn tóc mái dưới ẩn giấu đi một đôi lạnh lùng con ngươi. Ô ô ô, ta thật giống chưa từng thấy ngươi, ngươi là hôn tiến vào người xa lạ. Nói tới chỗ này, Trung Cường bắt đầu kích động lên, nếu như người đàn ông trước mắt này đúng là hôn tiến vào, như vậy coi như đùa chơi chết cũng sẽ không có bất luận người nào tìm hắn để gây sự, hắn rốt cục có thể chơi đến tận hứng. Trung Cường tùy ý một cước đá trúng Mạnh Lương bụng dưới, đem hắn đá cho không lưng tôm mất đi chạy trốn năng lực, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Lạc Thu. Nếu ngươi yêu thích trả lời, vậy dứt khoát hai người chúng ta chơi quên đi, ta hỏi ngươi đáp. Trung Cường liếm môi một cái, giờ cơ SS ở sau lưng bạn mèo bành trướng, khác nào cảnh cây to xoa giống như hỗn độn sinh trưởng. Vẫn là ta hỏi ngươi đáp đi, một cái đầu giảm đi một cái đầu còn lại bao nhiêu cái đầu. Lạc Thu trên mặt cười cợt, trong đôi mắt nhưng không có bất kỳ ý cười, khác nào một vũng nước đọng, hỏi ra cái tối giản đơn vấn đề. Này tính là gì? Trung cường cổ họng bên trong lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hai đạo hồng quang lướt qua, sau đó hắn liền bay ở không trung. Làm sao? Sự việc, ta bay lên đến rồi. Vậy là ai thân thể, thật quen thuộc. Trung cường trên không trung nhìn thấy một bộ thi thể không đầu, không biết tại sao, hắn đối với thân thể này rất quen thuộc, thân thể sau lưng giờ cờ SS. Rất giống hắn. Đây là ta thân thể. Vậy ta, làm Trung cường còn sót lại ý thức nghĩ đến đó là chính mình thân thể lúc, đầu lâu tầm tầm rơi trên mặt đất, cặp kia hung tàn con mắt nhìn chòng chọc vào thân thể sau lưng, trừng mắt nhìn, sau khi cũng không còn khép lại. A, Mạnh Lương bị dội dòng máu lắp bắp đến trên mặt, sợ đến nằm trên mặt đất hét dầm lên. Lạc Thu không có để ý đến hắn, hai con mắt hồng quang chậm rãi tiêu tan, từ vẫn cứ duy trì đứng thẳng tư thế quái vật bên cạnh thi thể đi qua. Làm bóng người của hắn sắp biến mất ở đường nối chỗ ngập lúc, Mạnh Lương rốt cục bình tĩnh lại, xoa xoa trên mặt nước mắt nước mũi, quay về bóng lưng của hắn hô to, cảm tạ ngươi cứu ta, ta sau đó gặp báo đáp ngươi. Hô xong một câu nói này sau, Mạnh Lương liền lảo đảo địa hướng về hướng ngược lại đảo tẩu. Hắn không phải là không muốn ôm bắp đùi bảo mệnh, thế nhưng hiện tại bị thương hắn đã là cái phiền toái, xem cái chân phọt lão cẩu giống như đi theo người khác bên người, con kia gặp đưa tới ghét bỏ. Lang thang nhiều năm hắn rất rõ ràng loại kia cảm giác, đương nhiên sẽ không làm loại này chọc người ghét bỏ sự, còn không bằng dọc theo người đàn ông kia lai lịch phương hướng đào tẩu, nói vậy gặp an toàn rất nhiều. Lạc Thu nghe được cái kia cái người đàn ông trung niên cảm kích lời nói, nhưng hắn không chút nào để ở trong lòng. Trên thực tế, hắn chỉ là tiện đường giết cái quái vật, trong lòng cũng không có nghĩ cứu người chỉ là giết người sản phẩm phụ thôi. Vương Yến đứng ở xử lý bên ngoài đợi đã lâu, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Trung Cường bóng người, 10 phút ước định từ lâu trôi qua, chậm trễ nữa xuống e sợ gặp sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Tên biến thái này sẽ không thật sự ở làm loạn chứ? Vương Yến lo lắng đập một quyền vách tường, tường gạch trực tiếp nát ra một cái động, mạng nhện giống như vết nứt lan tràn ra. Cốc cốc cốc. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Vương Yến nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngươi không về nữa ta phải báo cáo lao đại rồi. Chưa kịp nàng xoay người, đột nhiên một cái tay nắm ở nàng sau trên cổ, bàn tay rất lớn, lòng bàn tay ấm áp. Vương Yến con ngươi trong nháy mắt mở rộng, tiếng tim đập khác nào gấp gáp nhịp trống, cả người cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Cái cổ sau cảm nhận được ấm áp hô hấp, người phía sau cách nàng rất gần, nàng thậm chí có thể cảm giác được thân thể đối phương tỏa ra nhiệt độ, đây là cái chí mạng khoảng cách. Lạc Thu nhẹ nhàng nắm nữ nhân trước mắt này cái cổ, sau đó cảm thấy đến động tác này không quá thân sĩ, đổi thành hai tay vây quanh bờ vai của nàng, phảng phất một đôi thân thiết tình nhân giống như, đem mặt dán vào nữ nhân gò má bên, mỉm cười hỏi, ngươi đang đợi ai? Ta. Ta đang chờ ta hợp tác, xin mời không nên thương tổn ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Vương Yến biết hầu rung động một hồi, trên mặt mạnh mẽ bỏ ra mỉm cười. Nàng không phải là không muốn phản kháng, vừa vặn sau chuyển đến cảm giác ngột ngạt quá mức khủng bố, phản phất vô số cây gai nhọn nhắm ngay trên người nàng mỗi một tấc da thịt, trực giác nói cho nàng không thể phản kháng, làm bất kỳ mở ám hạ chẳng đều sẽ vô cùng thê thảm. Hả, thật sự cái gì cũng có thể sao? Nghe đến đó, Lạc Thu tới điểm hứng thú. Nữ nhân trước mắt này cũng coi như là có mấy phần sắc đẹp, nếu là chụp tấm hình phóng tới trên mạng, phòng trường gặp có không ít nam nhân gọi thẳng nữ thần. Cái gì cũng có thể, bao quát cái kia, nếu như ngươi nếu mà muốn, chúng ta có thể đi vào bên trong gian phòng chậm rãi chơi. Vương Yến căng thẳng nhảy lên trái tim hơi hơi chậm lại, nếu là bán đi sắc đẹp liền có thể giải quyết vấn đề, cái kia nàng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Nàng suy nghĩ một chút, chậm rãi thân tay nắm lấy phía sau nam nhân không thể miêu tả vị trí, nỗ lực đem hắn khát vọng làm nổi lên. Buông tay. Phía sau âm thanh đột nhiên biến lạnh, Vương Yến sợ đến cả người run lên, tay phải như đụng tới than lửa giống như nhanh chóng thu về. Người dáng dấp không tệ, vốn còn muốn cùng ngươi nhiều tán gẫu một lúc, đáng tiếc, trên người người chết mùi thực sự là quá buồn nôn. Lạc Thu nụ cười trên mặt từ từ biến mất, hai tay chậm rãi nắm chặt. Không. Vương Yến cảm nhận được mùi chết chóc, dưới tình thế cấp bách buông tay một kích, màu đen giở cờ SS từ phần lưng điên cuồng tuôn ra, hóa thành vô số đem sắc bén lưỡi dao, muốn đem nam nhân phía sau đâm thủng. Làm sao có khả năng? Nhưng mà nàng tuyệt vọng, giở cờ SS sắc thực đâm tới nam nhân lồng ngực, nhưng là nhưng so với đâm tới vách tường kim loại càng thêm khó chịu, liền ngay cả hắn quần áo đều đâm không thủng. A. Lanh lảnh bẻ gây tiếng vang lên, tiếng thét chói tai im bặt đi. Nữ nhân vẻ mặt sợ hãi đọc lại ở trên mặt, nước mắt ở viền mắt bên trong lay động hai lần sau dọc theo gò má lướt xuống. Lạc Thu buông tay ra, tùy ý nữ nhân rơi trên mặt đất, khúc chết thành quỷ dị tư thế. Đột nhiên, hắn cúi đầu, nhìn dưới chân mặt đất. Năng lực nhìn xuyên tường mở ra, tầm mắt xuyên thấu hai tầng dày đặc bê tông sàn nhà, vùi đầu vào lòng đất tầng thứ 5. Nguyên lai ở đây, tìm tới các ngươi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 29, tiểu công chúa ngày hôm nay tiệc rượu dị thường long trọng a. Lưu Dịch nhìn thấp giọng trò chuyện đám người, từ bên cạnh bàn cầm lấy một ly rượu đỏ phóng tới dưới mũi, thật sâu hút một ngụm máu mùi tanh sau, thoải mái địa mắt trợn trắng lên, cuối cùng uống một hơi cạn sạch, phát sinh thoải mái là hà hơi thanh. Có thể hay không muốn xem cái không từng va chạm xã hội nhà quê như thế a. Bên cạnh ăn mặc màu trắng áo toẹ đỏ Thạch Phú Xuân không ngứa hắn khuyết đại cử động, chào phúng một câu. Chính mình cũng nâng lên một ly máu tinh rượu đỏ, hơi mím thế phẩm, động tác phi thường tao nhã. Người quản ta thổ không thổ, thoải mái là được, ngươi dám nói chính mình có chịu. Chân đều run lên. Lưu Dịch không chút lưu tình địa đâm thủng hắn nguy trang. Thạch Phú Xuân ngượng ngùng nở nụ cười, đè xuống không an phận chân trái. Những này nạp liệu rượu đỏ đối với bọn hắn loại này nhân tới nói chính là có sức hấp dẫn nhất độc phẩm, uống một hớp liền có thể cảm nhận được thâm nhập linh hồn vui sướng cảm, phần lớn nhân đều áp chế không nổi thân thể bản năng kích động phản ứng, run chân mắt trợn trắng đều toán bình thường, nghiêm trọng điểm trực tiếp nằm vật xuống đều có. Lời nói vị kia là lai lịch gì? Nhiều như vậy người quá khứ lính hót, cao tuổi rồi, cũng không chê tao đến hoảng. Lưu Dịch dùng giò chọc chọc Thạch Phú Xuân tay lặng lẽ hỏi. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, một đám thân sĩ quý phụ vi ở một người nữ sinh bên người, nữ sinh kia sắc đẹp tuyệt mỹ, ngũ quan lập thể tinh xảo, màu lai ngẩn tóc nhu thuận mà khoác lên trên vai trên, một đôi thon dài tinh tế chân miết lên đến, vạch ngọc giống như ngón chân khéo léo linh lung. Khi nàng giơ chân lên một khắc đó, có người đàn ông cơ linh địa ngồi xổm xuống tùy ý nàng dẫm ở trên lưng, còn bày ra một mặt hưởng thụ dáng dấp. Người đây cũng không biết, nhà ngươi có phải là mới vừa thông mạng a? Vị tiên là bá tước con gái nhỏ, thế giới dưới lòng đất tôn quý nhất tiểu công chúa. Nghe vấn đề của hắn, Thạch Phú Xuân kinh dị nhìn hắn, như là đang xem người ngoài hành tinh. Bá tước, thời đại này từ đâu tới bá? Chờ chút, ngươi nói chính là hút máu. Nói được nửa câu, Lưu Dịch vội vàng câm miệng, sợ bị người chung quanh nghe được, cho mình gặp phải tai họa đến. May mà người chung quanh sự chú ý tất cả đều tập trung ở tiểu công chúa trên người, cũng không để ý tới hắn cái này tiểu nhân vật. Hắn cầm lấy ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch tiến tĩnh một chút, sau đó hùng hục địa hướng đi tiểu công chúa bên kia, dùng hết trong óc sở hữu từ ngữ đến khen tiểu công chúa khuôn mặt đẹp. Mắt thấy định nọ tinh đại quân lại thêm một vị đại tướng, tiểu công chúa An Thanh Nghiên biểu hiện không thích không nộ, biểu hiện giống như ngàn năm hàn băng, cả người dường như một vị tuyệt mỹ pho tượng, chỉ là thỉnh thoảng đổi một hồi chân, cho nằm út sắp thân sĩ phần lưng tăng thêm vết chân. Có điều vị kia thân sĩ không hề để tâm, thậm chí còn cười đến rất vui vẻ, lấy này làm vì chính mình vinh quang. Làm lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở tiểu công chúa trên người lúc, một cái ăn mặc tây trang đen địa trung hải nam nhân đưa tay tiến vào trong túi quần cơ lật mấy lần, sau đó lại làm bộ như vô sự dáng vẻ cầm rượu lên ly tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Gian phòng nhỏ bên trong, chủ món ăn chuẩn bị xong chưa? Lão quản gia lạnh giọng dò hỏi, chính mình thì lại quay về tấm gương thu dọn dung nhan, chỉ lo trên người xuất hiện sai lầm gì, chờ một chút muốn đối mặt chính là toàn bộ thành phố Hải Kha bóng tối quý tộc, xảy ra điều gì sai lầm mất mặt không chỉ là hắn, còn làm mất đi hội sở mặt. Không biết nhà bếp bên kia xảy ra vấn đề gì, chủ món ăn còn không có tin tức, thế nhưng hắn món ăn đã đưa xuống đến rồi. Người hầu gái khom lưng trả lời, hơn một nửa cái trắng mịn bộ ngực bại lộ ở trong không khí cũng không để ý chút nào. Khiến người ta đi đến hỏi, đêm nay không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề, không phải vậy liền để bọn họ đem mình làm thành thịt món ăn tạ tội đi. Lão quản gia dùng thoáng khàn khàn tiếng nói nói lạnh lùng nhất vô tình lời nói. Vâng. Người hầu gái lần thứ hai khom lưng, sau đó đi ra ngoài sắp xếp sự vụ. Lão quản gia thì lại ở thu dọn thật trên cổ cả bà sau, quay về tấm gương cười cợt, sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài, chuẩn bị đối mặt hội sở khách nhân tôn quý nhất. Lòng đất ba tầng. Trung cường bọn họ đang dở trò quỷ gì? Chủ món ăn còn không xử lý tốt sao? Điện thoại di động cũng không gọi được, thảo. Đặng Bá Lôi vừa đi, vừa hướng hai người thủ hạ đại nổi nóng. Mới vừa hắn bị mặt trên thoá mạ rồi một trận, vốn tưởng rằng chủ món ăn từ lâu xử lý sạch sẽ đưa đi nhà bếp bên kia, ai biết trung cường bọn họ lại chơi nổi lên mất tích. Hắn hận hận đem nắm đấm nắm đến đùng đùng hưởng, trong lòng thầm nghĩ tìm tới hai thằng ngu sau nên làm sao dằn vặt bọn họ. Lão? Lão đại, vậy là ai? Chuyển qua một cái chỗ ngoặt sau, hai người thủ hạ lôi kéo Đặng Bá Lôi ống tay áo, âm thanh run rẩy hỏi. Thảo. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đặng Bá Lôi dại ra vài giây, trong miệng không tự chủ được mà mắng một tiếng. Ở trước mặt bọn họ, một bộ thi thể không đầu thẳng tắp địa đứng ở trong hành lang, dễ cây giống như giờ cờ SS từ phía sau lưng dọc theo người ra ngoài đâm vào trên tường, nhìn như là một khối khổng lồ quỷ dị hình người chạm khắc gỗ. Trên đất còn bày ra một cái xương sọ, ánh mắt sợ hãi, vẻ mặt mê man. Đây là Trung Cường. Hắn làm sao chết ở chỗ này? Một cái thủ hạ ngơ ngác hỏi. Đặng Bá Lôi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, buộc một tiếng cho thủ hạ một cái đại bước đầu, quắc, ngu xuẩn, xảy ra vấn đề rồi, mau mau thông báo mặt trên. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Tạ Y Y, ngươi đợi ở chỗ này xem trọng hiện trường, Trung Cường đi với ta xử lý thất, thảo, lần này xui xẻo rồi. Lưu lại tóc hối của thủ hạ Tạ Y Y, hai người bọn họ đội vã mà chạy hướng về xử lý thất. Dọc theo đường đi còn phát hiện mấy cố cũng ở thi thể trên đất, qua loa xem qua đi sau hiện tất cả đều là người mình. Còn chưa tới xử lý cửa phòng, liền nhìn thấy một người phụ nữ tư thái quỷ dị mà cũng ở trong đường hầm, hai mắt hung bạo trừng mất đi linh quang, phần lưng ám hắc giờ cờ SS mở ra trải trên mặt đất, như thiên sứ không chọn mẹ cánh. Con mẹ nó. Đặng Bá Lôi thầm mắng một tiếng, vừa là mắng hung thủ giết người, cũng là mắng hai người này vô dụng ngu xuẩn, thậm chí ngay cả một cái cảnh cáo tin tức đều không phát ra được liền bị giết, khiến cho hắn tầng người cũng không biết ba tầng bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra cùng mặt trên báo cáo chuyện nơi đây, sau đó chỉ có thể ngơ ngác mà đứng ở bên cạnh chờ xử lý vấn đề người lại đây. Bóng đêm dần thâm, Bách Xuyên hội sở cách đó không xa, một chiếc màu trắng xe vận tải chậm rãi lái tới. Xe vận tải xem ra thường thường không có gì lạ, thực buồng sau xe đã sớm bị cải tạo quá, bên trong bày đặt rất nhiều thiết bị điện tử, một đám thân mặc màu đen chế phục người chính vây quanh ở màn hình máy vi tính trước mở hội. Lý Tu Viễn trước khi chết xuyên ra đi cảnh giới tình báo đã bị phân bộ thu được, biết bên trong gây go tình huống sau, phân bộ quyết định tụ tập sức chiến đấu trọng điểm đả kích một lần, không thể giúp trường khác loại hung hăng ngọn lửa. Tương tự xe vận tải ở hội sở phụ cận không xuống 10 chiếc, bên trong ngồi đầy nhân viên chiến đấu, người có năng lực, cũng có cầm trong tay đặc thủ vũ khí người bình thường. Đỗ đội trưởng, vô cùng cảm tạ các ngươi tiểu đội đối với thành phố Hải Kha phân bộ trợ giúp, có các ngươi tham dự, lần hành động này tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Đầu đinh kẻ cơ bắp Hàn Nguyên Long nắm Đỗ Tiêu Tiêu tay cảm kích nói. Ha ha ha, không cần cảm ơn, đều là người mình, chúng ta đón lấy hành động cũng cần phân bộ đại lực chống đỡ a. Đỗ Tiêu Tiêu dũng cảm nở nụ cười, tiếng cười ở bên trong buồng xe vang vọng, nếu không là thùng xe trải qua cách âm cải tạo, phòng trường tiếng cười đã bị người bên ngoài nghe được. Lần trước đến thành phố Hải Kha, bọn họ mới xuống địa liền gặp phải nổi cùng là thu, kỳ diệt hàng thương thế đến hiện tại đều còn không dưỡng cho tốt, chỉ có thể thay đổi cái đội viên, tiếp tục chấp hành còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lần này vừa tới phân bộ liền gặp phải hành động lớn, Thiếu Chiến Đô Tiêu Tiêu không nói hai lời liền mang theo đội hưu tham dự tiến vào, liền hiện tại an vị ở nơi này. Đó là tự nhiên, đến thời điểm ngươi cần trợ giúp gì, ta Hàn Nguyên Long tuyệt không hai lời. Hàn Nguyên Long đem ngực đập vang vọng, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Có Hàn đội lời này ta liền yên tâm hơn nhiều, nói đi nói lại, chúng ta liền ở ngay đây làm chờ sao? Chuẩn bị lúc nào tấn công a? Đỗ Tiêu Tiêu có chút ước đến hoảng, theo một đám người thời gian dài chen ở không gian nhỏ hẹp bên trong, làm cho nàng cảm thấy đến không quá thoải mái. Còn đang đợi mặt trên chỉ thị. Hàn Nguyên Long lắc lắc đầu, hắn cũng không biết mặt trên đang đợi gì đó, trực tiếp đánh vào đi không là tốt rồi sao? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 30, sắt thép núi thịt các tiên sinh nữ sĩ, hoan nên các ngươi trước tới tham gia thị yến. Tối hôm nay, hội sở nên đón một vị khách nhân tôn quý, An Thanh Niên tiểu thư. Lão quản gia đứng ở trong sân khấu nói gàn bướng lời dạo đầu, tóc bạc trắng ở bắn thẳng đến dưới ánh đèn thật là mắt sáng. Nghe tới lão quản gia nhắc tới chính mình lúc, An Thanh Niên chỉ là ngồi trên ghế ngồi mặt không hề cảm xúc khoát tay áo một cái, không nói một lời. Lão quản gia cũng không để ý lắm, ở đây chờ lâu ra sao khách nhân đều sẽ gặp phải, hắn đã quen thuộc từ lâu, lúc này dùng đề tài của hắn mang tới. Lời dạo đầu chỉ chiếm dụng 2 phút, lão quản gia tận lực đem lời nói được ngắn gọn sáng tỏ lại không mất đại khí. Tiệc rượu sắp bắt đầu, xin mọi người trước tiên hưởng dùng một chút món ăn khai vị, lấy sử nữ máu tươi vì là nguyên liệu hồng tinh ngọc thủy thang. Nói xong, lão quản gia vỗ tay một cái, đây là ước định cẩn thận mang món ăn ám hiệu. Khi hắn nói xong lời dạo đầu sau vỗ tay, kim loại ngoài cửa lớn bồi bàn thông qua máy bộ đàm nghe được ám hiệu sau, liền sẽ bưng món ăn kết đội tiến vào. Đùng, đùng. Lão quản gia vỗ tay một cái, ngoài cửa nhưng không có nửa điểm đáp lại. Người đâu? Lão quản gia hơi buồn bực, lại đập mấy lần, nhưng mà vẫn không có nửa điểm phản ứng. Phía dưới khách mời ánh mắt kỳ quái toàn tụ tập đến trên người hắn, thậm chí còn trâu đầu ghé hai xì xào bàn tán, như là đang xem chuyện cười của hắn. Lúc này hắn cũng không kịp nhớ duy trì thể diện, đi tới một bên góc, từ trong túi móc ra máy bộ đàm liên hệ bên ngoài. Các ngươi người đâu, ngủ sao? Lão quản gia hạ thấp giọng, ngay cả như vậy, vẫn cứ có thể nghe lên tiếng bên trong tràn đầy lửa giận. Thủ hạ để hắn ở đây sao nhiều khách mời trước mặt mất mặt, nếu không là hiện tại còn ở tiệc rượu ở trong, hắn đã sớm lao ra quật đám kia ngu xuẩn. Này, ngươi tìm ai? Máy bộ đàm bên trong truyền tới một thanh âm xa lạ. Lão quản gia sửng sốt vài giây, ngữ khí nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai? Máy bộ đàm làm sao ở trong tay ngươi? Ta nhận được, ngươi tìm người nằm trên đất ngủ. Làm sao có khả năng? Ngươi đến cùng là ai? Lão quản gia nhíu mày, nhìn về phía màu trắng bạc kim loại cửa lớn. Nếu như không có đoán sai, giờ khắc này cầm máy bộ đàm người xa lạ liền đứng ở ngoài cửa lớn đi, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là trà trộn vào đến muốn trảm yêu trừ ma chính nghĩa chi sĩ? Bèn, dây nặng kim loại cửa lớn bỗng nhiên nổ tung, tầng tầng vỗ vào trên tường, tảng lớn tường gạch phá nát rơi xuống. Tiệc rượu bên trong đại sảnh quát nổi lên một trận cuồng phong, bụi mù hướng vào phía trong lan lộn, mọi người dồn dập bịt lại miệng mũi. Bụi mù bên trong đầu tiên là hiện ra hai điểm đỏ vàng, sau đó tiếng bước chân vang lên, Lạc Thu con ngươi hửng đỏ chậm rãi đi vào, tiếng bước chân cực kỳ nặng. Trong đám người phần nhỏ khách mời bị núi lở giống như khí thế sợ đến lùi về sau vài bước, một ít thì lại biểu hiện nghiêm nghị, trong lòng phỏng đoán người tới đường lối. Còn có chút thì lại không để ý lắm, một tấm phá cửa kim loại mà thôi, trùng là hơi nặng chút, thế nhưng bọn họ cũng có thể đánh ra hiệu quả như thế này. An Thanh Niên nhấc mâu liếc mắt nhìn hắn, đem bị gió thổi loạn mái tóc vặn đến hai sau. Bên người hai cái tráng hán muốn che ở nàng phía trước, nàng nhưng xua tay ra hiệu lui ra. Lớn như vậy tiệc rượu, làm sao không cho ta phát trương thì mời, có phải là xem thường ta a? Lạc Thu tản đi đáy mắt hồng quang, nét miệng nở nụ cười, xem ra xem cái như quen thuộc hiền lành thanh niên. Tiểu tử, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Dám tới nơi này gây sự. Trong đám người đi ra một cái bụng vệ người trung niên thầm cử, cái bụng đem áo sơ mi chen đến tràn đầy, đều sắp tràn ra tới, tay phải còn cầm một cái bạc gậy, con mắt dưới đáy sáng lên yếu ớt ánh lửa. Thầm cử chính là đám kia không để ý lắm khách mời một chồng, có thể nói hắn ngu ngốc. Thế nhưng ngông cuồng bắt nguồn từ thực lực mạnh mẽ, hắn tự nhận là thực lực vẫn tính là khá mạnh. Tuy rằng ở cái đại sảnh này bên trong không xếp hạng tới số 1, nhưng ít ra cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Khi hắn giải trừ ràng buộc thực lực ra người ngụy trang một khắc đó, hắn đem hóa thân làm lực lớn vô cùng to lớn ác ma, mềm mại cứng cỏi núi thịt có thể tá trừ phần lớn sức mạnh công kích, cho dù là hiện đại súng ống công kích cũng không sợ chút nào, là cận chiến người khắc tinh cùng ác ngộng. Mà hắn cho là mình mạnh mẽ nhất cũng không phải sắt thép khí cầu giống như sức phòng ngự, mà là khủng bố quái lực. Trụ đá lớn giống như hai tay có thể dễ dàng xé rách sắt thép nổ nát núi đá. Bên trong đại sảnh có mạnh hơn hắn người, thế nhưng tuyệt đối không có dám đứng tiếp hắn một người. Nếu không là thân thể quá mức khổng lồ dẫn đến tốc độ chậm một chút, lấy thực lực của hắn vững vàng số 1, nói không chắc còn có thể tranh cướp một hồi thành phố Hải Kha cường giả số 1 bảo tọa, bá tước cũng đến mời hắn 3 điểm. Từ khi thức tỉnh năng lực tới nay, hắn đã rất lâu chưa từng thử qua hoàn toàn phóng thích sức mạnh của chính mình, vừa vặn đến rồi cái không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hôi sữa, hay là ngày hôm nay có thể ở bá tước con gái trước mặt bộc lộ tài năng, số may điểm nói không chắc còn có thể làm bá tước con rể. Đây là địa phương nào? Ta còn thật không biết, ngươi có thể nói cho ta biết không? Lạc Thu túi đầu suy nghĩ một chút, khi đến hắn ngồi ở xe van bên trong, thật không chú ý tới nơi này tên gọi là gì. À, ngươi hiện tại biết cũng không có tác dụng gì, đợi sau dài một chút mắt đi, không cần loạn sông không nên sông địa phương. Thẩm Cừ cười lạnh một tiếng, dưới da nhô lên từng cái to lớn mụn nhọn, sau đó xuất hiện vô số vết nứt, da rẻ chen lẫn quần áo nổ tung. Lúc này bụng bia người đàn ông trung niên dĩ nhiên biến mất, một tòa cao 5-6 mét xanh đen sắc núi thịt xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên đầu còn dài hai cái bé nhỏ uốn lượn vân tay góc, như không nhìn kỹ còn phát hiện không được. Muốn chết. Thẩm Cừ bước lên núi nhỏ đại nắm đấm đập về phía nhỏ bé Lạc Thu, nắm đấm xé nát không khí, cuồng phong gào thét, còn không đánh trúng, bụi mù cũng đã nổ tung. Lạc Thu nhìn nện xuống đến quần sơn, không chút nào tránh né ý tứ, bước lên nắm đấm cũng là giản dị tự nhiên địa một quyền đánh ra. Oeng! Hai quyền chạm nhau, giống như nổ tung nổ vang qua đi, sóng trùng kích bao phủ toàn trường, thực lực không đủ khách mời dồn dập ngã xuống đất. Giang có không tới một phần nghìn giây, Thẩm Cừ trên nắm tay mỡ thịt mỡ chấn động thành sóng thịt, một luồng bàng bạc hùng vĩ sức mạnh ở cánh tay hắn bên trong bao phủ tập kích, so với sắt thép càng cứng cỏi da rẻ đã xuất hiện vô số nhỏ bé vết nứt. Thẩm Cừ sợ hãi vạn phần xem hướng về phía dưới Lạc Thu, cái này vóc dáng nhỏ sao lại thế? Phốc 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 phốc. Quyền sơn nổ tung hóa thành máu thịt vụn, khủng bố sức mạnh theo nắm đấm một đường kéo lên cho đến bay, nơi đi qua nơi tất cả đều hóa thành mảnh vỡ rồi đi ra ngoài. A! Thẩm Cừ bưng nơi bả vai vết thương thật lớn kêu thảm thiết kêu rên, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, nhìn gầy yếu nhỏ bé Lạc Thu lại có như thế sức mạnh kinh khủng, một quyền liền đem hắn dẫn cho rằng hào phòng ngự đánh cho nát bét. Không đánh, ta không đánh. Thẩm Cừ bưng tiêu huyết tay phải trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, muốn xin tha, thế nhưng hiện trường nhiều người như vậy, bình thường lại làm mưa làm gió quen rồi, mở không được cái này khẩu, chỉ có thể nói không đánh. Không đánh. Lạc Thu cười cợt, quai hàm bắp thịt nhảy lên mấy lần, con ngươi hồng quang sáng lên. Trong phút chốc, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng xuyên qua núi thịt, không cẩn thận còn bắn trúng rồi nuốt ở phía sau khách mời. A a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Thẩm Cừ bưng tiêu huyết vết thương gọi đến vô cùng khốc liệt, vô tội hạ thương vị kia tráng hán khá là xui xẻo, tia sáng vừa bắn trúng rồi trong lòng, ngắn ngủi điệu kêu thảm một tiếng sau ngã xuống, cũng không còn động tĩnh. Loại năng lực này, An Thanh Nghiên nhìn thấy Nhiệt Thị Tuyến sau có chút chần chờ, thừa dịp khách mời hỗn loạn, nàng lặng lẽ đứng ở đoàn người mặt sau. Cứu mạng a. Thẩm Cừ dùng ngón tay ngăn chặn vết thương, chạy đi hướng về sân khấu chạy đi, một bên chạy còn một bên hô to cứu mạng. Bởi vì hắn núi thịt giống như thân thể, Nhiệt Thị Tuyến cũng không có tạo thành thương tổn chí mạng, hắn vẫn là cái thứ nhất mạnh mẽ chống đỡ một phát Nhiệt Thị Tuyến còn có dư lực chạy trốn người. Còn không đánh xong, tại sao có thể chạy trốn đây? Hồng quang lần thứ hai sáng lên, một giây sau, chạy trốn núi thịt ngã xuống đất lăn vài vòng, cẩn thận nhìn lên, bé nhỏ đầu lâu dĩ nhiên biến mất, chỉ còn dư lại núi thịt giống như thân thể. Người trẻ tuổi, đánh đủ chưa? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 31, Cuồng Hoan Thịnh Yến người trẻ tuổi, đánh được rồi hãy thu tay đi, hiện tại đi ra ngoài vẫn tới kịp, chúng ta hội sở rất nguyện ý cùng ngươi loại này người có năng lực kết bạn. Lão quản gia sửa sang một chút tóc sau từ sân khấu bên trong góc đi ra, ánh mắt lờ mờ, trên trán tràn đầy nếp nhăn, lại có một loại núi lở không kinh sợ đến mức khí thế. Ha ha ha. Thu tay lại. Lạc Thu nở nụ cười, có vẻ như rất vui vẻ, trong ánh mắt nhưng không có bao nhiêu ý cười. Trong chớp mắt, thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc đã đứng ở lão quản gia trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách có điều hơn 10 cm. Ngươi gọi ta thu tay lại, các ngươi làm sao không thu tay lại đây? Ngươi nắm cái tấm gương nhìn, các ngươi bây giờ còn có một điểm hình người sao? Vốn là loại này chuyện vô bổ ta là chẳng muốn quản, một mực các ngươi mắt bị mù, tìm tới trên đầu ta, ngươi nói ta có thể thu tay lại sao? A, còn có, mấy ngày trước các ngươi có phải là bắt được cô gái, có phải là chuẩn bị quá khứ bắt ta, sau đó lâm thời thay đổi chủ ý bắt được nàng còn ăn? Nói cho ta. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Thu nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, trong con ngươi bước lên từng tia hồng quang, cứng như sắt thép hai tay trong nháy mắt kẹp lấy lão quản gia đầu, đem cả người hắn giơ lên đến không trung, quay về hắn mặt gầm dữ dội. Lão quản gia trên mặt bắp thịt bị đẩy ra biến hình, sắc mặt trở nên đỏ chót, thậm chí có chút không thở nổi. Coi như vậy, hắn vẫn không có kinh hoàng, hai tay chăm chú nắm lấy Lạc Thu cổ tay, âm thanh trầm trầm khàn khàn nói, ngươi muốn chúng ta có người nào dạng? Được năng lực bắt đầu từ giờ khắc đó, chúng ta đã không phải người, là bị thế giới vứt bỏ quái vật. Nhân loại có thể ăn đồ ăn chúng ta nhưng không thể ăn, trong chúng ta có chút vẫn chưa thể nhìn thấy mặt trời, thậm chí ngay cả nhân loại dáng dấp đều thất lạc, chỉ có thể dựa vào một tầng da người ngụy trang. Thế giới này vốn là nhược nhục cường thực, người ăn động vật ăn thịt người, dựa vào cái gì chúng ta không thể ăn? Không ăn thịt người chúng ta liền sẽ chết đói. Ngươi nói, chúng ta có thể làm sao? Ha ha ha. Các ngươi có thể làm sao? Hiện tại ta đến nói cho ngươi, các ngươi có thể làm sao? Lạc Thu trên mặt mang theo hạch thiện nụ cười, nắm lao quản gia đầu xoay người, nhắm ngay bên dưới sân khấu mới khách mời. Phía dưới một ít khách mời muốn đứng dậy ngăn cản, lại bị bên cạnh có kiến thức người cười kéo lại, lão quản gia không phải là tốt như vậy giết, ngồi xem cuộc vui là được. Quả không phải vậy. A. Lão quản gia đầu từ từ biến hình, đau nhức bên dưới, hắn lại cũng không kịp nhớ duy trì tự thân khí độ, tỏa ra xanh đậm ánh sáng RKSS từ phía sau lưng chui ra, đem cả người hắn gói lại, liền ngay cả Lạc Thu hai tay đều bị hấp thụ ở bên trong. Lúc này lão quản gia phảng phất mặc vào một bộ màu xám bạc sắt thép ra máy, thân thể bành trướng mấy lần, đầu nơi thì lại biến thành một cái sâu thẳm hắc ám phương khẩu. Chết đi. Vâng. Một đạo lượng ngọn lửa màu xanh lam từ phun trong miệng bắn ra, trực tiếp phun ở Lạc Thu trên người. Lượng ngọn lửa màu xanh lam phun lưu nhiệt độ lên đến 4000 độ, coi như là sắt thép cũng có thể đốt thành nước thép, huống chi là chỉ là nhân loại thân thể, cho dù là đẳng cấp cao năng lực giả, trực diện loại này nhiệt độ ngọn lửa cũng không có khả năng lắm tiếp tục sống sót. Đây chính là người sức lực. Trong ngọn lửa truyền đến thăm thẳm thì thầm thanh. Làm sao có khả năng? Lão quản gia con ngươi trong nháy mắt mở rộng, kẻ nhân loại này lại còn không chết. Đầu hai bên áp lực càng lúc càng lớn, sao lại thế? Ầm. Nhẹ nhàng nổ vang qua đi, ngọn lửa màu xanh lam phun lưu đình chỉ, màu đen bạc giờ cờ SS hóa thành mảnh vỡ biến mất, lộ ra cái bọc ở bên trong lão quang ra, sau đó tầng tầng ngã xuống đất, vũng máu từ từ mở rộng. Liền chết như vậy. Lưu Dịch trong lòng rất khiếp sợ, mới vừa xem ra như là thiên thần hạ phàm lao còn ra, lại một giây sau liền vô thanh vô tức địa nhào nhai. Còn đang chờ cái gì? Cùng tiến lên, xé nát hắn. Một cái quần trắng quý phụ lộ ra trong miệng răng nanh, con mắt đỏ đậm, hướng về mọi người hô. Tuy rằng Lạc Thu biểu hiện rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng không phải ăn chay, bị cùng nhau tiến lên xé thành mảnh vỡ đẳng cấp cao năng lực giả vô số kể. Húng chi phía dưới còn ngồi mấy cái chiến tích phi phàm cường giả, ưu thế ở tại bọn hắn bên này. Cục. Đang lúc này, ánh đèn lặng yên dập tắt, toàn bộ phòng khách rơi vào trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Trên a, ăn hắn, để ta trước tiên cắn một cái. Như thế cường nhân loại khẳng định ăn thật ngon. Ta muốn ăn tùy não, chớ cùng ta cướp. Trong bóng tối, mọi người dồn dập hiện ra nguyên hình, ma khí tràn ngập, quần ma loạn vũ, các loại quỷ dị tiếng kêu chống chết, tiệc rượu phòng khách phảng phất biến thành địa ngục vực sâu. Đột nhiên, trong bóng tối sáng lên hai điểm đỏ vàng, tiếp theo hai đạo màu đỏ tươi tia sáng bắn mạnh mà ra. Xông lên phía trước nhất yêu ma trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa ngã trên mặt đất kêu rên, theo sát phía sau cũng bước gót chân. Lạc Thu nhìn nào tới yêu ma, nhếch miệng, vẻ mặt có chút mà mẹo, tự cười tự nộ. Hai con mắt bắn mạnh ra nhiệt độ cao tia sáng, vô tình cắt chém trên sân sở hữu sinh mệnh. A, trốn a, cứu cứu ta. Tiệc rượu phòng khách biến thành một ý nghĩa khác trên địa ngục, đâu đâu cũng có yêu ma tiếng gào khóc tiếng kêu thảm thiết, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng quét ngang toàn trường, chạm được có sự vật đều bị chia làm hai nửa, chỉ có một ít cơ linh yêu ma ngã xuống hoặc là phi trên không trung tránh thoát một kiếp. Khoảng chừng qua 4-5 giây, hồng quang tàn đi, bọn yêu ma nhanh chóng hướng về cửa đại sảnh, muốn trốn khỏi cái này so với ác ma còn muốn ác ma nhân loại. Bèn, nổ vang bên trong, kim loại cửa lớn trong nháy mắt hợp lại, một ít vận khí không tốt yêu ma trong nháy mắt bị cắt thành tương. Một con màu đen tiểu rơi lắc lư thong thả điệu đập cánh bay ra tiệc rượu phòng khách, nó nửa bên thân thể bị nhiệt thị tuyến đốt cháy khét, này vẫn không có trực tiếp chạm được tia sáng tình huống tạo thành tương thế. May mà nàng phi đến nhanh, mới không có bị kim loại cửa lớn cắt chết. Nó lòng vẫn còn sợ hãi địa quay đầu lại liếc mắt nhìn tiệc rượu phòng khách, nhưng nhìn thấy kim loại trên cửa chính xuất hiện hai cái điểm đỏ, tiếp theo màu đỏ tươi tia sáng bắn ra, vô tận hồng quang ánh vào nó đậu xanh trong mắt nhỏ. Không, màu trắng bạc kim loại cửa lớn bị hai đạo hồng quang nằm ngang cắt ra, lại trong nháy mắt dung hợp đến cùng một chỗ. Khe cửa bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết, cùng với lượng lớn chất lỏng màu đen nhánh, loại chất lỏng này tựa hồ còn có chứa tính ăn mòn, đem đá cẩm thạch sàn nhà ăn mòn đến bốc lên khói trắng. Một lát sau, kim loại cửa lớn nổ tung, nứt thành bốn khối ngã trên mặt đất, gây nên từng trận bụi mù. Lúc này tiệc rượu phòng khách đã rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, không có một điểm âm thanh, lặng lẽ, như là sâu thẳm vực sâu sân động, phảng phất nuốt lấy tất cả có thể phát ra âm thanh sinh mệnh. Cốc cốc cốc. Bước chân nặng nề tiếng vang lên, Lạc Thu từ trong bóng tối đi ra, đáy giày dính đầy chất lỏng màu đen, mỗi giẫm một bước đều sẽ lưu lại một cái vết chân. Trên tay của hắn tựa hồ còn kéo cái gì trầm trọng vật thể, nhìn kỹ, hóa ra là chân. Đương nhiên, hắn không là cái gì biến thái quỷ giết người, chân chủ nhân hoàn hảo không chút tổn hại địa bị hắn kéo đi ra, là cái địa trung hải trung niên nam. Địa trung hải sắc mặt trắng bệnh, cái trán sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, phản phất mới vừa từ trong nước bỏ ra ngoài như thế, cả người run, chậm đều không đứng lên nổi. Hắn là phái ủ đạ tỷ hòn xếp vào nằm vùng, am hiểu biến hình ngụy trang, nguyên bản địa trung hải yêu ma bị phái ủ đạ tỷ hòn đánh chết, hắn thu được thân phận này, ẩn nút đi vào, cũng ở hội sở rất nhiều bên trong góc lắp đặt bom. Nguyên bản kế hoạch là thông qua bom gợi ra đại hỏa hỗn loạn sau, hắn phát sinh tín hiệu cho bên ngoài nhân viên chiến đấu đi vào, một lần phá hủy cái này yêu ma xào huyệt. Không nghĩ đến hắn còn chưa kịp khởi động bom, liền đi vào cái sát thần, suýt chút nữa đem hắn này người tốt đều một khối cắt. Đại thúc, lần sau nhớ tới sớm một chút cho thấy thân phận, nếu không là ta phản ứng nhanh, ngươi địa trung hải liền bị tức thành bình nguyên. Lạc Thu treo chọc hai câu sau, buông tay ra, tùy ý địa trung hải nằm trên đất chậm rãi khôi phục. Ta. Ồ. Địa trung hải còn chưa nói ra nửa câu nói liền nằm trên mặt đất điên cuồng nôn mửa, có bị hân, cũng có bị dọa đến. Hắn không phải tân thủ nữ bi, máu tanh cảnh tượng nhìn nhiều lắm rồi, thế nhưng như thế khủng bố vẫn là lần thứ nhất thấy, lão điểu cũng chịu không được. Ngươi ở đây chậm rãi nằm đi, ta đi lên trước. Lạc Thu ngẩng đầu nhìn hướng về trần nhà, phía trên có cô mãnh liệt khí tức bạo phát, như là hướng về phía hắn đến. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 32, độc nhãn tiên sinh, phía dưới xảy ra vấn đề rồi. Tô Hân nắm điện thoại di động, chậm rãi đi tới nam nhân bên người nhẹ giọng nói rằng, trong mắt của nàng không có kinh hoàng, không có hoảng sợ. Chỉ có người đàn ông trước mắt này cao to thân kiên cường ảnh. Nô Mục đứng ở rộng lớn cửa sổ kiểu pháp trước, nhìn ngoài cửa sổ thành thị cảnh đêm và mê, tay phải cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc lư, ly mic cùng khối băng ở va chạm nhạc dạo vang lên một đoạn đơn điệu nhưng lại đặc thù nhạc khúc. Lặng im một lúc lâu, tang thương thanh âm khàn khàn vang lên, xảy ra vấn đề rồi. Đã sớm nên xảy ra vấn đề rồi, cái này tràn ngập tội ác địa phương vốn là không nên tồn tại. Nhưng là, nơi này là ngươi nhọc nhằn khổ sở đắp dựng lên, có thể nói là ngươi hơn nửa đời tâm huyết, không thể liền như vậy hủy diệt. Tô Hân có chút sốt ruột, nàng rất sớm đã ở lại Nô Mục bên người. Nhìn hắn tay trắng dựng nghiệp, từ không có thứ gì đến xây dựng lên Bách Xuyên hội sở, dùng từng cây tơ nện đem thế giới dưới lòng đất xuyên kết hợp lại, hình thành hiện tại quy mô, xây dựng lên thành phố Hải Kha thế giới dưới lòng đất đường lối. Tại sao có thể cứ thế từ bỏ đây? Nàng còn muốn tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, nhìn hắn sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, mãi đến tận tử vong giáng lâm. tâm huyết của ta a. Nô Mục đưa tay phải ra, xoa xoa trong suốt cửa sổ kiểu pháp pha lê, nhưng tầm mắt của hắn nhưng xuyên qua pha lê lạc đi ra bên ngoài thành thị đèn đuốc bên trong. Trước đây ta là cái không có thứ gì tiểu tử nghèo, ban ngày ở phòng cho thuê đi ngủ, buổi tối tiến vào trong xưởng làm công, nằm mơ cũng muốn nổi bật hơn mọi người thăng chức rất nhanh, uống rượu ngon nhất, phao nữ nhân xinh đẹp nhất. Sau đó, đĩa bánh đánh đến trên đầu ta, ta thu được trời cao cho ta phần này có độc lễ vật, biến thành vãi vật giống như tồn tại. Biết được có cùng ta cũng như thế tao ngộ người sau, ta đã nghĩ, có thể hay không kiến tạo một cái chỗ che chở giống như địa phương, để chúng ta những này khác loại báo đoàn sưởi ấm, thuận tiện suy nghĩ chút biện pháp thỏa mãn một xuống sinh hoạt nhu cầu, đây là sớm nhất Bách Xuyên hội sở. Lại sau đó, bọn họ phát hiện ta, ta trở thành con rối, Bách Xuyên hội sở bắt đầu hướng về ta dự liệu không tới phương hướng phát triển, mãi đến tận hiện tại. Nô Mục thở dài, xoay người từ trên mặt bàn cầm lấy một tấm hình, mặt trên có bốn cái ôm vai cười đến rất vui vẻ thanh niên, ba nam một nữ, bên trong hắn để lại một cái đầu nấm, nhìn rất ngây ngô ngây thơ. Hắn hôm nay âu phục dày ra, có thể bức ảnh bên trong người cũng chỉ còn dư lại chính hắn, đồng bạn của hắn chết chết, đi đi, cũng lại chưa từng gặp mặt. Tô Hân, ngươi cùng ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, là thời điểm rời đi nơi này, đi thế giới bên ngoài xem một chút đi. Nô Mục nhìn nữ nhân trước mắt, trong ánh mắt không có coi ôn nhu, chỉ có nhàn nhạt hổ thẹn. Hắn rất sớm trước đây liền biết Tô Hân yêu thích hắn, thế nhưng hắn vẫn không dám đáp lại phần này cảm tình, chỉ vì trong lòng không gian có hạn, xếp vào người thứ nhất, liền cũng lại không chứa nổi cái thứ hai. Nô Mục từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ thẻ nhét vào Tô Hân trong tay, ta sở hữu tiền đều ở nơi này, cầm nó đi thôi, đi đi vòng quanh thế giới, giúp ta xem một chút những người không giống nhau phong cảnh. Tiền đều cho ta, vậy còn ngươi? Tô Hân không có từ chối, thu cẩn thận thẻ sau hỏi ngược lại. Ta a, nơi này là ta một tay xây dựng lên đến, ta đến bồi tiếp nó đi tới cuối cùng, ngươi đi đi. Nô Mục khoát tay áo một cái, xem trong tay bức ảnh, giơ tay lên một bên ly rượu, phóng tới bên môi nhẹ nhàng một mân, lạnh lẽo rượu ở trong cổ họng vang vọng, sau đó chậm rãi hoạt tan uống lộ trình. Lần này muốn nôn mửa cảm giác không có mãnh liệt như vậy, thế nhưng mùi vị cũng không có trước đây tưởng tượng tốt đẹp như vậy, rất cay độc. Tại sao nàng như vậy yêu thích đây? Tô Hân nhìn hắn dáng vẻ trầm tư, không nói gì nữa, yên lặng cầm lấy trên mặt bàn thẻ, rời khỏi phòng. Cong, cong, cong. Tiếng chuông vang lên, dưới lầu truyền đến tiếng nổ mạnh, trên mặt bàn khung ảnh khẽ chấn động. Nô Mục thở dài, đem bức ảnh từ trong khung ảnh gỡ xuống, chồng chất lên bỏ vào trước ngực trong túi tiền, sau đó cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hắn cảm nhận được kẻ địch khí tức, như giữa bầu trời cao cao tại thượng mặt trời giống như quần quần bao la, càng có thiêu hủy tất cả cảm giác ngột ngạt, còn không gặp mặt thì có loại không thể chiến thắng cảm giác. Có thể này thì lại làm sao đây? Nô Mục nhẹ nhàng bước ra một bước, tỏa ra đỏ sầm ánh sáng giờ cờ SS từ phía sau lưng lan tràn mà ra, từ từ bao lấy toàn thân, hình thành xương cốt áo giáp, trên bả vai đắp nặn ra hai cái to lớn trường đâm, sau đó lại đang phần lưng kéo dài ra vô số cây sắc bén dài nhỏ đỏ sầm lưỡi kiếm. Khi hắn mặt bị giờ cờ SS bao trùm một khắc đó, một viên khổng lồ đỏ như máu độc nhãn xuất hiện ở trên đầu, nhân loại dáng dấp hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một con mọc ra cái miệng lớn như chậu máu độc nhãn quái vật. Cả cụ dạ trạng thái. Hống. Độc nhãn quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm ở bên trong phòng cuốn lên cuồng phong, tinh mỹ đắt giá cửa sổ tiểu pháp trong nháy mắt bạo thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Độc nhãn quái vật không kiêng kỵ mà phóng thích hơi thở của chính mình, ở năng lực giả trong mắt, hắn lúc này chính là một chiếc trong bóng tối ngọn đèn sáng, vô cùng dễ thấy bên trong lại mang có nguy hiểm chí mạng. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, ta còn chưa tới cực hạn. Độc nhãn quái vật gào thét, trên người giờ cờ SS như là nước chảy bận sóng, dần dần giờ cờ SS lại xuất hiện biến hóa mới. Phần lưng vô số sắc bén đỏ sẫm lưỡi kiếm dồn dập co rút lại, hòa vào trong cơ thể hóa thành bốn cái màu trắng tinh cự đâm. Trên bả vai hai cái trường đâm thì lại co rút lại vô lượng, hình thành hai đạo tráng kiện hơi ngắn sừng cong, khúc ngoặt. Đột phá cực hạn sau, hắn hình thể so với trước càng to lớn hơn 3 điểm, đã biến thành một con trải rộng màu trắng bắp thịt áo giáp độc nhãn quái vật, khí thế hơn xa di vãng. Hống. Tiếng giống giận dữ bên trong, một viên quả cầu ánh sáng màu tím ở hai đạo sừng cong, khúc ngoặt trung gian ngưng tụ, sau đó từ từ lớn lên. Đạt đến cực hạn sau, một đạo thô to chùm sáng màu tím nổ ra, trong nháy mắt xuyên thủng xi măng cốt thép, xuyên qua tầng tầng mặt đất, hướng về dưới lầu vào tới. Long đất 5 tầng, Lạc Tu ngẩng đầu nhìn hướng về trần nhà. Ở độc nhãn quái vật sóng âm truyền đến trước, hắn đã cảm nhận được đối phương thả ra ngoài hơi thở mãnh liệt. Đây là một cái đại gia hỏa. Khi hắn mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy đối phương chân thân trong nháy mắt, một đạo thu to chùm sáng màu tím xuyên qua tầng trệt hướng về hắn phong tới, tốc độ cực nhanh. Thú vị. Lạc Thu nở nụ cười, hai chân uốn lượn xúc lực, hạ thấp thân thể trọng tâm. Và anh. Giống như nổ tung nổ vang qua đi, tại chỗ lưu lại một cái hố to, Lạc Thu va nát tầng tầng xi măng cốt thép, dường như đi ngược dòng nước cá chép, trực diện chùm sáng màu tím. Khi hắn ở tầng thứ hai lâu với chùm sáng màu tím va vào một khắc đó, chỉnh tầng lầu đều bị ánh sáng màu tím diễm liên lụy, theo sau đó phát sinh nổ tung. Làm sao có khả năng? Nô Mục mặc dù biết mình cùng đối phương có khoảng cách, thế nhưng không nghĩ đến chênh lệch to lớn như thế, đòn mạnh nhất lại tạo không thể thành thương tổn. Không thể. Tiếng giống giận dữ bên trong, chùm sáng màu tím lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, tráng kiện 3 điểm, lực xung kích cũng biến thành tăng thêm sự kinh khủng, nỗ lực đem Lạc Thu áp chế về phòng dưới đất. Nhưng mà, Lạc Thu lại như một cái thiêu hồng đao nhọn đâm hướng về mỡ bò giống như không có cảm giác được áp lực chút nào, tiếp tục đẩy chùm sáng màu tím bay lên. Súng. Độc nhãn quái vật bước lên to lớn nằm đấm, ngưng tụ toàn thân sức mạnh bay về bay lên Lạc Thu mạnh mẽ đệm xuống. Lạc Thu ở ánh sáng màu tím diễm xung kích bên trong, cũng là siết chặt nằm đấm, một quyền đánh ra. Vâng! Quyền quyền chạm nhau bên trong, tiếng nổ đùng đoàng pha tạp vào sóng trùng kích bao phủ ra. Trong nháy mắt, độc nhãn quái vật chỉnh cánh tay hóa là màu trắng mảnh vỡ về phía sau tung tóe, Lạc Thu nắm đấm dư lực không giảm tiếp tục đập về phía nó lồng ngực. Phúc. Cả người từ độc nhãn quái vật ngực bên trong xuyên qua mà ra. Lạc Thu chạm ở trên bàn, bên người rơi ra vô số màu trắng mảnh vỡ, dưới chân giẫm một cái khung ảnh, bên trong pha lê đã nát ra mấy vết nứt. Sau lưng hắn, độc nhãn quái vật cương trực đứng thẳng, trong lồng ngực có một cái lỗ thủng to, bên trong chảy ra ấm áp đỏ tươi chất lỏng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 33, kết thúc cặc cặc. Độc nhãn quái vật đem miệng mở ra đến cực hạn, gò má cũng xé rách gần một nửa, từ trong miệng rỗi ra một cái đầu của nam nhân. Lô mục phun ra chặn ở cổ họng bên trong máu tươi, khó khăn thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, lờ mờ con mắt nhìn về phía trạm ở trên bàn Lạc Thu. Ha ha ha. Thật ước ao các ngươi thế giới như thế này con cưng, không cần cướp đoạt người khác, không cần gánh vác tội ác, liền có thể thu được mạnh mẽ năng lực. Lô mục cười thảm hai tiếng, trong thanh âm tràn đầy thê lương. Gánh vác tội ác, ngươi vốn là có thể lựa chọn, không phải sao? Lạc Thu quay lưng hắn, bình tĩnh mà nhìn về phía trống rỗng cửa sổ, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, phất động hắn trên trán nhỏ vụn tóc mái, mang đi một tia tinh lực. Đúng đấy, vốn là có lựa chọn, đáng tiếc, coi như ta thu được quái vật giống như năng lực, cũng vẫn là thân bất do kỷ, ta một đời lại như cái bị tuyến nắm con rối, bị người điều khiển ở trên đài diễn xuất, mãi đến tận chào cảm ơn. Có điều đều đến mức độ này, cũng không cần hối hận rồi. Bách Xuyên chỉ là băng sơn lộ ra mặt biển một góc, ta nghĩ ngươi sẽ hiểu ý của ta. Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của hắn càng lúc càng lớn, câu nói sau cùng phảng phất là dùng hết sức lực toàn thân hống đi ra bình thường, tiếng nói khàn giọng. Trong con ngươi huyết quang từ từ yếu ớt, màu trắng tinh giờ cờ SS vọt tới vai phải vết thương thật lớn trên, ngưng tụ ra một cái to lớn hình dạng xoắn ốc gai nhọn. A! Lô Mục điên cuồng địa gào thét, giơ cánh tay lên trên xoắn ốc gai nhọn, thả người nhảy một cái, đem hết toàn lực đâm hướng về Lạc Thu. Xèo! Hai đạo màu đỏ tươi tia sáng bắn ra, xuyên qua trán của hắn, sau khi hướng phía dưới cắt chém, phá hoại không ngừng chữa trị thân thể hết bao. Mạnh mẽ lực xung kích mang theo hắn thân thể về phía sau xuất đi, ngã vào phía sau hang lớn, hướng về lòng đất 5 tầng rơi xuống. Thời khắc cuối cùng, hắn vẻ mặt rất bình tĩnh, không có điên cuồng, không có kinh sợ, cũng không có không cam lòng. Màu trắng tinh giờ cờ SS hóa thành mảnh vỡ tan ra, độc nhãn quái vật đã biến mất, chỉ để lại nam nhân thân ảnh cô độc, rơi hướng về vô tận vực sâu. Lạc Thu đứng ở bên cạnh bình tĩnh mà nhìn, hắn biết người đàn ông này, người bị thương nặng còn muốn nhào lên, chính là tìm chết. Đã như vậy, hắn lại làm sao có khả năng không vừa lòng cái này thỉnh cầu nho nhỏ đây? Oeng! Trong tiếng sấm nổ, lầu một bùng nổ ra từng trận màu vàng nóng ánh chớp. Nguyên bản liền tàn tạ không thể tả tầng trệt nổ tung, bụi mù bên trong, thân ảnh khổng lồ tứ chi địa, phảng phất báo săn giống như thư giãn thân thể. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một cái có rộng rãi cự ngạc người khổng lồ nhảy ra bụi mù, mạnh mẽ chen tách trước Lạc Thu và nát hang lớn, bay về rơi dụng nam nhân mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tách ra giữ tợn răng nanh, cẩn thận từng ly từng tí một mà dùng đầu lưỡi tiếp được nam nhân thân thể, sau đó thôn nuốt xuống. Chúng ta cuối cùng vẫn là cùng nhau. Người khổng lồ sau gáy bên trong, Tô Hân cảm thụ nô mủ cấm áp thi thể, tự lẩm bẩm, khóe mắt không ngừng lướt xuống giọt nước mắt, trên mặt nhưng tràn trề mỉm cười. Nuốt vào nô mục thi thể sau, người khổng lồ ngẩng đầu lên, nhỏ hẹp con ngươi tựa hồ bị kín một tầng màu máu, nhìn chằm chằm tầng cao nhất bên trên. Ở nơi đó, Lạc Thu đứng ở cửa đập bên, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng. Hống! Người khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm đập vỡ tan bên người còn sót lại tạp vật, gặp vài vòng phá hoại tầng trệt đang tiếng gào bên trong run lẩy bẩy, đến không hết tế hòn đá nhỏ từ cửa động biên giới rơi xuống, lộ ra tương đối cứng cỏi cốt thép. Tiếng gào qua đi, người khổng lồ mở ra miệng đầy vân nha, dù cả tay chân tứ chi linh hoạt, dường như một con nằm ở nổi giận bên trong như dã thú, phá tan tầng trệt phá động bay vào tới. Người khổng lồ xem ra thân thể trầm trọng, kỳ thực tốc độ cực nhanh, biểu hiện ra cùng cổng kính thân thể không hợp nhanh nhẹn độ, trong chớp mắt liền bọn tới tầng cao nhất phía dưới, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía Lạc Thu. Canh cười gió canh phả vào mặt, Lạc Thu nhưng cũng không lui lại tránh né ý tứ, hai tay buông xuống bất động, mi mắt che đậy. Làm trụ đá giống như răng nanh cắn được trước người một khắc đó, Lạc Thu động. Năm ngón tay siết chặt thành quyền, cánh tay bốn lượn về phía sau xúc lực, sau đó đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng người khổng lồ cứng rắn răng nanh tiếp xúc trong nháy mắt đó, trong suốt sóng trùng kích hướng ra phía ngoài khuếch tán, sau đó mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Sức mạnh kinh khủng dọc theo răng nanh truyền tới cự ngạc, lại truyền tới đầu thân người, sau đó lan tràn toàn thân. Trong phút chốc, cứng rắn nhất cự ngạc nứt ra vô số khe nhỏ, sau đó nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ văng từ phía. Tiếp đó, người khổng lồ mỗi một tấc thân thể đều đang hướng ra bên ngoài lắp bắp huyết dịch, bên trong truyền ra liên tục không ngừng xương cốt nổ tung âm thanh. Sau đó người khổng lồ lấy đạn pháo ra khỏi nòng giống như tốc độ hướng phía dưới bay xuống, xuyên qua mỗi cái tầng trệt, trong chớp mắt liền lạc xuống đất tầng thứ 5. Nổ vang qua đi, bụi mù tràn ngập, lòng đất 5 tầng xuất hiện một cái hố to. Trong hố lớn từ lâu không nhìn ra người khổng lồ dáng dấp, chỉ còn dư lại một ít đỏ như màu máu khối trạng vật chất cùng với nhiệt độ cao chất lỏng. Đại đại hố, hai cố không thấy rõ dáng dấp thi thể trùng điệp ở cùng nhau, nhìn như là người yêu giống như chăm chú ôm nhau. Lạc Thu túi đầu liếc mắt nhìn, phủi xuống trên nắm tay dính máu đen, tâm tình bình tĩnh, khác nào một vũng thanh tuyền. Từ Triệu Xương tiến bắt đầu, hắn giết càng nhiều người, tâm càng lạnh, vừa bắt đầu thất kinh biến thành hiện tại mặt không biến sắc, hay là vậy cũng là một loại tiến bộ chứ. Hội sở cách đó không xa, trong xe vận tải, mười mấy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm liên tục truyền ra tiếng nổ mạnh nhà lớn, im lặng không nói. Một lát sau, vô số khối bê tông chen lẫn cốt thép từ mái nhà quăng lạc, bên trong một khối nhỏ còn đánh hàng đến nóc xe bộ, đập ra một cái hố nông. Hà Nội, chúng ta còn muốn đi vào sao? Một cái đội viên nuốt ngụm nước miếng lo lắng để phòng hỏi. Ê! Chờ một chút đi. Hàn Nguyên Long liếc nhìn nhà lớn bên trong lúc gần lúc hiện người khổng lồ thân ảnh, chần chờ nói. Lại một lát sau, tiếng nổ mạnh lại vang lên, sau đó cũng không còn bất kỳ thanh âm gì, tựa hồ đã gió êm sóng lặng. Lúc này nhà lớn đâu đâu cũng có phá động, tầng dưới còn giấy lên đại hỏa, chỉnh đống nhà lớn lảo đảo, dĩ nhiên biến thành nguy lâu. Hà Nội, ta đi lên xem một chút tình huống, các ngươi ở đây chờ tin tức của ta. Đỗ Tiêu Tiêu cũng lại không kiềm chế nổi dục giả dục dịch tâm, câu nói vừa dứt sau rời đi thùng xe, Hàn Nguyên Long ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng nhảy vào lâu bên trong. Lạc Thu từ trong đống rác tìm tới một bao giấy vệ sinh, rút ra vài tờ lau chùi hai tay, phát hiện mùi máu tanh làm sao cũng sát không sạch sẽ, hai con mắt trực tiếp đối với bàn tay bắn ra nhiệt thị tuyến, đem chiêm ở vết máu trên tay đốt cháy hết sạch, lúc này mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. Đùng, một tiếng vang nhỏ, ngoài cửa sổ nhảy vào đến một người phụ nữ. Lạc Thu nghiêng đầu liếc mắt nhìn, nhận ra nữ nhân thân phận. Câu lạc bộ diệt ngày ấy, bọn họ gặp qua một lần, còn đả thương nữ nhân đội hữu. Là ngươi? Đỗ Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc, không nghĩ đến lại đang gây án hiện trường nhìn thấy người đàn ông này. Phao Vũ đã tỉ ổn, các ngươi đến rất đúng lúc, ẩu đả đều đánh xong, thu thập tàn cục nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Lạc Thu xua tay nói một câu sau, mở ra sinh vật trường lực, cả người trôi nổi lên, chuẩn bị rời đi cái này làm người buồn nôn địa phương. Chờ đã, anh em, có hứng thú gia nhập Phao Vũ đã tỉ ổn sao? Đãi ngộ rất hậu đãi nha. Đỗ Tiêu Tiêu đột nhiên nhớ tới khi đến hội trưởng bàn giao sự, đội vàng ngăn lại hắn. Phao Vũ đã tỉ ổn vận dụng tất cả thủ đoạn đối với Lạc Thu tiến hành phân tích, cuối cùng được kết quả tối ưu phương án giải quyết là lôi kéo, đem người đàn ông này kéo vào phe mình trận doanh. Dầu gì cũng đến với hắn giữ gìn mối quan hệ, không nên để cho hắn đối với Phao Vũ đã tỉ ổn sản sinh căm ghét cảm. Không có hứng thú. Lạc Thu nói một cách lạnh lùng một câu, sinh vật trường lực mở ra, xoay người bay vào trên không. Được năng lực trước, hắn đã làm chán làm công người, là cái địa vị cao điểm đều có thể đối với hắn cơ tay múa chân, thậm chí chửi ầm lên trừ tiền lương, còn phải thêm không ngừng nghỉ ban. Loại này ăn nhờ ở đậu tháng ngày có thể không dễ chịu, hắn bây giờ như thế nào sẽ chọn gia nhập Phao Vũ đã tỉ ổn tiếp tục làm công đây? Nói là đãi ngộ hậu đãi, mà khi nguy hiểm đến lúc, Phao Vũ đã tỉ ổn muốn hắn đẩy lên, hắn trên vẫn là không lên thật. Kiếm tiền phương pháp có rất nhiều, lấy hắn năng lực, đi ngoài không gian kiếm mấy cái thiên thạch trở về bán đều so với trước Phao Vũ đã tỉ ổn làm công cường. Có điều tổ chức làm việc xác thực muốn so với cá nhân có hiệu suất nhiều lắm, hay là hắn cũng có thể thành lập một cái thuộc về mình Phao Vũ đã tỉ ổn, hoặc là giờ tài xử lý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 34, đến tiếp sau rất khó tưởng tượng đây là cái gì dạng sức mạnh to lớn mới có thể đem nhà lớn đánh thành như vậy. Hàn Nguyên Long chạm ở dưới đất 5 tầng hố sâu bên xem hướng lên phía trên, lắc đầu thán phục. Ở hắn mặt trên, một cái rộng rãi đường hầm xuất hiện ở nhà lớn trung gian, xuyên qua tầng cao nhất cùng lòng đất 5 tầng. Nếu là nhà này nhà lớn lúc trước kiến tạo thời điểm hơi ăn mất nguyên vật liệu điểm, phòng trường đã sớm sụp xuống thành một vùng phế tích. Muốn không phải vì thu thập tin tức hữu dụng cùng tiêu hủy không nên xuất hiện ở công chúng trong mắt sự vật, hắn cũng sẽ không mạo hiểm mang theo tiểu đội tiến vào một đống lão đảo nguy lâu bên trong. Hà Nội, cái hố này thật giống không quá bình thường. Trương Dực chỉ vào dưới đáy hố sâu, ánh mắt có chút nghi hoặc. Nơi nào không bình thường? Không chính là cái hố mà, chính là sâu hơn điểm, đến thời điểm để bạo phá tiểu tổ đem nhà lớn nổ, lại xoa xì mẳng, cái gì khanh đều có thể lấp bằng. Hàn Nguyên Long tùy ý liếc mắt nhìn, không nhìn ra cái gì dị dạng. Cái hố này đều không quan trọng, nhưng là đập ra khanh đổ vật đi nơi nào. Trương Dực nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận địa nhìn lướt qua chu vi, chỉ lo đột nhiên nhảy ra món đồ gì. Đúng nha, trong hầm đổ vật đi nơi nào? Coi như bị đánh thành thịt vụn, cũng đến lưu lại điểm tổ chức mảnh vỡ chứ. Kinh hắn vừa nói như thế, Hàn Nguyên Long phản ứng lại, nhất thời mở to hai mắt, lòng như lửa đốt địa nhảy vào dưới đáy hố sâu. Trong hố sâu đá vụn có chút ẩm ướt, mặt trên tựa hồ còn lưu lại một ít không biết từ đâu tới đây lượng nước. Hàn Nguyên Long trực tiếp nhảy hướng về đáy hố trung gian, nhưng không nghĩ đến bản chân mới vừa tiếp xúc được mặt đất liền trực tiếp rớt xuống, đá vụn phế tích tựa hồ biến thành cạm bẫy, muốn đem hắn nuốt vào đi. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Nguyên Long vận chuyển chân khí hai chân sinh phong, mũi chân ở đá vụn trên hơi điểm nhẹ, sau đó cả người dường như đại bằng giống như bay người lên, bình yên vô sự địa lui về khanh một bên. Hà Nội, không có sao chứ? Chuyện gì thế này? Trương Dực vội hỏi. Không có chuyện gì, đáy hố tựa hồ bị thứ đồ gì đào thông. Hiện ở phía dưới có cái đường nối, để các minh đệ cẩn thận một chút. Tao ngộ đột phát tình hình, Hàn Nguyên Long vẫn cứ mặt không biến sắc, lại lần nữa đi vào đáy hố, chỉ có điều lần này cẩn thận một chút rất nhiều. Xem ra ở chúng ta đi vào trước thì có người đào thông nơi này, còn đem trong hầm thi thể mang đi, báo cáo tổng bộ đi. Hàn Nguyên Long nhìn u ám địa đạo, trong lòng tràn đầy lửa giận. Muốn xuống truy, thế nhưng trong địa đạo tình huống không rõ, hắn sau khi tiến vào không phải mái chân tay được, nếu là tao ngộ phục kích, có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Vẫn là trước tiên báo cáo tổng bộ, để bọn họ định đoạt đi. Trong căn phòng mờ tối bảy một tấm rộng trường gỗ đen bàn gỗ hai bên ngồi 10 cái mặc áo bào đen người. Bọn họ vẻ mặt lạnh lùng, ngoại trừ con mắt miệng, hắn vị trí hầu như không nhúc nhích. Màu đen trên vách tường điêu khắc rất nhiều hỗn độn đồ án, cùng bách xuyên hội sở cửa kim loại mặt trên đồ án là đồng nhất loại phong cách, đến không hết quái vật ở lẫn nhau chém giết, phức tạp đường nét hướng ra phía ngoài tiết lộ nồng nặc ác ý. Trong phòng không có môn, cũng không có cửa sổ, xem ra lại như một bộ quan tài, không biết những người này là dùng loại nào phương pháp tiến vào bên trong. Cục. Nhẹ vang lên đánh vỡ yên tĩnh, bật lửa trên bốc lên màu da cam ngọn lửa, thiêu đốt thuốc lá. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tràn ngập hương mùi thuốc, màu trắng nhạt khói thuốc ở đỉnh đầu mọi người lờ lờ. Số 3, đừng hút, sắp sang người chết. khoe mắt có vết đao số 7 đập tan bay tới bên người khói thuốc sau, không nhịn được nói: "Hút thuốc lại làm sao? Ta tâm tình không tốt hấp châm thuốc giải giải buồn có vấn đề gì?" Số 3 là cái giữ lại bên trong phân phát hình tuổi trẻ tên mập, hắn cầm lấy thuốc lá tàn nhẫn mà hút một cái, cố ý đem khói thuốc thổ hướng về số 7. "Ngươi?" Số 7 giận dữ, đưa tay chụp vào số 3 trong tay thuốc lá, lại bị hắn dễ dàng né tránh. "Được rồi, có thể hay không nghiêm túc một chút, mở hội đây." Ngồi ở bàn dài ở giữa nhất một bên số 1 nói chuyện, âm thanh trầm thấp, tựa hồ ngột ngạt lửa giận. Số 3 cùng số 7 lúc này ngoan ngoãn ngồi vào chỗ cũ, còn tự giác bóp tắt trong tay thuốc lá. "Bách Xuyên hội sở chơi xong, lần này chúng ta tổn thất nghiêm trọng, nên xử lý như thế nào?" Số 1 gõ bàn một cái, thanh âm trầm thấp ở trong phòng vang vọng. "Nhất định phải tàn nhẫn mà trả thù trở lại, tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn giết hắn, không phải vậy người khác đều sẽ coi chúng ta là thành quả hưng lũn, nói không chắc còn có thể có chút hạng giá áo túi cơm thừa dịp chúng ta suy yếu thời điểm nhào tới cắn một cái." Số 2 lúc này đứng lên, hai tay chống mặt bàn nhìn quét mọi người, trong giọng nói tràn ngập sát ý tình báo mới nhất biểu hiện, người kia ở tàn sát Bách Xuyên lúc, biểu hiện ra một tay đánh nổ núi thị sức mạnh, có thể so với Như Tệ Lệ vào tốc độ, cùng với đao thương bất nhập sức phòng ngự. Kinh khủng nhất chính là, trong mắt còn có thể thả ra sát thương phạm vi rất lớn, lực sát thương cực cao màu đỏ nhiệt độ cao tia sáng, căn cứ phân tích, hắn năng lực rất có khả năng cùng sụp mạn có quan hệ. Này muốn làm sao trả thù trở lại? Số 3 trà sát dập tắt điếu thuốc, phóng tới dưới mũi nhẹ người một hồi, cười gần phản bác hắn. Sụp mạn thì thế nào? Lẽ nào sụp mạn sẽ chết không được sao? Tháng trước, Bắc Châu liên bang cả bèn mạ béo bị người săn giết, thi thể đều bị cướp đi rồi, tiếng tăm cao có ích lợi gì? Chết tiệt vẫn phải là chết. Lại nói, ai cũng không muốn nhìn thấy thành phố Hải Kha xuất hiện loại này đẳng cấp năng lực giả, không diệt trừ hắn, các ngươi an tâm sao? Số 2 sắc mặt âm trầm đáp lại nói. Số 3 bị hắn phản bác đến á khẩu không trả lời được, giả trang túi đầu đếm lấy mặt bản hoa văn. Nếu như chỉ dựa vào tự chúng ta làm chuyện này, coi như thành công, cần trả giá bao lớn đánh đổi. Số 1 tay phải để lên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gảy đánh, hắn cũng đang suy tư săn giết sụp mạn độ khả thi. Nếu như chỉ có tự chúng ta, tỷ lệ thành công hầu như là số 0, chúng ta không có săn giết loại này đẳng cấp năng lực giả kinh nghiệm, nếu có thể mời đến ngoại viện, vậy thì không thể tốt hơn. Số 2 suy nghĩ một chút nói rằng, ngoại viện, vẫn giữ yên lặng người khác dồn dập nhìn về phía hắn. Phương Bắc săn giết tập đoàn, nếu có thể xin bọn họ ra tay, đừng nói sụp mạn cha hắn đều chạy không được. Trong tay bọn họ có nhằm vào năng lực giả đặc thù vũ khí, loại kia vũ khí ta đã thấy một ánh mắt, có thể nói là đối với sở hữu đẳng cấp năng lực giả đều có tuyệt đối áp chế. Có loại vũ khí này, sụp mạn lại đáng là gì? Nhắc tới đặc thù vũ khí, số 2 ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ tâm tình. Việc này bàn bạc kỹ càng, số 2, ngươi trước tiên liên lạc với săn giết tập đoàn, xem bọn họ có hay không có hứng thú. Đồng thời thu thập liên quan với vị kia sụp mạn tư liệu, thử một chút có cơ hội hay không hòa giải, thậm chí lôi kéo đến chúng ta bên này. Nếu như có thể hóa địch thành bạn, thực lực của chúng ta không giảm mà lại tăng, thu được lợi ích xa so với đánh giết tốt. Từ từ đi, không nổi, chúng ta chờ nổi. Nếu là không có chuyện gì, hội nghị chấm dứt ở đây, trở về đi thôi. Số 1 gõ bàn một cái, trên vách tường treo lơ lửng ngọn đèn đột nhiên lóe lên một cái, trong phòng tia sáng trở nên tối tăm vô cùng, chỉ còn dư lại con đường bặm bẹo bóng tối. Chờ ngọn đèn khôi phục bình thường lúc, bên trong phòng đã không một người, chỉ còn dư lại ngọn đèn yên lặng mà thiêu đốt, thỉnh thoảng bắn ra bé nhỏ hoa đèn. Cửa tiểu khu, chuyên đặt thất bên trong, đại gia mang kính đọc sách, khó khăn nhìn báo chí. Tuy rằng hắn đã rất già, tóc bạc trắng, cầm báo chí tay cũng ở khẽ run, thế nhưng còn yêu thích quan tâm quốc gia đại sự, nhìn thấy điểm tin tức gì liền có thể cùng mấy cái bạn cũ lao một buổi trưa, sinh hoạt cũng coi như muôn màu muôn vẻ. Là nơi này, một người đàn ông đứng ở tiểu khu ở ngoài, con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm nào đó đống cư dân lâu, sau đó bước ra cứng ngắc hai chân, từ cửa tiểu khu đi vào. "Ai, người trẻ tuổi, chờ một chút, người là làm gì?" Đi vào bên trong muốn trước ghi danh. Chuyên đạt thất đại gia nhìn thấy có người đàn ông xa lạ muốn đi vào tiểu khu, đội vàng lên tiếng ngăn cản, từ trong ngăn kéo lấy ra đăng ký bản, muốn cho cái này sắc mặt tái nhợt nam nhân làm cái đăng ký. Nam nhân không hề trả lời, thân thể thẳng tắp địa đứng bất động, đầu nhưng xoay chuyển 90 độ, nhặt bạch tối tăm con ngươi nhìn về phía chuyên đạt thất đại gia. Chuyên đạt thất đại gia mắt mở chân chậm, không nhìn ra trên người hắn dị dạng, chẳng qua là cảm thấy hắn có chút kỳ quái, vậy thì càng không thể dễ dàng thả hắn đi vào. "Người trẻ tuổi, trước tiên lại đây làm cái đăng ký, ngươi là tới làm gì? Tìm người sao?" Đại gia nói liên miên cằn nhằn địa nói, không có chú ý tới nam nhân xa lạ nhìn chằm chằm đầu của hắn, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Sau đó nam nhân bước cứng ngắc bước tiến, tùy tùng đại gia đi vào chuyên đạt thất, thuận lợi đóng cửa lại. Quá rất lâu, chuyên đạt thất cửa lần thứ 2 mở ra, nam nhân xa lạ bóng người dĩ nhiên biến mất, đại gia ngồi ở xích đu yên tĩnh nhìn báo chí. Sắc mặt tái nhợt, lộ ra cứng ngắc mỉm cười. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 35, điện thoại bay khỏi mặt đất 2 vạn km là cảm giác như thế nào? Hàn lạnh, thiếu dưỡng khí, yên tĩnh, cô đầu. Dưới chân trôi nổi to lớn mây trắng, đám mây dường như cuộn sóng giống như di động bốc lên, xuống chút nữa xem nhưng là màu vàng đất lục địa, cùng với không thấy rõ giới hạn biển lớn màu xanh lam, xa xa là hiện ra xanh trắng ánh sáng đường chân trời. Ở độ cao này, có thể cảm nhận được không có trải qua tầng khí quyển hấp thu phản xạ ánh mặt trời, còn có hắn không biết từ vũ trụ cái góc nào chuyển tới lung ta lung tung xạ tuyến. Ở đây cơ bản không nhìn thấy sinh mệnh dấu vết, ngoại trừ hắn. Lạc Thu nhắm hai mắt trôi nổi ở trong vũ trụ, hai tay vô lực buông xuống thả tại thân thể hai bên, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, phảng phất dắt lên màu vàng lớp phủ, vừa giống như là trong ngủ mê thần thánh thiên sứ không tự chủ thả ra thánh quang. Hắn lúc này đã ở vũ trụ đợi 7 ngày, truy đuổi ánh mặt trời phi hành, cuồn cuộn không ngừng hấp thu hàng tinh năng lượng. Ở hủy diệt bách xuyên hội sở sau, hắn cảm giác mình cần bình phục một hồi trong lòng lệ khí. Ở cho Vu Hân gọi điện thoại nói mình có chút việc cần muốn đi ra ngoài mấy ngày sau, lập tức mở ra sinh vật trường lực, mấy hơi thở bay ra tầng khí quyển, ở yên tĩnh trong vũ trụ hấp thu ấm áp hàng tinh năng lượng, cảm thụ đến không dễ an bình. Hô, Lạc Thu thở phào một hơi, ấm áp khí thể ở trước mặt ngưng kết thành bẽ nhỏ bông tuyết, chậm rãi về phía trước tung bay, dưới ánh mặt trời, rất nhanh lại hòa tan thành trong suốt khí thể tản đi. Loại này cảm giác thật tốt, nếu là có một ngày ở trái đất chờ chán, bay đến mặt trời bên trong ngủ thẳng thiên hoàng địa lão cũng là cái lựa chọn không tồi. Lạc Thu trong lòng nghĩ, đóng chặt mí mắt trở nên đỏ chót, hướng ra phía ngoài tỏa ra hồng quang, dường như lò nung bên trong nhiệt độ cao sắt thép. Đối đãi hắn mở hai mắt ra sau, trong con ngươi hồng quang cấp tốc đánh tan, biến trở về nguyên bản dáng dấp. Nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, thư giãn thân thể, trên hai tay rắn chắc cường tráng bắp thịt nhô lên cao vút, nhỏ bé tiếng nổ đùng đoàng liên miên không dứt, từ cánh tay từ từ lan tràn đến toàn thân. Lúc này Lạc Thu hầu như thay đổi cái dáng dấp, khắp toàn thân bắp thịt như băng lạnh sắt thép đúc thành, có thể gọi hoàn mỹ đường nét, kiện mỹ cường tráng lại không mập mạp. Tóc bởi vì quá lâu không có quản lý hơi hơi biến dài điểm, hỗn độn sợi tóc che kín rồi lỗ tai cùng con mắt, để hắn cả khuôn mặt xem ra có loại cuồng dã giống như đẹp trai. Lạc Thu vẩy vẩy trên trán nhỏ vụ lưu hải, trong lòng có chút không thích ứng, hắn bình thường quen thuộc tóc ngắn, đã rất lâu không có trải nghiệm quá lưu hải che khuất con mắt cảm giác, nghĩ trở lại thủy tinh xanh trước hết đi cắt cái tóc ngắn. Ở đây đợi 7 ngày, là thời điểm nên trở về nhà. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân hành tinh, màu nâu nhạt chính là lục địa, màu lam đậm chính là đại dương, mà nhân loại kiến trúc nhỏ bé đến hầu như không nhìn thấy. May mà có siêu cấp thị lực, hắn rất nhanh sẽ tìm đến nhà phương hướng. Sinh vật trường lực cấp tốc mở ra, ở trong vũ trụ trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh, một đầu đâm vào tầng khí quyển bên trong. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trường lực ở ngoài không khí hầu như cũng bị ma sát tạo thành nhiệt độ cao thiêu đốt. Nếu là không có sinh vật trường lực bảo vệ, coi như Lạc Thu có sắt thép thân thể sẽ không bị thương tổn, hắn quần áo cũng sẽ bị cấp tốc tiêu hủy, chỉ có thể để trần thân thể ở trên bầu trời phi hành. Phúc. Không khí nổ khai phát ra nhẹ vang lên, Lạc Thu vững vàng rơi xuống trên sân thượng, dù là ai cũng không nghĩ đến hắn mới vừa từ trong vũ trụ trở về. Dì sắt thiết cửa bị đẩy ra, tóc ngắn bác gái ôm một chậu quần áo cùng Lạc Thu gặp qua, lạnh nhạt địa liếc hắn một cái, không hề nói gì, tự nhiên phơi nắng y bận. Lạc Thu cũng không có chủ động cùng với nàng chào hỏi, quê nhà trong lúc đó ở chung hình thức hắn sớm thành thói quen. Ở trong thành thị chính là như vậy, trên dưới ôm lấy đến mấy năm lĩnh cư lẫn nhau không quen biết cũng là phi thường bình thường, không giống nông thôn, tùy tiện đi một chút đều có nhận thức đại gia bác gái thúc thúc cá gì chào hỏi. Xuyên qua âm u hành lang, hắn trở lại phòng thuê chung trước cửa, trong phòng không hề có một chút âm thanh. Hắn suy nghĩ một chút, Vu Hân hay là đi ra ngoài, liền từ trong túi móc ra chìa khóa, chính mình mở cửa đi vào. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa. Một bộ quy trình sau khi xuống tới, hắn cảm giác mình lại giành lấy cuộc sống mới, thoát thai hoán cốt đại khái cũng là loại này cảm giác chứ. Chỉ là còn có một chút không hài lòng lắm, tóc quá dài, sau khi tắm xong thấp cộc cộc địa buông xuống đến chặn ở con mắt phía trước, rất không thích ứng. Này nên xử lý như thế nào? Lạc Thu vốn còn muốn đi cửa hiệu cắt tóc tu bổ một hồi, sau đó suy nghĩ một chút, chính mình thân thể cường độ vượt xa người thường, tóc cũng biến thành vô cùng cứng cỏi, phổ thông sắt thép chế thành kéo làm sao có khả năng cắt đến đoạn tóc của hắn. Liền bỏ đi cái ý niệm này. Nhưng là hiện tại nên làm sao cắt tóc đây? Không nữa tu bổ đều có thể ghim lên một cái đuôi ngựa nhỏ. Sử dụng nhiệt thị tuyến. Lạc Thu suy nghĩ một chút, hai con mắt thăm dò tính địa quay về tấm gương bắn ra màu đỏ tươi tia sáng yếu ớt lúc quả thật có thể thông qua tấm gương phản xạ đến trên tóc của hắn. Đáng tiếc trình độ như thế này, nhiệt thị tuyến căn bản không làm gì được hắn tóc. Thật giống hành đến thông. Lạc Thu tự tin tăng nhiều, nhiệt thị tuyến uy lực từ từ tăng cường, mặt kính cũng bắt đầu trở nên đỏ chót. Chỉ nghe chi một tiếng, trong gương tâm bị nhiệt thị tuyến nóng chảy, biến thành thâm chất lỏng màu đỏ chảy xuôi hạ xuống, chu vi tuôn ra mạng nhện giống như vết nứt. Nếu không là Lạc Thu phản ứng nhanh đúng lúc đình chỉ nhiệt thị tuyến, vách tường cũng đến rong ra một cái hố nhỏ. Nhiệt thị tuyến sản sinh nhiệt độ cao cùng lực xung kích căn bản không phải phổ thông tấm gương có khả năng gánh chịu, kế hoạch thất bại. Phiền phức. Lạc Thu thở dài, hắn cũng không thể vẫn duy trì tóc dài tạo hình chứ. Quá nương tháo, cũng không phù hợp tính cách của hắn. Làm hai tay hắn chống buồn rửa tay túi đầu suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy chính mình móng tay. Dùng móng tay, thật giống cũng không phải không thể. Suy nghĩ một chút, hắn nâng lên tay phải, sử dụng ngón cái cùng ngón trỏ bóp lấy cái trán phía trước một chỏng tóc, nỗ lực đem nó cắt đứt. Có lầm hay không? Lạc Thu nhìn không có một chút biến hóa nào sợi tóc, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn móng tay lại không phải động vật móng vuốt, cũng không sắc bén, làm sao có khả năng chặt đứt tóc của chính mình đây? Rút đoạn đúng là có thể, nhưng hắn chỉ là không thích tóc dài mà thôi, cũng không phải muốn làm tên trọc. Quên đi, sau đó lại nghĩ cách đi. Lạc Thu lắc đầu bất đắc dĩ, quyết định đem cái vấn đề khó khăn này để cho tương lai chính mình, hiện tại trước tiên chịu được một hồi, ngược lại cái này tạo hình cũng rất đẹp trai, cũng không ảnh hưởng hắn hình tượng. Ken ken ken. Trong phòng ngủ chuông điện thoại di động vang lên, Lạc Thu nắm khăn mặt xoa xoa tóc, không nhanh không chậm địa đi trở về phòng, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là cái không quen biết dãy số. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là chuyển được, này, vị nào? Xin chào, xin hỏi là Lạc tiên sinh sao? Trong điện thoại di động truyền đến một cái dễ nghe êm tai thanh âm nữ nhân, qua nghe thanh âm liền làm cho người ta một cái rất đại cảm giác. Ta là Lạc Thu, ngươi là cái gì người, làm sao biết mã số của ta? Lạc Thu hoài nghi đối phương là bán bảo hiểm, có chút muốn cúp điện thoại. Ta tên Tôn Vũ Đồng, Lạc tiên sinh, ta muốn cùng ngươi nói một chút liên quan với năng lực giả sự, nếu như ngươi thuận tiện lời nói, mời đến Hải Kha trung tâm khách sạn một chuyến, ta ở tầng cao nhất phòng tổng thống chờ đợi ngươi đại giá quang lâm. Tôn Vũ Đồng nắm điện thoại di động, khoe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên, nàng tin tưởng người đàn ông kia sẽ đến. Tung tung tung. Vừa dứt lời, phía sau cửa sổ vang lên đánh thanh, trong điện thoại di động cũng truyền lên tiếng. Ta có thể tiến vào tới sao? Lạc Thu trôi nổi ở ngoài cửa sổ, ánh mắt ác liệt địa nhìn chằm chằm trong phòng nữ nhân. Nếu không là hấp thu hàng tinh năng lượng hậu sinh vật lực chẳng càng thêm cường đại, hắn cũng sẽ không ở trên bầu trời thành phố siêu cao tốc phi hành. Lấy hắn hiện tại tốc độ phi hành, người bình thường căn bản không nhìn thấy bóng người của hắn, coi như là máy chụp hình cũng không cách nào đập xuống hắn hình vẽ. Làm sao sẽ nhanh như thế, vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Tôn Vũ Đồng ở bề ngoài không chút biến sắc, nội tâm thì lại ở rời sông lấp biển, còn có một tia mừng như điên, người đàn ông này xa so với nàng tưởng tượng còn muốn mạnh, rất tốt. Nàng hít sâu một hơi, đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, theo bản năng mà đối với điện thoại di động nói rằng, thật không tiện, Lạc tiên sinh, ta vậy thì mở cửa sổ. Lạc Thu không nói gì, chỉ là bình tĩnh mà nhìn nàng mở cửa sổ ra, sau đó bay vào gian phòng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 36, liên minh nữ nhân trước mắt này rất thích hợp nàng âm thanh, sắc thực rất lớn, đem quần áo trong chống đỡ đến cơ hồ sắp bắn bay cúc áo. Bộ mặt đường nét anh khí, không phải truyền thống chứng ngống mặt dịu dàng mỹ nhân, con ngươi lại có chứa ba điểm sắc bén, làm cho người ta một loại kiêu ngạo băng lãnh cảm. Màu đen váy nâng ngông mặc ở trên người nàng không thể thích hợp hơn, đem vóc người ngạo nhân ưu thế hoàn toàn lộ ra đi ra. Lạc Thu cũng không phải nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích đường đồ háo sắc, chỉ là nhợt nhạt địa đánh giá một ánh mắt sau liền rời đi chỗ khác tầm mắt, không nói một lời địa đứng ở Tôn Vũ Đồng trước mặt, tựa hồ là đang đợi lời giải thích của nàng. Tôn Vũ Đồng nhìn trước mắt cái này tiểu tóc có chút ủng dã, áo sơ mi trắng không che lấp được bắp thịt đường biển nam nhân, trong lúc nhất thời có chút thất thần, con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm hắn cơ ngực, nhưng không có ý thức được hành vi của chính mình có cỡ nào không thỏa đáng. Nàng đã qua hoa si tuổi, thế nhưng đối mặt loại này đẩy người dương cương khí nam nhân chân chính, cho dù là lãnh cảm nữ nhân cũng đến vì đó thất thần, hoặc là ưỡn người. Xem đủ chưa? Nếu không ta ngồi xuống nhường ngươi từ từ xem cái đủ. Đối mặt xâm lược tính cực cường ánh mắt, Lạc Thu biểu hiện không để ý chút nào, chỉ là nhàn nhạt điểm nàng một câu. Nghe được tiếng nói của hắn, Tôn Vũ Tình lúc này mới giật mình tỉnh lại, ý thức được chính mình mất mặt xấu hổ, ở một người đàn ông xa lạ trước mặt phạm hoa si. Có điều nàng cũng không phải phổ thông tiểu nữ sinh, sẽ không làm rít gào đỏ bừng mặt loại hình mê chi thao tác, thoải mái địa cười cận, liền nhảy qua cái đề tài này. Xin chào, Lạc tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi, không thể không nói, ngươi so với trong hình đẹp trai hơn nhiều. Tôn Vũ Tình không được giấu vết hoan và bầu không khí, mỉm cười đưa tay phải ra muốn cùng Lạc Thu nắm cái tay. Người cũng không sai. Lạc Thu xuề bàn tay ra nhẹ nhàng nắm chặt đầu ngón tay của nàng, lập tức buông ra, cũng không có bởi vì nàng khuôn mặt đẹp làm ra một ít kỳ quái cử động. Điều này làm cho Tôn Vũ Đồng ở trong lòng đối với hắn đánh giá càng cao hơn một phần. Trực tiếp điểm đi, ngươi tại sao tìm ta? Lạc Thu chán ghét khách sáo biện chuyện, không muốn đem thời gian lãng phí đang kẻ nhặt mà vô dụng nói chuyện bên trong. Thoải mái, ta liền yêu thích cùng thoải mái người giao thiệp với, vậy ta nhưng là nói thẳng. Ta lần này đến chủ yếu là muốn mời ngươi đồng thời thành lập một cái năng lực giả tổ chức, ngươi cảm thấy đến thế nào? Nói ra lời này sau, Tôn Vũ Đồng sốt sắng mà nhìn Lạc Thu con mắt, lo lắng hắn trực tiếp từ chối, dù sao hắn liền phủ đã tỷ hòn mời đều từ chối. Thành lập năng lực giả tổ chức? Tại sao tìm ta? Lạc Thu không có trực tiếp từ chối, trước đây không lâu hắn cũng có loại ý nghĩ này, chỉ có điều còn chưa kịp chấp hành. Hơn nữa chỉ dựa vào hắn lời của mình, cần làm rất nhiều phức tạp tiền kỳ chuẩn bị công tác, còn phải cân nhắc tổ chức vận hành hình thức cùng quản lý, nhân viên tạo thành, lợi ích khởi nguồn, lợi nhuận hình thức. Một đống vấn đề. Những chuyện này đều không đúng trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, hắn còn có rất nhiều tri thức cần học tập. Đương nhiên là bởi vì ngươi nổi tiếng bên ngoài, trong thời gian ngắn liên tiếp diệt câu lạc bộ cùng Bách Xuyên hội sở, nếu không phải là có phái ưu đạ tỷ hòn phong tỏa tin tức, chỉ sợ ngươi từ lâu toàn nước nổi tiếng. Tôn Vũ Đồng trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên nhìn hắn, thực sự là không thấy được trước mắt cái này xem ra người hiền lành nam nhân lại là cái sát đình, vẻ gãy ở trong tay hắn sinh mệnh không có một ngàn cũng có mấy trăm chứ. Tìm đến ta chỉ vì ta tiếng tăm rất lớn. Cái kia ngươi nên đi giới giải trí bên trong tìm cái có siêu năng lực thật tượng. Danh tiếng của bọn họ lớn hơn so với ta hơn nhiều, còn đều là thật tiếng tăm. Lạc Thu khỏe miệng hơi làm nổi lên, tựa như cười mà không phải cười, không thấy được hắn là đang nói đùa vẫn là thật lòng. Ta tìm bọn họ đến sướng nhảy ra sao? Lại không phải tham gia tiết game sâu mục. Nói trắng ra, ta chính là xem lên ngươi năng lực, ngươi là sụp mạn, mà ta thì lại muốn làm bất mạn, chúng ta đồng thời làm cái dở sẽ sơ lít thế nào? Nói tới chỗ này, Tôn Vũ Đồng thủy linh trong con ngươi né qua một tia cuồng nhiệt ánh sáng. Nàng không phải đang nói đùa, thu được năng lực đoạn thời gian đó, nàng vẫn sống được rất mê man, không biết chính mình muốn làm gì. Mãi đến tận trước đây không lâu từ đặc thù con đường hiểu rõ đến thành phố Hải Kha xuất hiện một vị sụp mạn, trong lòng nàng đột nhiên có phương hướng, nàng muốn làm ra một sự nghiệp lấy lừng, không muốn tiếp tục làm hôn ăn hôn uống chờ chết con nhà giàu, nàng nhớ tới chính mình khi còn bé đơn thuần tốt đẹp giấc mơ. A, bạn mạn, liền ngươi. Ngươi có năng lực gì? Lạc Thu cười khẽ một tiếng, ngược lại không là trâm trọng, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này ý nghĩ rất thú vị. Đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, Lạc Thu liền nhìn ra nàng là cái không thích vận động người bình thường, bắp thịt phân tán, trên người không có một tia rèn luyện quá dấu vết. Trong tay nải chứa một hộp hình dãi dài kim loại bao con động, không thấy được có cái gì công năng. Liên này còn muốn làm bạn mạn. Ta có tiền tài năng lực. Tôn Vũ Đồng nợ nụ cười, nói chuyện ngựa khi có chút muốn ăn đòn, thế nhưng nàng xác thực không có nói láo, nàng thật sự phi thường có tiền, cha của nàng là vạn lý tập đoàn chủ tịch, mấy năm gần đây chưa bao giờ rơi ra quá toàn quốc phú hào bảng ba vị trí đầu, trong nhà có bao nhiêu tiền nàng cũng không làm rõ ràng được. Mà chính nàng danh nghĩa cũng có thật nhiều công ty, du thuyền biệt thự loại hình tài sản càng là đến không hết, gần nhất còn mới kiến cái vì chính mình phục vụ phòng nghiên cứu, nói là người có tiền cũng không quá đáng chứ. Ngoại trừ tiền, ngươi còn có cái gì? Bạt Mạn không phải là chỉ có tiền liền có thể làm. Lạc Thu biết nàng không có nói dối, xem bề ngoài liền biết nàng không giàu sang thì cũng cao quý, y phục trên người đồ trang sức đều không phải người bình thường có thể mua được. Còn có tri thức cùng kỹ thuật, ta cùng ngươi không giống nhau, thu được không phải siêu năng lực, mà là nghiên cứu khoa học năng lực cùng đến từ bảy viên ngọc rồng thế giới thần kỳ tri thức, hiện tại ta chính là một tên thiên tài nhà khoa học, nên có tư cách làm bạ tổ mà chứ. Tôn Vũ Đồng tự tin nở nụ cười, từ trong tay nải móc ra cái hộp nhỏ, mở ra sau lấy ra một viên bao con động, ấn xuống đỉnh khai quan sau ném tới phòng khách trên đất trống. Vành, khói thuốc tản ra, một chiếc tạo hình kỳ lạ màu đen mô tô đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách, hai cái bánh xe muốn so với phổ thông bánh xe độ lượng nhiều lắm, bánh xe trước hai bên phân biệt có ba cái về phía trước kéo dài nòng súng lập lòe đen tối tia sáng, rất rõ ràng không phải trang trí phẩm. Bắt mua bài. Lạc Thu nhìn trước mắt chiến xa, khoe miệng mỉm cười từ từ biến mất, ánh mắt bắt đầu chăm chú lên. Hắn xác thực coi thường nữ nhân này, cho dù không có siêu năng lực, nàng cũng không phải một nhân vật nhỏ. Còn chưa đủ, Bạt Mạn không có siêu năng lực, thế nhưng hắn chiến đấu trình độ đã đạt đến nhân loại cực hạn, xem ngươi thân thể tố chất, bình thường chạy bộ đều rất ít chứ. Như vậy bà Tố Mạn làm sao ra chiến trường? Quang mở ra chiến xa máy bay chiến đấu ở bên cạnh phát ra sao? Vạn nhất máy bay chiến đấu bị đánh rơi làm sao bây giờ? Lại nói, Bạt Mạn lợi hại nhất cũng không phải khoa học kỹ thuật, mà là tầng tầng lớp lớp lưu kế, ngươi có thể không? Lạc Thu bình tĩnh mà cùng với nàng chụp vừa phân tích, nhìn sắc mặt của nàng trở nên càng ngày càng khó coi cũng không dừng lại. Được rồi, ta. Tôn Vũ Đồng gò má đỏ chót hai mắt trừng lớn, tựa hồ sắp không kìm nén được tức giận trong lòng, miệng mở ra mở giống như là muốn mắng người. Sau khi hít sâu một hơi, nàng nhìn xuống, không có mắng ra miệng, đứng dậy nhìn thẳng Lạc Thu hai mắt nói, ta hiện tại xác thực không có Bạt Mạn lợi hại như vậy bản lĩnh, thế nhưng ta có thể học tập, Bạt Mạn vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một người bình thường. Lạc Thu nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn vài giây, nhìn ra nàng cho rằng đừng đùa đẩy mặt ủ rũ lúc, hắn nở nụ cười rất rực rỡ, không giống sụp mạn, hơn nữa không phải bạt mạn, có chút ý nghĩa. Hắn không lo lắng trước mặt nữ nhân này gặp lừa dối hắn, ở thực lực tuyệt đối đả kích dưới, tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ biến thành cho bụi. A, vậy ý của ngươi là? Tôn Vũ Đồng nhìn hắn gật gật đầu, lập tức mừng rỡ như điên vẻ mặt tươi cười, mũi chân không kìm lòng được điệu đánh sàn nhà, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Đúng rồi, ngươi biết mình thu được chính là cái nào sụp mạn năng lực sao? Tôn Vũ Đồng tỉnh táo lại sau hiếu kỳ hỏi, cái nào sụp mạn? Lạc Thu đúng là chưa hề nghĩ tới vấn đề này, tuy rằng hắn ở thu được năng lực nhìn sau quá rất nhiều liên quan với sụp mạn hoạt hình tác phẩm, thế nhưng hắn cảm thấy chiếm được thân năng lực cũng không có cái gì quá chỗ đặc thù, liền không có suy nghĩ qua vấn đề này. Không giống phiên bản sụp mạn năng lực cách biệt rất lớn, nếu như ngươi thu được chính là màu vàng sụp mạn năng lực, ảnh. Cái này nên không có khả năng lắm, không phải vậy ngươi hiện tại đã là năm duy người, hoàn toàn có thể tùy ý sửa chữa hiện thực đùa bỡn thời gian. Hay là ngươi có thể đi vào mặt trời hạt nhân phao một hồi, nói không chắc gặp có kinh hỉ. Tôn Vũ Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cho hắn ra cái ý đồ xấu. Ngươi muốn ta chết liền nói thẳng được rồi, ta nhớ rằng có cái sụp mạn cũng là bởi vì siêu gánh nặng hấp thu hàng tinh năng lượng, đem mình tuổi thọ làm không còn, có thể thấy được không phải mỗi cái sụp mạn đều có tiềm lực biến thành màu vàng sụp mạn. Lạc Thu liếc nàng một cái, hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm, vẫn không có hưởng thụ đến sinh hoạt lạc thú, làm sao cam lòng chết đây? Không phải màu vàng sụp mạn cũng không liên quan, sụp mạn năng lực đều nghiêng về duy tâm, nói cách khác hắn muốn rất mạnh liền mạnh bao nhiêu, chỉ cần là hắn chuyện muốn làm, liền chưa hoàn thành không được. Hay là ngươi cũng có thể thử một lần, kiên định niềm tin của chính mình, tất cả đều có khả năng. Tôn Vũ Đồng chăm chú nói rằng, nàng hy vọng đồng bọn của chính mình có thể cùng chân chính sụp mạn như thế mạnh mẽ. Nàng nghe được một chút không tốt lắm tiếng gió, nghe nói thế giới xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, tất cả đều có khả năng. Lạc Thu cúi đầu suy nghĩ một giây đồng hồ, không có phản bác. Đột nhiên, lỗ tai của hắn giật giật, lúc này từ trên ghế salon đứng lên, con mắt nhìn về phía nhà phương hướng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 37, Hạ Cám Đô. Đô. Điện thoại di động ở trong túi quần chấn động hai lần, Vũ Hân đổi thành tay trái để túi ni lông, tay phải thì lại từ trong túi lấy điện thoại di động ra, một tay mở ra màn hình kiểm tra nội dung tin nhắn. Hóa ra là chuyển phát nhanh đến, tại sao lại phóng tới truyền đạt thất nơi đó, liền không thể đưa tới cửa sao? Vũ Hân thở dài, đưa điện thoại di động nhét về trong túi, đi mau đến cửa tiểu khu, thẳng thắn thuận tiện đem chuyển phát nhanh lấy về đi. Truyền đạt thất môn nửa chặn nửa che, lưu lại một cánh cửa khâu, bên trong không có mở đèn, coi như là ban ngày cũng có chút tối tăm, không quá thấy rõ bên trong tình hình. Đại gia, ta nắm cái chuyển phát nhanh ha. Vu Hân quay về truyền đạt thất hô một tiếng, liền đi tới bên cạnh trên giá tìm chính mình chuyển phát nhanh. Rất nhanh nàng liền ý thức được không đúng lắm, bình thường chỉ cần trong chiều hô một tiếng, đại gia liền sẽ mang kính đọc sách đi ra đứng ở một bên nhìn, phòng ngừa có chút tham tiểu tiện nghi người đem người khác chuyển phát nhanh cũng lấy đi. Nhưng là ngày hôm nay đại gia chậm chạp chưa hề đi ra, rõ ràng ở bên trong ngồi à, là không nghe sao? Vu Hân mang theo chuyển phát nhanh, tò mò đẩy cửa ra. Chi, truyền đạt thất lao môn phát sinh sắc bén tiếng ma sát, dọa nàng nhảy một cái. Bên trong rất tối tăm mà bước, cũ kỹ tưởng ra trên còn lúc gần lúc hiện bước lên hạt nước, trong không khí tràn ngập một luồng khó nghe tinh cay đắng, bên hai tựa hồ còn nghe được nhỏ bé tiếng sóng biển. Truyền đạt thất điểm ấy địa phương từ đâu tới sóng biển? Tận cùng bên trong có cái ngồi bóng đen, xem Đường Viễn khá giống đại gia, hắn ngồi ở trên ghế, cầm trong tay một tờ báo, không nhúc nhích, nhìn ra rất chuyên tâm. Vu Hân ngu ngốc đến mấy cũng cảm giác được không đúng lắm, lúc này cái gì cũng không nói, giả trang tự nhiên xoay người muốn rời khỏi truyền đạt thất. Nhưng mà, mới vừa còn lỏng lỏng lẻo lẻo lắm môn, giờ khác này nhưng xem cùng khung cửa hàn lên bình thường, mặc cho nàng làm sao kéo đều vẫn không nhúc nhích. Giờ cho quỷ gì? Vu Hân dùng sức mà lôi kéo tay nắm cửa, kéo không nhúc nhích sau trực tiếp đá đi đến, mỏng manh cửa gỗ nhưng trở nên xem vách tường giống như cứng rắn, một cước đi đến trái lại đem ngón chân của nàng đá thương, đau đến nàng nước mắt đều nhô ra. Khi nàng lại lần nữa quay đầu lại, ngồi xem báo bóng đen lại cách nàng lại gần rồi điểm. Lần này có thể thấy rõ bóng người, đúng là truyền đạt thất đại gia, rộng lớn báo chí đem hắn mặt che đến chặt chẽ, bất luận từ góc độ nào đều không thể thấy rõ hắn mặt. Theo bóng đen tới gần, truyền đạt thất hoàn cảnh từ từ phát sinh biến hóa. Tia sáng càng ngày càng ít, trong không khí lượng nước trở nên càng hơn nhiều, mỗi hít một hơi đều có thể cảm nhận được chiều vô cùng lượng nước, quần áo trên da cũng bắt đầu phụ tiếp nước trâu. Vách tường tựa hồ cũng không gặp, không gian nhỏ hẹp bắt đầu mở rộng, mặt đất trở nên lồi lõm, còn chảy ra dính nhơm nhớp chất lỏng. Bên hai tiếng sóng biển càng lúc càng lớn, phảng phất đã đi đến cạnh biển, gió biển mang theo lãng thanh phả vào mặt, bên trong lúc gần lúc hiện địa chen lẫn một loại quỷ dị làn điệu ngâm nga, không giống thủy tinh xanh đã biết bất luận một loại nào ngôn ngữ, tựa hồ dường như tiếng gió lãng thanh giống như, không cần bất kỳ ý nghĩa gì. Hô. Vu Hân cuối cùng thở ra một hơi thật dài, nóng và ẩm khí thể trên không trung ngưng tụ thành sương trắng, thật lâu không tiêu tan. Nàng biết mình gặp gỡ phiền phải lớn, giờ khác này coi như muốn chạy trốn cũng không biết chạy trốn nơi đâu, bốn phương tám hướng đều là chỗ trống hắc ám, nàng thậm chí không biết chính mình tới nơi nào, truyền đạt thất dáng dấp từ lâu không ở duy có trước mắt bóng đen, vẫn là ngồi ở chỗ đó nhìn báo chí, xem ra đầu nguồn chính là hắn. Để ta rời đi nơi này, tất cả những thứ này cũng có thể coi như không phát sinh, làm sao? Vu Hân thăm dò cùng đối diện thương lượng nói rằng. Bóng đen không có đáp lại, vẫn là ngồi ở chỗ đó xem báo, dường như một vị không có sự sống băng lạnh pho tượng. Tiếng gió còn ở lớn lên, ngâm nga thanh càng ngày càng gần, tựa hồ tình huống chính đang chuyển biến xấu. Người sẽ hối hận. Vu Hân ném xuống trong tay đồ vật, đáy mắt né qua một đạo ánh sáng màu xanh, sóng dữ giống như pháp lực từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Nàng vẫn khắc chế chính mình không sử dụng loại sức mạnh này, đối với từ trên trời không thể giải thích được rơi xuống đĩa bánh nàng duy trì thái độ hoài nghi. Làm sao trời lại không chiều ý người, hiện tại muốn không cần cũng không được. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thanh kiếm, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Thân hình lại lần nữa hiện hiện lúc, thanh kiếm đã xuyên phá báo chí, đâm vào thân thể của ông lão bên trong. Nhưng mà Vu Hân trên mặt nhưng không có cái gì mừng rỡ vẻ mặt, nàng xác định mình đã đâm tới đối phương, thế nhưng kiếm nhưng không rút ra được. Báo chí phá nát tản ra, mảnh vỡ bên trong chui ra hai con khô héo dị dạng móng vuốt, Vu Hân nhìn thấy lúc đã né tránh không kịp, chỉ có thể buông tay ra bên trong kiếm muốn ngăn trở tới gần một đòn. Tại sao lại như vậy? Làm hai tay của nàng bị móng vuốt nắm lấy trong nháy mắt, nàng cảm nhận được vô biên vô hạn sức mạnh to lớn, phản phất chính mình đang cùng toàn bộ thế giới đối kháng, loại kia cảm giác vô lực trong phút chốc tan rã rồi nàng đấu trí. Trong cơ thể phun trào sức mạnh trong nháy mắt bị áp chế xuống, nàng lại biến thành tay trói gà không chặt người bình thường. Lão nhân trong móng vuốt quần quần không ngừng tuôn ra vô hình vô chất lạnh lưu xuyên thấu qua cánh tay chui vào Vu Hân thân thể bên trong. Nàng thân thể chính đang mất đi chi giác, lại quá mười mấy giây, hay là bộ thân thể này liền cũng lại không thuộc về mình. Cứu! Đối mặt loại này quỷ dị tình hình, nàng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể phát sinh suy yếu nhỏ bé tiếng cầu cứu. Thế nhưng trong lòng nàng rõ ràng, dưới tình huống này lại có ai có thể nghe được tiếng kêu cứu của nàng đây. Lúc này còn ở lại trong khách sạn Lạc Thu lỗ hai khẽ nhúc nhích, lúc này đứng lên, hắn nghe được. Làm sao? Tôn Vũ đồng nghi hoặc hỏi. Lạc Thu không hề trả lời, mà không hề cảm xúc, bên mông bàng bạc cảm giác nuột ngạt từ trên người tản mắt ra, hai mắt nhìn về phía nhà phương hướng. Vô cùng vô tận năng lượng tràn vào trong ánh mắt, con ngươi trở nên đỏ đậm, liền ngay cả viền mắt chu vi đều lộ ra hừng quang. Trong phút chốc, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng từ trong con ngươi bắn mạnh mà ra, che ở phía trước cửa sổ thủy tinh thậm chí vách tường biên giới đều trong nháy mắt nóng chảy thành chất lỏng chảy xuống. Nhiệt độ cao hồng quang đem không khí bên người trong nháy mắt đun nóng, nhiệt gió gào thét, ở lại bên cạnh hắn Tôn Vũ đồng chịu đựng không được loại này nhiệt độ, đội vàng lui về phía sau, lui ra mười mấy mét ở ngoài sau mới cảm giác được rồi điểm. Quá quyết đại. Tôn Vũ đồng nhìn trước mắt không biết bắn về phía phương nào màu đỏ tươi của sáng, tự lẩm bẩm, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tự bản thân lĩnh hội đến sụp mạn nhân gian chi thần thực lực. Tiểu khu bên này, lão nhân còn ở cướp đoạt Vu Hân thân thể. Đột nhiên, hắn nâng lên cứng ngắc đầu lâu, đen thui con ngươi đem tầm mắt tập trung vào trong bóng tối. Ở nơi đó, xuất hiện hai cái điểm đỏ, sau đó điểm đỏ cấp tốc mở rộng, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng quanh vào. Màu đỏ tươi tia sáng tốc độ cực nhanh, khi thấy nó một khắc đó, tia sáng đã tới người, căn bản không thể nào né tránh. Lão nhân chỉ kịp trừng mắt nhìn, màu đỏ tươi tia sáng trong nháy mắt đánh trúng đầu của hắn, khủng bố nhiệt độ cao cùng với lực xung kích ở trên người hắn triệt để phong thích. Không tới một phần nghìn giây thời gian, lão nhân nửa cái thân thể đều bị bốc hơi lên, móng vuốt vô lực vung ra, Vu Hân nhân cơ hội tránh thoát ràng buộc rời xa hắn chu vi. Nhưng mà sự tình vẫn không có xong, lão nhân hai chân còn ở gãy, tựa hồ không có nửa người trên đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn. Thấy thế, màu đỏ tươi tia sáng thuận thế bổ xuống, còn ở nhảy nhót tương bừng nửa người dưới cũng biến mất ở quang diễm bên trong. Tiểu Thu, Vu Hân nhìn tiêu tan hồng quang, từ bên trong cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Lão nhân biến mất sau, chu vi hắc ám cũng không có liền như vậy tiêu tan, bị nhiệt thị tuyến nóng chảy địa phương cũng ở từ từ chữa trị, sự tình còn không kết thúc. Bốn phía khói đen lan lộn, đến không hết bóng tối từ trong đất chui ra, vô danh tiếng ca càng ngày càng vang. Vu Hân chỉ cảm thấy hết thảy đều bắt đầu vặn mèo, bao quát trên người huyết nhục nội tạng, chúng nó đang hoan hô nhảy nhót, phảng phất muốn từ trên người nhảy xuống. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 38, dụ dỗ a. Vu Hân bưng lỗ thai nằm sát xuống đất rít gào, trước mắt thế giới chính đang lay động bặm mẹo. Bốn phương tám hướng đều có bóng đen từ lòng đất bốc lên, tầng tầng lớp lớp, không thấy rõ có bao nhiêu. Bọn họ cúi thấp đầu lâu cùng hai tay, nữ có nam có há to mồm hai mắt sợ hãi, có nghiêng đầu đảo mắt thân hình quái dị, còn có đầu xoay chuyển đến phía sau biểu hiện mê man. Bọn họ khi còn sống cái cuối cùng vẻ mặt liền như vậy bị triệt để bảo lưu lại đến rồi. Vô số hắc khí từ trên người bọn họ bốc lên, lượn lờ tại thân thể bốn phía, thể xác bên trong còn đang hướng ra bên ngoài tỏa ra như có như không tiếng ca. Bọn họ bước cứng ngắc bước tiến, chậm rãi tới gần không có năng lực phản kháng Vu Hân. Vâng. Đang lúc này, khung đỉnh truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, giống như cuộn sóng giống như lăn lộn run run, sau đó nứt ra vô số điều bé nhỏ vết nứt, dường như yếu đuối pha lê giống như nổ tung, phóng ra kỳ lạ năng lượng phản ứng hào quang. Đang nổ quang diễm kia chớp bên trong, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Bụi mù tan hết, Lạc Tu tắm rửa ánh mặt trời chậm chậm địa đứng dậy, ánh mặt trời ở trên người hắn khoác lên một tầng kim vải, khác nào một cái dáng lâm thế gian cứu vớt thế nhân với cực khổ bên trong thần thánh thiên sứ. Nhưng mà đang không có bị ánh mặt trời chiếu đến chính diện, âm u bao phủ hắn nửa bên thân thể, hai điểm đỏ quang như ẩn như hiện, có vẻ có chút thô bạo tà ác. Nhìn nằm trên mặt đất thống khổ rít gào Vu Hân cùng với bốn phía không ngừng hiện lên bóng đen, hắn mặt không hề cảm xúc, trong ánh mắt tràn đầy che lấp. Các ngươi, rất tốt, muốn dẫn ta lại đây. Như các ngươi mong muốn, ta lại đây. Lạc Thu không những không giận mà còn cười, nụ cười tràn ngập sát khí, chỉ vào chu vi tầm tầng bóng người, đáy mắt né qua từng tia hồng quang. Hắn tóm lấy Vu Hân cổ áo, tiện tay ném một cái, đưa nàng từ khung đỉnh phá trong động quăng bay ra ngoài. Hắn tin tưởng Vu Hân thân thể tố chất, quăng bay ra ngoài nhiều lắm chảy ra da rẻ, không đến nỗi thương gần độc cốt. Chờ một chút đánh tới đến liền không thể chú ý nàng, vạn nhất bị dư âm nội thương, nhất định phải so với ném đi thương thế nghiêm trọng nhiều lắm. Thay phiên đến, vẫn là cùng tiến lên. Lạc Thu nhìn lướt qua bốn phía sau mở miệng hỏi. Còn chưa chờ bọn hắn làm ra đáp lại, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng bắn ra quét ngang toàn trường, nhiệt độ cao chùm sáng cắt chém hết thảy trước mặt, đến nơi đều hóa thành hai nửa. Những người này không hề sợ hãi tử thương, hoặc là phải nói bọn họ từ lâu chết quá một lần, thể xác cũng đã không thuộc về mình, lại sao có thể có lòng sợ hãi đây? À, bọn họ hình như ác quỷ, trong miệng phát sinh hơi tàn giống như tiếng gào thét, dùng cả tay chân, tốc độ cực nhanh địa hướng về Lạc Thu đánh tới. Trước hết tiếp cận hắn chính là một vị học sinh cấp 3 dáng dấp quái vật, hai quai hàm hoàn toàn nứt ra lộ ra hàm dưới, rít gào lên chụp vào đầu của hắn. Màu đỏ tươi tia sáng quét ngang, học sinh cấp 3 trên không trung cắt thành hai đoạn quăng bay ra ngoài, nhấn chìm ở đám người bên trong. Bọn quái vật che giả măng mọc mà dâng lên đến đây, lại dường như lúa mạch giống như dồn dập ngã xuống. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Lạc Thu lầm bầm lầu bầu, bị vời tăng cường nhiệt thị tuyến uy lực, vẻ mặt dữ tợn. Nhiệt thị tuyến kéo dài cắt chém, đem vây lên đến quái vật toàn bộ bốc hơi lên, mãi đến tận bên người cũng không còn có thể động vật thể. Đâu đâu cũng có đỏ chót chảy xuôi dung nham, trong không khí tràn ngập khiến người ta khó có thể chịu được mùi thối khét. Liên này, Lạc Thu hỏi một câu, con ngươi hồng quang nhưng chưa biến mất tán. Năng lực nhìn xuyên tường từ lâu khởi động, quét hình chu vi vật sở hữu thể, liền ngay cả cắt đá đều không buông tha. Hắn đương nhiên sẽ không coi chính mình đã giết sạch kẻ địch rồi, hoàn cảnh chung quanh còn chưa biến hồi nguyên dạng, rất rõ ràng còn có không biết kẻ địch ẩn nút trong bóng tối. Khung đỉnh phá động chậm rãi khép lại, ngăn cách ngoại giới ánh mặt trời. Khi hắn cho rằng đối phương muốn toàn lực ứng phó thời điểm, hắc ám rút lui. Sơn động cùng khói đen ở sóng lớn trong tiếng từ từ biến mất, truyền đạt thất dáng dấp hiện lộ ra. Lạc Thu một người đứng ở nhỏ hẹp truyền đạt thất trung gian, chu vi vách tường bị cắt chém đến 7-8 nát, tảng lớn dung nham chảy xuôi mà xuống. Trên đất xếp thành một đống đống thất vọng màu đỏ hình dạng. Truyền đạt thất đỉnh chót còn giữ một cái lỗ thùng to, ánh mặt trời từ cửa động trung gian xuyên qua, chiếu rọi ở Lạc Thu lạnh lùng trên khuôn mặt. Hắn không hiểu đối phương đây là ý gì, đơn thuần muốn thăm dò hắn một hồi. Vành! Phá nát lao cửa gỗ ầm ầm ngã xuống, gây nên tảng lớn bụi trần, Vu Hân bưng bị thương tay phải đứng ở ngoài cửa, trong ánh mắt lo lắng còn chưa tan đi đi. Nhìn thấy Lạc Thu bóng người sau, nàng mới yên lòng. "Tiểu Thu, ngươi không sao chứ? Đối phương là cái gì người?" Vu Hân đi tới làm chuyện thứ nhất là trên dưới kiểm tra Lạc Thu thân thể. Phát hiện không có miệng vết thương sau mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết, thế nhưng ta chẳng mấy chốc sẽ đem bọn họ bắt tới. Lạc Thu cúi đầu nhìn phá nát nóng chảy mặt đất, nắm đấm chậm rãi siết chặt, sát mặt lạnh lùng, vai hàm bắp thịt hơi cắn hợp lô lên, đáy mắt né qua một tia hồng quang. Cùng lúc đó, khu Tây Thành. "Đội trưởng, ngươi xác định là nơi này?" Khúc Thắng bưng mũi đá một cái bay ra ngoài hồ cá cái nắp, bên trong trào ra mùi hôi thối suýt chút nữa đem hắn vừa nói ra. Máy cung cấp oxy từ lâu đình chỉ công tác, hồ cá bên trong nước đục không chịu nổi, biến thành đen xì xì chất lỏng, bên trong loài cá không biết chết rồi bao lâu. Đến không hết con rồi vây quanh ở hồ cá biên giới, bị Khúc Thắng một cước kinh hại đến sau phi trên không trung, tiếng ông không dứt bên hai. Không thể xác định, đồ chơi kia rất tà môn, không có ai dám đảm bảo nhất định có thể tìm tới nó. Còn có, ngươi có thể hay không bình tĩnh chút, không giúp được gì cũng không muốn quấy rối được không? Đỗ Tiêu Tiêu Vũ bỏ vây lên đến con rồi, tay phải không nhịn được ôm chặt mũi. Coi như là thân thể, trong lòng cũng không chịu được loại này buồn nôn hoàn cảnh. Xem này mục nát thi thể, nên có 7-8 ngày. Sau lưng bọn họ, Bạch Lâu cầm cây côn đem cá thi chọn tới đến, tỉ mỉ nhìn kỹ sau ra kết luận. Cẩn thận một chút, khả năng nó vẫn chưa đi. Đỗ Tiêu Tiêu đưa tay phải ra mở ra năm ngón tay, hư không tạo nên từng trận sóng lớn, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một thanh kiếm sắc, lưỡi kiếm lập lòe trắng bạc hàn quang. Mũi kiếm buông xuống chỉ xuống đất, nàng trước tiên đi tới lầu 2, Khúc Thắng Bạch Lâu hai người liếc mắt nhìn nhau, theo sát sau. So với trống rỗng lầu 1, lầu 2 xem ra ở mức tối tăm nhiều lắm, vách tường bò lên trên từng tia màu xanh lục rêu xanh, trên trần nhà còn mang theo vô số bé nhỏ hạt nước, thỉnh thoảng nhỏ xuống đến ném tới trên sàn nhà, phát sinh thanh âm rất nhỏ. Hành lang khá dài, hai bên là đóng chặt cửa lớn phòng khách, tối tới gần cầu thang cửa phòng khách trên có mười mấy đạo đấm máu vết chảo, có thể nói là lập luận sắc sảo, ngờ ngợ có thể nhìn thấy móng tay nhỏ bé mảnh vỡ khảm nạm đang bắt ngân bên trong. Không biết móng tay chủ nhân tao nộ cỡ nào tuyệt vọng sự, mới gặp nhịn xuống tay đứt ruột sốt đau nhức ở trên cửa lấy ra vết máu. Đỗ Tiêu Tiêu vốn định đẩy cửa ra tìm tòi hư thực, nhìn thấy Y Nột cầm trên tay dính đầy vết máu, nàng do dự một chút. Suy nghĩ một chút, bàn tay với lên trước khi đi, lòng bàn tay của nàng bỗng dưng bốc lên màu vàng nóng liệt diễm, tay nắm cửa cấp tốc biến hồng, bám vào mặt trên dơ ố cũng bị phần thiêu sạch sẽ. Dọn dẹp sạch sẽ sau, Đỗ Tiêu Tiêu nắm lấy tay nắm cửa ninh một hồi, nhưng không cách nào đẩy ra cánh cửa này. Ta liền không tin, ngày hôm nay coi như đem tầng lầu này nổ, cũng phải đem ngươi mở ra. Đỗ Tiêu Tiêu cùng Môn So Kẻ lui về phía sau một bước, nâng lên chân thon dài đã đi đến. Lấy nàng thần thể năng lực, này một cước đủ để đem một chiếc xe hơi nhỏ đá cho L hình, nếu là đá vào nhân loại trên người, phòng trường liền thành hai đoạn. To lớn tiếng vang ở đóng kín trong hành lang vang vọng, gỗ đen môn chấn động hai lần, trên khung cửa rớt xuống một chút cho bụi, nhưng không có bị đá văng ra, đồng lòng nát thiết sức mạnh lại không làm gì được này phiến mỏng manh cửa gỗ. Theo này tiếng nổ, lâu bên trong tựa hồ phát sinh biến hóa mới, một loại không cách nào truyền lời đồ vật chậm rãi khuếch tán, như là ẩn nó ở vực sâu dưới đáy cự thú chính đang tỉnh lại, kim đâm ra rẻ giống như uy hiếp cảm xuất hiện ở mỗi người trên người. Thịch, thịch, thịch. Từ hành lang tối phần cuối bắt đầu, trắng bệnh bóng đèn không ngừng sáng lên, ở ánh đèn chiếu xuống, tường ra không ngừng lao hóa bốc ra, lộ ra dưới đáy đen nhánh vách đá. Như có như không tiếng ca từ mỗi cái đóng chặt trong phòng truyền ra, không biết từ chỗ nào thổi tới ở ngực canh hôi gió biển. Cẩn thận một chút, không quá bình thường, trước tiên lui lui. Đỗ Tiêu Tiêu về phía sau phất phất tay, chuẩn bị trước tiên rút đi. Nơi này rất rõ ràng là sân nhà đối phương, ở đây khai chiến rất chịu thiệt, nếu như có thể đưa nó dẫn ra lâu ở ngoài vậy thì tốt đánh một điểm. Đội trưởng, cầu thang không còn. Khúc Thắng nhìn phía sau cũ kỹ vết tường, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình, lớn như vậy cầu thang đi nơi nào? Mở đường, đánh nát vách tường lao ra. Đỗ Tiêu Tiêu không quay đầu lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hành lang phần cuối. Ở nơi đó vốn nên không hề có thứ gì, chỉ có ba mặt không hề khe hở vách tường, trong chớp mắt phần cuối vách tường dĩ nhiên biến mất, hành lang kéo dài vô số lần. Nguyên bản không dài hành lang giờ khắc này phảng phất biến thành đường sắt ngầm giống như sâu xa, hai bên cũng xuất hiện vô số gô đen môn, lấy Đỗ Tiêu Tiêu nhãn lực lại không thấy do nó phần cuối ở nơi nào. Gió biển mùi hôi thối càng ngày càng nặng, hành lang xa xa ánh đèn trục tràn dập tắt, mỗi ngọn đèn phao dập tắt trong nháy mắt, tựa hồ có cái mơ hồ không rõ bóng người tùy tùng dập tắt ánh đèn đi về phía trước một bước. Xong chưa? Đối phương muốn đi qua. Đỗ Tiêu Tiêu một bên hỏi, một bên dùng sắc bén con ngươi thật chặt nhìn chằm chằm đối diện, tay phải cầm kiếm hộ ở trước người, tay trái ngưng tụ ra một đoàn khổng lồ ngọn lửa màu vàng, khủng bố nhiệt độ cao từ bên trong tỏa ra, không khí đều bị bỏng ra sóng gợn trong suốt. Không được a, đội trưởng, đánh không thủng. Khúc Thắng tay phải biến thành một cái dị dạng tiểu quái vật, sau đó kéo dài ra hai cái sắc bén lưỡi dịu quay về vách tường ngừng lại chém lung tung, bên cạnh Bạch Lâu cũng ở dùng nắm đấm dùng sức mà đấm vào. Đổi làm bình thường, bọn họ mỗi một lần công kích đều đủ để xuyên thủng thâm hậu tường chịu lực. Nhưng mà ở chỗ này mục nát cũ kỹ vách tường trước, sự công kích của bọn họ có vẻ không hề tác dụng, yếu đối tường ra đều đánh không tới, chỉ có thể đánh ra một ít vô dụng tiếng vang. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 39, ác chiến chuẩn bị nên địch, muốn tới. Đỗ Tiêu Tiêu không có tâm tình trách cứ đội hưu, trong mắt của nàng chỉ có phía trước không ngừng lập lòe tới gần thân ảnh mơ hồ. Trên lòng bàn tay ngọn lửa từ từ ngưng tụ, do bóng rổ kích cỡ tương đương hư hóa liệt diễm chậm rãi áp xúc thành bé nhỏ quả cầu lửa, thể tích thu nhỏ lại cũng không có dẫn đến nó uy lực giảm xuống, trong không khí sóng nhiệt gào thét, uy thế không hàng phản tăng. Đồng thời tay phải của nàng nắm chặt chuôi kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng kẻ địch triển khai cận chiến. Ngăn ngắn mấy hô hấp, trong hành lang đèn chỉ còn dư lại trước người vài chiếc, hành lang trở nên loang lổ lao hóa, trần nhà dưới nổi lên mưa nhỏ, vô số hạt nước từ phía trên nhỏ xuống. Gió biển thanh chen lẫn tiếng sóng từ từ áp sát, dị tượng càng ngày càng nghiêm trọng, cái kia mơ hồ không rõ bóng người đã rất gần gũi. Chỉ thấy màu vàng quả cầu lửa bắn mạnh bay ra, ở Đỗ Tiêu Tiêu trước người nổ tung. Tiếng gió rít đảo, trong bóng tối phảng phất thiêu đốt một viên ngôi sao màu vàng, vừa giống như là hàng tinh bạo phát, màu vàng quả cầu lửa nhỏ trong thời gian ngắn nhanh chóng bành trướng vô số lần, sau đó hóa thành liệt diễm nổ tung. Nho nhỏ một đám lửa bạo phát sau lại hóa thành uy lực khủng bố hỏa vòi rồng. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, sóng lửa cuồn tập, quả cầu lửa nhỏ hóa thành thiêu hủy tất cả hỏa vòi rồng, dọc theo hành lang hướng về xa xa thôn phệ mà đi. Đỗ Tiêu Tiêu trước mặt phảng phất có một bức trong suốt vách tường, đem vô hình vô chất ngọn lửa ngăn trở, uy lực khủng bố đến đâu cũng không thương tổn tới nàng. Nếu không có như vậy, e sợ mặt sau đội hưu cũng đem hài cốt không còn, nàng tự mình đúng là không đáng kể. Lợi hại. Khúc Thắng nhìn bao phủ tất cả hỏa vòi rồng, nhìn lại mình một chút tay phải biến thành búa lớn, giữa người và người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Đột nhiên cảm thấy chính mình là cái rác rưởi. Không nghĩ đến đội trưởng thật sự mạnh như vậy, trước đây còn tưởng rằng chỉ là đồn đại quyết đại. Bạch Lâu cũng là một mặt cảm khái dáng dấp, trước ở tổng độ nghe nói qua Đỗ đội danh tiếng, thế nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt nàng ra tay. Hôm nay vừa nhìn, nữ thần bình minh quả thật là danh bất hư truyền. Hai người bọn họ đại nam nhân ngoại trừ ở bên cạnh gọi 666 ở ngoài, có thể nói là không dùng được, Đỗ đội trưởng một người là có thể giải quyết, thật không biết tổng bộ phái bọn họ theo đến mục đích là cái gì. Một lát sau, ngọn lửa dần dần tiêu tan, hành lang bị thiêu đến đỏ chót, tuy rằng còn chưa đạt đến nóng chảy trình độ, nhưng cũng tiếp cận, lại tới một lần nữa phòng trừng có thể đem cả tầng lầu đốt xuyên. Kết thúc. Khúc Thắng cảm thán một tiếng, tay phải biến thành lưỡi dịu buông xuống bên cạnh người, hắn không cho là có sinh vật gì có thể ở ngọn lửa này bên trong tồn tại. Thế nhưng hắn nhưng không có chú ý tới Đỗ Tiêu Tiêu kiếm vẫn cứ giá ở trước người, cảnh giác xem ngọn lửa trung tâm. Đây chính là đội trưởng cùng đội viên trong lúc đó khác nhau, không có tận mắt đến thi thể của kẻ địch trước, tuyệt không buông tha bất cẩn, nhân sơ ý bất cẩn mà chết án lệ thực sự là quá nhiều rồi. Ca. Nương theo trần nhà truyền đến một tiếng vang nhỏ, ánh đèn không có dấu hiệu nào điệu dập tắt, mọi người bên cạnh gỗ đen môn bỗng nhiên mở ra. Với quang minh cùng hắc ám trong khe hở, thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trong ba người, ở tại bọn hắn còn không phản ứng lại thời điểm, khô héo móng vuốt đã vững vàng trói lại Khúc Thắng cái cổ, máu tươi chảy ròng, dừng đều không ngừng được. Đỗ Tiêu Tiêu đông nhiên xoay người lại một kiếm chém ra, nhưng không nghĩ đến đối phương tốc độ càng nhanh hơn, lưỡi kiếm còn chưa chém xuống thời khắc cũng đã nắm lấy cổ tay nàng, sắc bén móng tay cắm sâu vào da thịt bên trong, huyết dịch không ngừng được địa chảy xuống. Đồng thời, Đỗ Tiêu Tiêu tay trái lại lần nữa thiêu đốt ngọn lửa màu vàng ở móng vuốt trói lại trong nháy mắt đó tiêu tan, cả người tràn ngập cảm giác suy yếu, thậm chí vô lực chống đỡ trên người áo giáp, chỉ có thể nửa quỳ đến trên đất. Khúc Thắng càng thêm không thể tả, tay phải dọc theo người ra ngoài lưỡi dịu bị đánh về nguyên hình, còn không tới kịp giao thủ liền bắt đến trên đất, không thể động đậy. Làm cái gì? Bạch Lâu nhìn hai cái đội hữu trong nháy mắt ngã sấp mặt, chố mắt ngoan mồm, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Như chỉ là Khúc Thắng ngã sấp mặt, hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng là mới vừa còn đang đại phát thần uy đối đội trưởng đều quỳ, vậy hắn còn đánh như thế nào? Hàn mang lấp lóe. Chỉ thấy Đỗ Tiêu Tiêu dùng hết khí lực toàn thân vung động kiếm trong tay, nặng nề chém đang khô héo móng vuốt. Cũng không biết thanh kiếm này là làm bằng vật liệu gì chế thành, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đem khô héo móng vuốt hóa thành hai đoạn, Đỗ Tiêu Tiêu lộn một vòng liền đã rời xa bóng người mơ hồ kia. "Cứu!" Khúc Thắng lo lắng đưa tay ra, muốn đội hữu giúp hắn một tay. Cái nào Liêu thân ảnh mơ hồ tốc độ thật nhanh vô cùng, cầm lấy Khúc Thắng cái cổ, trong chớp mắt liền đem hắn kéo vào hắc ám trong phòng, sau đó cửa lớn đóng chặt. Bạch Lâu lúc này đúng là phản ứng lại, đội vàng quá khứ bài tay nắm cửa, còn tức đến nổ phổi địa đập lên, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn muốn đem hắc cửa gỗ mở ra, nhưng mà đều là uổng công vô ích. Vâng. Hai đạo màu đỏ tươi tia sáng liên tiếp bắn vào Khúc Thắng bị bổ vào trong gian phòng kia, căn bản bất kể có hay không gặp nộ thương đến con tin. Ngay lập tức bầu trời truyền đến một thanh âm bạo, tầng trệt chấn động kịch liệt, trong phòng tựa hồ làm nổ một quả bùm, gạch đá bay loạn nương theo trong suốt sóng trùng kích tung tóe mà ra, bụi mù bốc lên. Lạc Thu mới vừa kết thúc tiểu khu bên kia chiến đấu, lỗ thai liền bắt lấy khu tây thành tiếng nổ mạnh, mở ra siêu cấp thị lực nhìn sau đến Đỗ Tiêu Tiêu là người, cùng với mang theo cảm giác quen thuộc kẻ địch. Lửa giận tăng vọt, trong nháy mắt mở ra sinh vật trường lực siêu cao tốc phi hành, trên đường còn sử dụng nhiệt thị tuyến trước tiên đả kích một làn sóng, ngăn cản kẻ địch thoát đi hiện trường, sau đó một quyền đánh nổ mái nhà từ trên trời giáng xuống. Khắc khắc khắc. Bạch Lâu lăn vài vòng, nằm trên mặt đất bị bụi mù sặc phải ho khan thấu liên tục, vội vàng bịt lại miệng mũi, không biết làm sao điệu nhìn về phía nổ tung gian phòng. Đỗ Tiêu Tiêu đã đem khô héo móng vuốt từ trên cánh tay nổ xuống, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường thực lực, chỉ là bụi mù tự nhiên không ngăn được ánh mắt của nàng, ở nơi đó nàng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Cốc cốc cốc. Lạc Thu tiện tay đẩy ra ngăn trở chính mình đường đi nát tường gạch, từ bị vênh thành phế tích trong phòng đi ra, tay phải còn nhấc theo một cái mở to hai mắt, trong ánh mắt tất cả đều là mê man nam nhân đầu, đen thui dòng máu một đường chảy xuôi. Đây là? Đỗ Tiêu Tiêu nhìn về phía trong tay hắn nhấc theo đầu, ánh mắt khá là nghiêm nghị. Chỉ là một con rối, không có bắt đến chính chủ. Lạc Thu lắc lắc đầu, tiện tay ném xuống vô dụng đầu lâu, trên đất tìm trang giấy mảnh xoa xoa tay, phát hiện sát không sạch sẽ sau hai mắt bắn ra hừng quang, đem trong tay máu đen đốt cháy hết sạch. Khúc Thắng, Khúc Thắng, ngươi không sao chứ? Bạch Lâu không quen biết Lạc Thu, tạm thời đem hắn cho rằng là lại đây trợ giúp quân đội bạn, chấn kinh rồi mấy giây sau, từ bên cạnh khe hở chui vào, ở phế tích bên trong tìm kiếm bị bắt đi đội hưu. Đừng phế khí lực, hắn bị bắt đi, ta mới vừa chém xuống người này đầu, hắn liền theo vùng không gian kia đồng thời biến mất rồi. Nghe hắn la lên, Lạc Thu thuận miệng nói rằng, hắn vốn tưởng rằng người đàn ông kia là sự kiện lần này căn nguyên, chờ chém xuống đầu sau mới phát hiện không phải. Vào lúc ấy Khúc Thắng đã tùy tùng không gian đồng thời biến mất, không biết đi nơi nào, phòng trường còn sống hy vọng xa vời. Có điều hắn cùng Khúc Thắng vừa không có giao tình, có thể cứu lời nói có thể thuận lợi cứu một cái, không thể cứu cũng quan hệ không lớn, không, phải nói với hắn không bất kỳ quan hệ gì. Ta. Bạch Lâu tự trách mà nhìn mình hai tay, rất hối hận chính mình mới vừa không thể kéo Khúc Thắng một cái, hay là hắn phản ứng nhanh hơn chút nữa, Khúc Thắng thì sẽ không mất tích. Ai, trước tiên báo cáo cho tổng bộ đi. Đỗ Tiêu Tiêu thở dài lắc lắc đầu, không biết nói cái gì tốt. Muốn mắng vài câu Bạch Lâu, có thể nhìn hắn ảo não tự trách dáng dấp lại không mở miệng được. Mới vừa nàng hầu như không có được đội hữu một điểm trợ giúp, nếu không phải mình liều mạng tránh thoát, phòng trừng cũng là rơi vào Khúc Thắng như vậy hạ trạng. Chỉ có thể nói đội hữu là chút tân thủ, thực sự là không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, không giúp được nửa điểm bận điệu, còn không bằng để bản thân nàng lại đây. Nếu không là tổng bộ yêu cầu nàng mang một vùng những này tân thủ liễu bi, nàng tình nguyện một thân một mình chấp hành nhiệm vụ, chí ít không cần cân nhắc đội hữu chết sống, có thể dùng chút phạm vi lớn công kích. Đỗ đội, ta. Bạch Lâu muốn nói gì biện giải một hồi, lại không nói ra được. Khúc Thắng mất tích cùng hắn không thành tựu có rất nhiều quan hệ, trở lại tổng bộ đoán chừng phải bị phê bình bình cùng xử phạt, dưới phóng tới một cái nào đó phân bộ cũng là có khả năng. A. Lạc Thu nhìn này bi ai sinh ly tử biệt cảnh tượng, khẽ cười một tiếng. Sau đó một tiếng nổ vang cuồng phong cuốn lấy, dĩ nhiên biến mất tại chỗ, không biết hình bóng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 40, đồ vô liêm sỉ Hân Hân, ngày hôm nay ở trường học có xảy ra chuyện gì sao? Cổ Sơn một bên mất tập trung địa mở ra xe đạp điện, một bên cùng ngồi ở phía sau con gái tán gẫu. Thỉnh thoảng nhìn hai bên kính chiếu hậu, tìm đúng cơ hội từ dòng xe cộ bên trong qua lại mà qua. Nhìn có chút nguy hiểm kích thích, nhưng hắn sớm thành thói quen kiểu sinh hoạt này. Từ vừa mới bắt đầu lái xe lên đường nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày, đến hiện tại tận dụng mọi thứ đi ngược dòng nước, hắn tự nhận là đã biến thành một tên phi thường hợp lệ lao tài xế. Mở ra 7, 8 năm xe đạp điện nhưng chưa từng sinh ra một lần sự cố nhỏ, liền ngay cả một lần nho nhỏ sửa sức đều không có, hắn kỹ thuật lái xe thật không phải tự mình nói khoác. Đương nhiên, nếu không là sinh hoạt bức bách, ai không nghĩ thông xe sang a. Phàm là trong túi có thể nhiều ít tiền, hắn khẽ cắn răng liền cho mình đổi lượng bốn bánh, không cần gió thổi năng chiếu, cũng có thể thể diện một ít. Con gái của Hân thân thể nho nhỏ núp ở ghế sau xe bên trong, xem cái đáng yêu cây nhỏ lại, trong tay phủng điện thoại di động một cách hết sức chăm chú mà nhìn cái gì. Thỉnh thoảng ngừ vài tiếng đáp lại phụ thân vấn đề, linh xảo ngón tay ở trên màn ảnh không ngừng mà phủi đi đánh. Trên mặt của nàng mang trắng non khẩu trang, mang trên đầu đỉnh đầu màu xanh lam mũ lưỡi chai, làm lái xe điện mở gần bên đường lúc, nàng gặp hơi nghiêng đầu, không muốn bị người nhìn thấy chính mình ngồi ở xe đạp điện trên. Trung học cơ sở tiểu nữ sinh có chút lòng hư vinh cũng coi như bình thường, người ta cha mẹ mở ra xe hơi nhỏ, cha của nàng mở ra xe đạp điện, khác biệt quả thật có chút lớn, đều là không nhịn được có chút tự ti tiểu tâm tình. Có điều nàng cũng không có trách cứ khổ cực công tác phụ thân, Cổ Sơn đi sớm về trễ khổ cực công tác cung dưỡng gia đình, nàng toàn nhìn ở trong mắt, đương nhiên sẽ không oán giận phụ thân tại sao kiếm lời không được nhiều tiền hơn. Nàng vẫn hy vọng chính mình có thể nhanh lên một chút lớn lên, tìm tới một phần không sai công tác, làm cho phụ thân không còn khổ cực như vậy. Nói chuyện, xe đạp điện quẹo trái xuyên phải, quẹo vào một cái con đường nhỏ, cuối cùng đứng ở một đống 5 tầng cũ kỹ cư dân dưới lầu. Làm Cổ Sơn khóa kỹ xe đạp điện sau, mới phát hiện phía trước ngừng một chiếc màu trắng ô tô, hắn không hiểu đây là cái gì hàng hiệu, nhưng nhìn lên liền cảm thấy rất đắt, đụng phải khẳng định không đền nổi. Hân Hân, nhớ tới phải cố gắng dụng công đọc sách, tương lai cũng mua một chiếc như vậy xe hơi nhỏ, liền không cần cùng ba ba như thế, mở xe đạp điện mỗi ngày dầm mưa dãi nắng. Cổ Sơn không quên nhân cơ hội giáo dục một hồi con gái, nội tâm hy vọng nàng có thể đủ tốt thật đọc sách, tương lai nếu là nổi bật hơn mọi người, vậy hắn chết cũng có thể nhắm mắt. Ừm. Cổ Hân tùy ý đáp lại một tiếng, đem điện thoại di động ôm vào trong túi, đeo bọc sách đi vào tối tăm hành lang. Nàng nặng nề dậm chân, cảm ứng đèn theo tiếng sáng lên, tỏa ra trắng sáng ánh sáng. Cổ Sơn cũng không ngại con gái thái độ lãnh đạm, tiện tay ấn xuống xe đạp điện tỏa, lại quay đầu liếc mắt nhìn màu trắng ô tô. Hắn suy nghĩ một chút trong thẻ không nhiều tích chữ, thở dài thườn thượt một hơi, trong lòng nghĩ lại là mấy năm chính mình cũng mua một chiếc bốn bánh, lúc này mới lưu luyến không muốn mà đạp lên thang lầu. Nhỏ hẹp cầu thang bên trong, cha và con gái không có lời nào để nói, con gái đi ở phía trước, Cổ Sơn ở phía sau yên lặng nhìn kỹ bóng lưng của nàng. Chỉ có ở vào thời điểm này, hắn mới cảm giác mình một ngày gian lao là đáng giá, lại khổ lại mệt cũng không đáng kể. Đi qua 5 tầng hẹp dài cầu thang, bọn họ về đến trước cửa nhà. Còn chưa móc ra chìa khóa mở cửa, hắn liền cảm thấy có chút không đúng lắm, đối diện môn hàng xóm A-Z đứng ở trước cửa nhìn hắn. Tuy rằng không có chỉ trò trò, thế nhưng loại kia trầm biếm y rêu cận đã bại ở trên mặt. Cổ Sơn bay đầu lại liếc mắt nhìn, mím mím môi khô khốc, từ trong túi móc ra 50 đồng tiền đưa cho Cổ Hân. Hân Hân, ta lúc trở lại quên mua vịt nướng, ngươi đi Trần Thúc vịt nướng trên quầy mua 2 cân, chính mình muốn ăn cái gì liền mua điểm, đêm nay ăn thật ngon ngừng lại. Cổ Hân có chút kinh ngạc nhìn phụ thân, bình thường quen thuộc bất an bất mặc phụ thân ngày hôm nay lại như thế phóng khoáng hào phóng, lẽ nào là cái gì ngày lễ sao? Thế nhưng nàng không hề hỏi gì, tiếp nhận tiền gấp xong nhét vào trong túi, đem túi sách tháo xuống đưa cho Cổ Sơn, như một làn khói chạy xuống. Nhìn con gái tiếp tục đi, hắn mới cầm lấy chìa khóa nhét vào tỏa bên trong, vặn ra. Cửa giá giày trên xếp đặt tận mấy đôi giày, bên trong một đôi sáng loáng lượng giày ra để hắn cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, trái tim ra tốc nhảy lên, đầu óc một trận choáng váng. Hắn không có mua quá cũng mua không nổi như vậy giày ra, rất rõ ràng đây là hắn nam nhân, trong nhà chỉ có thê tử ở nhà, từ đâu tới nam nhân. Hắn vừa đi vào phòng khách, phòng ngủ cửa liền mở ra, thê tử Mộng Văn Tú bình tĩnh địa đi ra, ăn mặc chỉnh tề khéo léo, chỉ là tóc có chút ướt nhuận luồn ngang. Ngày hôm nay làm sao như vậy về sớm đến a? Ngươi đi đón Hân Hân sao? Mộng Văn Tú đi tới trước mặt hắn, san, vén bên thai sợi tóc bình tĩnh hỏi. Nhận, mới vừa ta làm cho nàng đi mua 2 cân vịt nướng, chờ một chút sẽ trở lại. Cổ Sơn một mặt đáp lại, hắn nghe thấy được thê tử trên người nước hoa mùi thơm, đây là hắn xưa nay đều không có ngửi qua mùi vị. Ngươi làm sao để bản thân nàng đi mua, trên đường nhiều xe nhiều người, nguy hiểm như thế, ngươi mau mau đi nhìn một chút, thuận tiện đem trong nhà rác rưởi bắt đi bước. Mộng Văn Tú nói, chỉ góc tường túi rác, ánh mắt né qua vẻ lo lắng tâm tình. Nếu như Hân Hân trở về, sự tình sẽ biến đến không thể nào tưởng tượng được. Được rồi, Mộng Văn Tú, ngươi có phải là coi ta là thành kẻ ngu si? Cổ Sơn cũng lại chịu đựng không được nàng lừa dối, con mắt đỏ chót địa trừng mắt nàng, hai tay chăm chú nắm bắt, móng tay đều sắp đâm thủng lòng bàn tay ra rẻ. Ngươi nói cái gì a? Không đến liền không đi mà, phát cái gì tính khí? Mộng Văn Tú còn muốn làm bộ không biết xảy ra chuyện gì, một mặt mê man. Giày ra, cửa bày nam nhân giày ra, ai? Hắn có phải là giấu ở trong phòng ngủ? Mộng Văn Tú a Mộng Văn Tú, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn, biết mới vừa lúc trở lại hàng xóm là nhìn ta như thế nào sao? Ta mỗi ngày tăng ca mệnh thành chó chính là ai? Ngươi nói ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Cổ Sơn tan vỡ giống to, đỏ mặt tiến hai, hai mắt sung huyết, giống như là muốn ăn thịt người bình thường. Ta làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện? Cặp kia giày ra. Ai, ngươi làm gì? Mộc Văn Tu còn ở mạnh miệng. Cổ Sơn không nghe nàng biện giải, trực tiếp đi vào nhà bếp, từ trên tấm thất cầm lấy dao phay, luôn hai lần, mắt đỏ vọt vào phòng ngủ. "Chờ đã, ngươi đừng như vậy." Mộc Văn Tu thấy xảy ra đại sự, sợ đến hoang mang lo sợ, vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn, lại bị hắn đẩy ra ngã xuống đất, đầu gối đều khái đỏ. Cổ Sơn đá một cái bay ra ngoài cửa phòng ngủ, nguyên tưởng rằng gian phu gặp quần áo xốc xếch địa trốn ở trong tủ treo quần áo, không nghĩ đến người ta liền bình tĩnh địa ngồi ở bên giường, còn quay về tấm gương thu dọn chính mình cả bạn. "Chính là ngươi câu dẫn lao bà ta." Cổ Sơn nhìn mặt trước mang màu đen kính mắt nhã nhặn nam nhân, dùng trong tay dao phay chỉ vào hắn, tâm tình kích động quát. Lưu Cảnh ung dung không đội địa đứng lên, lúc này Cổ Sơn mới phát hiện cái này nhã nhặn bại hoại lại còn cao hơn chính mình một đoạn, chí ít 1m83, vóc người cường tráng. "Câu dẫn cái từ này quá khó nghe, chúng ta là hai bên tình nguyện, chỉ là không kìm lòng được địa làm điểm vi phạm đạo đức sự thôi." Lưu Cảnh mỉm cười nói như thế đức bại hoại chuyển tới hắn trong miệng lại trở nên văn nhã lên. "Ta chém chết ngươi." Cổ Sơn bị hắn vô liêm sỉ dáng dấp tức giận đến mắt đều đỏ, lúc này giơ lên dao phay muốn làm đầu chặt bỏ. Lưu Cảnh cũng không sợ, ngược lại tiến lên một bước, đem đầu đưa tới, chém chém chém, đến, hướng về trên thiên linh cái chém, nhìn có thể hay không một đao đem ta chém chết. "Ta ăn trộm lão bà ngươi chỉ là nói đức vấn đề, nhiều lắm ai vài câu mắng, ngươi chém chết ta chính là pháp luật vấn đề, đến đền tiền bồi mệnh. Đến thời điểm ngươi chết rồi, lão bà mang theo con gái tái giá, không phải là tiện nghi người khác." Thấy hắn đem đầu đưa qua đến, Cổ Sơn giơ đao trái lại dừng lại, không dám đi xuống chém, nắm bắt chôi đao tay còn đang phát run. Hắn chỉ là một cái bình thường khuôn đúc xưởng công nhân, gà đều rất ít giết, kích động tối lui sau, nào dám thật sự giết người à? "Không dám chém." "Vậy thì tránh ra đi, chó tốt không cản đường." Lưu Cảnh thất vọng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, khỏe mạnh hắn tử nhất thời ngã quắp ngồi ở mép giường, trong tay dao phay rơi xuống đất, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. "Lần này chơi đến mức rất kích thích, ta đi trước, nhớ tới tìm ta." Lưu Cảnh đi qua Mộng Văn Tú bên người lúc, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, còn bóp một cái nàng mông mẩy. Mộng Văn Tú thất vọng cúi đầu, không dám đáp lại hắn. Hắn đi xuống thang lầu lúc, còn gặp phải nhấc theo vịt nướng trở về Cổ Hân. Cổ Hân kế thừa mẫu thân khuôn mặt đẹp, thậm chí trò giỏi hơn thầy, tuy rằng tuổi còn nhỏ quá còn chưa nảy nở, nhưng nhan trị đã không kém Mộng Văn Tú, trong trường học còn có một cặp tiểu nam sinh muốn truy nàng. Cổ Hân còn không biết trong nhà chuyện phát sinh, dường như một con về nhà nai con giống như, từ Lưu Cảnh bên cạnh nhẹ nhàng địa đi qua. Hắn quay đầu lại nhìn tiểu nữ sinh bóng lưng, liếm môi một cái, trong mắt lóe ra một tia tà quang. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 41, đáy biển tầm bảo đạm bạc tầng mây dường như gợn sóng giống như nổi đồng bền giữa không trung, mãnh liệt ánh mặt trời từ giữa bầu trời chiếu xuống, xuyên qua mặt biển tiến vào trong nước. Nước biển xanh lam thấu triệt, ở tương đối thiển địa phương có thể rõ ràng xem rốt cục dưới cảnh tượng, cá nhỏ ở đá san hô bên trong qua lại, tôm cua thì lại ở trắng nón hải xa trên bò sát, thỉnh thoảng trốn vào như sợi tóc giống như hỗn độn hải tạo bên trong. Hiện ra một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đột nhiên, giữa bầu trời vang lên tiếng rít, càng ngày càng gần, mãi đến tận một bóng người xuyên phá tầng mây vọt vào xa xa trong biển rộng, dường như tiến hành đáy nước bạo phá giống như, gây nên tảng lớn bọt nước. Lạc Thu đột nhiên từ bầu trời tiến vào trong nước biển, còn tiếp tục nhanh chóng giảm xuống, nhưng không có một tia cảm giác khó chịu. Dù sao hắn ở vũ trụ như vậy ác liệt hoàn cảnh đều có thể sinh tồn, huống hồ đáy biển đây. Coi như là ngâm mình ở lực cản càng to lớn hơn trong nước biển, hắn vẫn là lấy tốc độ cực nhanh giảm xuống. Theo chiều sâu tăng cường, từ mặt biển chiếu xuống tia sáng càng ngày càng yếu, đến cuối cùng thậm chí triệt để hắc ám. Lấy hắn siêu cấp thị lực, cho dù là hoàn toàn tối trong hoàn cảnh, cũng có thể thấy rõ sự vật, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Mấy hô hấp, hắn đẩy mạnh mẽ áp lực nước đã đi đến có chút hoang vu đáy biển. Nơi này tối tăm không mặt trời, xa trên mặt có chút khen nhân loại chế tạo rất rưởi, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể hoàn toàn thay biến. Khi thì có chút dài đến hình thù kỳ quái loại cá từ bên cạnh hắn bơi qua, khả năng là bởi vì dưới đáy không có tia sáng lẫn nhau không nhìn thấy sẽ theo liền thật dài quên đi. Những con cá này loại cũng không có nỗ lực công kích hắn, hay là bởi vì hắn thể tích đối với chúng nó mà nói quá mức khổng lồ đi. Lạc Thu trôi nổi ở vận đục nước biển, ở trước mặt hắn là một chiếc tàu đắm, thuyền mặt ngoài thân thể trên mọc đầy sò hến sinh vật. Sắt thép chế tạo sát ngoài đã sớm bị nước biển ăn mòn đến dị xét loang lổ, hay là lại quá mấy chục năm, nó liền sẽ triệt để hóa thành một chồng thể tích trọng đại kim loại rất rưởi. Hai cái điểm đỏ ở đáy biển sáng lên, Lạc Thu thiêu đốt hai con mắt, hướng ra phía ngoài tỏa ra hồng quang cùng nhiệt độ cao. Một ít dự định tới gần loại cá bị đột nhiên đến tia sáng sợ đến chạy trốn tứ phía, hay là đây là chúng nó trong cuộc đời duy nhất một lần nhìn thấy mãnh liệt như thế tia sáng chứ? Cá khác loại coi như có phát sáng bộ phận, cũng không thể xem nhiệt thị tuyến giống như mãnh liệt như thế chói mắt. Hai đạo màu đỏ tươi tia sáng bắn ra, ở dị sắt thép thân tàu trên cắt chém. Tia sáng chạm tới kim loại cấp tốc biến thành đỏ chót nước thép, lại nhân gặp phải băng lạnh nước biển cấp tốc làm lạnh, nổ tung lượng lớn bọt khí, phát sinh nặng nề hỗn độn tiếng vang, cũng khiến chu vi nước biển kịch liệt rung động. Lạc Thu không để ý chút nào điểm ấy tiểu độc tĩnh, cắt chém xong một vòng sau, hắn nhẹ nhàng nắm lấy thân tàu nô ra bộ phận, hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng lôi kéo, một cái có thể chứa đựng hắn thông qua cửa động liền như vậy hình thành. Thực lấy sức mạnh của hắn không cần cắt chém thân tàu cũng có thể mạnh mẽ chui vào, thế nhưng dễ dàng phá hoại thả ở đồ vật bên trong. Những thứ đó là hắn lần này đáy biển hành trình mục đích, không phải vậy hắn phế nhiều thời gian như vậy liền vì đến đáy biển thưởng thức một chiếc phá tàu đắm. Hắn từ cửa động bên trong phiêu tiến vào, không gian bên trong rất lớn, rách nát trình độ so với sắc ngoài muốn khá hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Chất gỗ bộ phận cũng đã nát thành bụi phân lắng động ở tầng dưới chót, bên trong còn sinh sống một ít cá loại cùng giun loại hình sinh vật, chiếc này tàu đắm thành đáy biển sinh vật quê hương. Lạc Thu không để ý tới bị kinh sợ khắp nơi loạn va cá nhỏ, trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Băng lạnh u ám trong nước biển, một đạo khổng lồ xúc tu chậm rãi di động, xúc tu dưới trải rộng vô số nắm đấm đại giác hút. Xúc tu chủ nhân đã nhận ra được có kẻ địch xông vào địa bàn của nó dường như một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, lặng lẽ theo dõi gợn sóng nước thể, rất nhanh sẽ vòng tới Lạc Thu phía sau. Lạc Thu như là không hề nhận biết giống như tiếp tục hướng phía trước bơi đi, không quay đầu nhìn một ánh mắt ý nghĩ. Vài gốc xúc tu về phía sau thúc đẩy nước biển, thu được nhanh chóng đi tới lực đẩy, con mực hóa thành một tấm vong lớn đánh về phía Lạc Thu. Lấy thân hình của nó, săn bắn cá voi hay là miễn cưỡng điểm, thế nhưng săn mồi hình thể to lớn cá mập tuyệt là điều chắc chắn, bị nó cuốn lấy sau, cho dù là tính tình hung mãnh hàm cá mập, cũng đến bị sống sờ sờ chiến tử, hoặc là bị tráng kiện xúc tu móc ra mang cá chết vào nghẹt thở. Trong chớp mắt, đủ để đem nhân loại lập thành hai đoạn xúc tu đã nhào tới Lạc Thu phía sau, sóng nước khuấy động, trong khoang thuyền nước biển bị khuấy lên đến đục không chịu nổi. Lớn như vậy con mực, đáng tiếc không thể ăn a. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Thu mới chậm rãi xoay người lại, nhìn đứng ở trước mặt tươi mới đại xúc tu, nuốt ngụm nước bọt, đáng tiếc lớn như vậy khối thịt lại không thể ăn được, không phải vậy này điều con mực đầy đủ hắn ăn rất lâu. Tráng kiện mạnh mẽ xúc tu ở trong mắt hắn đã hình ảnh ngắt quãng ở không trung, hai bên tốc độ chênh lệch quá lớn, sẽ xuất hiện loại này tương tự thời gian tạm dừng cảm giác sai. Vì là phòng ngừa lan đến tàu đắm, hắn nô lên miệng, về phía trước phun ra một cái hơi thở băng, hắn lạnh đến cực điểm khí thể phun vào trong nước, nước biển trong nháy mắt đông thành nước đá, lại con mực lại như là bị phong ở hổ phách bên trong con sâu nhỏ giống như không thể động đậy. Có điều lúc này nó từ lâu mất đi sinh mệnh, bị hơi thở băng chính diện phun trúng, trong cơ thể lượng nước đông thành băng, tế bào đều bị nổ tung, phổ thông mực ống khổng lồ sức sống căn bản không chịu nổi sự công kích này. Ở chìm vào đáy biển trước, Lạc Thu liền hít sâu một hơi, vô số không khí bị áp xúc tiến vào lá phổi của hắn chứa đựng, vạn nhất ở đáy biển gặp phải cái gì đột phát tình hình, hắn cũng thật nhiều cái hậu chiêu. Xử lý xong muốn chết mực ống khổng lồ sau, rất nhanh, hắn đi đến một cái phòng trước, tiện tay kéo đã gỉ xấu tỏa, kéo dài cửa sổ. Bên trong nước động không tính sạch sẽ, trôi nổi rất nhiều tạp chất, tận cùng bên trong hỗn độn địa thì lại chất đống mười mấy cái gỗ mục vali. Hay là không thể gọi dương gỗ, loài gỗ phân đã sắp muốn nát đi, bên trong chứa đồ vật cũng rơi mất đi ra. Coi như không tệ. Lạc Thu gật gật đầu, đẩy ra gỗ mục vali từ bên trong lấy ra một khối hình tròn vật thể. Dùng ngón tay nhẹ nhàng trà ra nước bùn, đen thui vật thể lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Đây là một khối đồng vàng, mặt trên còn điêu khắc kỳ quái văn tự, không biết đây là quốc gia nào văn tự. Nhìn thấy trong lòng bàn tay nằm đồng vàng, nội tâm của hắn có chút kích động, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, dị vãng cảm thấy đến xa không thể đợi bảo vật quý giá bây giờ nhìn lại, cũng có điều là có chút vật giá trị, không coi là có bao nhiêu quý giá. Đem trong dương gỗ đổ vật đều thu dọn sau khi ra ngoài, phát hiện đồng vàng cũng không coi là nhiều, chỉ có hai cái dương gỗ, hắn đại đa số đều là một ít phá nát mảnh sứ cùng với một đống đã phao nát trăng giấy. Hay là tàu đắm lúc lực va đập vượt qua lớn, trong dương gỗ đổ vật ngoại trừ cứng cỏi đồng vàng ở ngoài, hắn đều tổn hại, lại bị nước biển ngâm vào, trên căn bản thành không hề giá trị rất rưởi. Đáng tiếc, Lạc Thu cầm lấy một khối mảnh sứ phóng tới chỉ ma sát, ngờ ngợ có thể cảm nhận được nó hoàn hảo không chút tổn hại lúc tinh mỹ trình độ, nếu là không có hư hao, nói không chắc giá trị so với này trồng đồng vàng còn cao hơn. Đầu ngón tay hơi dùng sức, đem phá mảnh sứ nắm thành bụi phân ném xuống. Sau đó hơi hé miệng, hướng về đồng vàng trồng phun ra một cái hơi thở băng, trong nháy mắt đem chúng nó lẫn vào nước biển đông thành nước đá. Không có thích hợp túi đem chúng nó bọc lại, thẳng thắn đông thành một cả khối khối băng, như vậy càng thuận tiện mang theo. Đi rồi. Lạc Thu con ngươi hơi mở rộng, sử dụng năng lực nhìn xuyên tường quét tàu đắm một vòng, ngoại trừ vài món phá đồ bạc ở ngoài, cũng không còn phát hiện cái gì vật có giá trị. Liền hắn ôm đồng vàng khối băng, mở ra sinh vật trường lực, lần này không còn bận tâm tàu đắm, trực tiếp từ trung gian đem trầm trọng mục nát thân tàu vỡ thành hai đoạn, sau đó đẩy ra tầng tầng nước biển, hóa thành một đạo mơ hồ không rõ bóng đen hướng về mặt biển bơi đi. Oeng! Mặt biển nổ tung to lớn bọt nước, Lạc Thu ôm khối băng từ trong nước bay ra. Âm nổ băng lên, trong chớp mắt lại biến mất ở trên bầu trời, dĩ nhiên hướng về thành phố Hải Kha bay đi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 42, xử lý ken ken ken. Chuông điện thoại di động vang lên, Tôn Vũ Đồng đống nhiên thức tỉnh, từ đốt nhẹp trên mặt bàn ngẩng đầu lên, khóe môi còn mang theo một tia trong suốt chất lỏng. Tối ngày hôm qua nàng ở trong phòng thí nghiệm ở lại, sững sờ rất lâu, đi ngủ thời gian cũng không đủ một tiếng, thực sự là chịu không được cơn buồn ngủ, đã nghĩ bắt ở trên bàn làm việc nghỉ một lát nhi, trực tiếp ngủ thẳng hiện tại mới bị chuông điện thoại di động đánh thức. Nàng đầu tiên là mê man một lúc, tựa hồ không làm rõ ràng được chính mình ở nơi nào, ở lại sững sờ mười mấy giây, con mắt mới tập trung đến thả đang làm việc bên cạnh bàn duyên trên điện thoại di động. Này, tìm ta có chuyện gì? Chuyện được trước nàng liếc nhìn màn hình, có chút kinh ngạc Lạc Thu lại gặp gọi điện thoại cho nàng, bình thường đều là nàng liên hệ Lạc Thu. Lần trước ở khách sạn gặp mặt sau, bọn họ lại tụ mấy lần, nói chuyện rất nhiều liên quan với thành lập chuyện của tổ chức, quá trình khá là vui vẻ, không có phát sinh cái gì cãi vã, lẫn nhau đều lưu lại phương thức liên lạc. Hiện tại có rảnh không? Ta có một nhóm đồng vàng cần ngươi giúp ta ra tay một hồi. Trong điện thoại di động truyền đến Lạc Thu thanh âm trầm ổn, đồng thời còn có thể nghe được gào thét mà qua tiếng gió. Ngươi chính đang bay sao? Ngươi thật đúng là cái người bận điệu a, cả ngày bay tới bay lui. Tôn Vũ Đồng đầu tiên là nhổ nước bọt một câu, trong lòng nhưng đối với hắn năng lực không ngừng hâm mộ, nếu là mình cũng có loại năng lực này, thật là tốt biết bao. Nếu như lượng không lớn lời nói, ngươi trực tiếp lấy tới đi, ta còn mua, trong nhà phòng đấu giá vừa vận dụng đến trên. Nàng bình thản nói, đôi câu vài lời liền quyết định món làm ăn, chút tiền này đối với nàng mà nói không coi là cái gì, đánh ngủ gật liền kiếm về. Được, ngươi hiện tại mở cửa sổ ra, chờ ta 5 giây, lập tức đến. Lạc Thu nói xong cũng cúp điện thoại, Tôn Vũ Đồng nắm điện thoại di động có chút nghi hoặc, lấy hắn siêu tốc độ, 5 giây đều đủ xuất ngoại chứ. Đây là đi nơi nào đảm bảo? Vừa nghĩ tới Lạc Thu 5 giây sau liền sẽ phi tới đây, nàng đội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra khăn giấy xoa xoa khỏe môi cùng mặt bàn, sau đó bước nhanh nhằm phía bên cửa sổ, kéo mở cửa sổ. Quả không phải vậy, 5 giây còn chưa đến, bóng đen chợt lóe lên, Tôn Vũ Đồng chưa từng thấy gì cả, chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua bên người. Quay đầu nhìn lại, Lạc Thu đã ngồi ở trên ghế sofa, bên chân của hắn bày đặt một tảng lớn khối băng, bên trong đông đầy vàng rực rỡ tiền. Lần sau đi vào trước nói với ta một tiếng, đột nhiên xuất hiện ở phía sau, quá hù dọa. Tôn Vũ Đồng săn, vén bị thổi loạn tóc, đang khi nói chuyện đi tới Lạc Thu bên người ngồi xuống, đá đá trầm trọng khối băng, nhưng không có đá đá. Được, lần sau trực tiếp bay đến trước mặt ngươi, nhìn dọa không sợ đến chết ngươi. Lạc Thu xem cái bạn cũ giống như cùng với nàng lái chơi cười, bọn họ hiện tại quan hệ xác thực được cho bằng hữu, Tôn Vũ Đồng đối với hắn rất thẳng thắn, ở trước mặt hắn chưa từng nói qua hoảng, rất dễ ở chung. Hắn bây giờ đặc biệt chán ghét người khác đối với hắn nói dối, lỗ tai của hắn có thể rõ ràng nghe được đối phương tiếng tim đập, đối phương có phải là nói dối nghe một chút tim đập liền biết rồi. Vẻ mặt dễ dàng ngụy trang, nhưng tim đập huyết áp nhưng không dễ dàng. Trừ phi người kia nói dối như cùng ăn cơm uống giống như nước tự nhiên, bằng không đều chạy không thoát lỗ tai của hắn. Giúp ta xem một chút những này đồng vàng trị bao nhiêu tiền. Lạc Thu cầm lấy khối băng lớn, hai mắt bắn ra uy lực yếu kém nhiệt thị tuyến, đem cái bọc ở bên ngoài băng sắc hòa tan, đồng lớn đồng vàng theo nước nóng rơi đến trên sàn nhà, lanh lảnh tiếng va chạm liên tiếp không ngừng. Tôn Vũ Đồng từ trong nước nhặt lên một khối đồng vàng, chỉ liếc mắt nhìn liền biết rồi nó xuất xứ. Đệm Vương Triều đồng vàng, trọng lượng 15 khắc khoảng chừng, trái phải, giá thị trường 8000 đồng tiền một viên, mọi người đều là người mình, giá cả cùng bên ngoài không giống nhau, không thể để cho ngươi chịu thiệt, ta cho ngươi 8.400 đồng tiền làm sao? Tôn Vũ Đồng ước lượng trong tay đồng vàng, đưa ra một cái tự nhận là vô cùng giá cả thích hợp. Được, đều là ngươi. Lạc Thu không có gọi giá, hắn biết Tôn Vũ Đồng sẽ không tại đây chút việc nhỏ trên hãm hại hắn, cũng không dám hãm hại hắn. Tôn Vũ Đồng từ trên mặt bàn cầm điện thoại lên nói rồi vài câu. Rất nhanh sẽ có một cái người đàn ông trung niên đi vào, gật gật đầu không nói gì, yên lặng mà đếm lấy trên đất đồng vàng, sau đó lau khô vết nước hậu trang tiến vào trong hộp. Tôn tổng, tổng cộng là 384 viên. Sau khi thu thập xong, người đàn ông trung niên đi tới Tôn Vũ Đồng bên người nhẹ giọng nói một câu, Tôn Vũ Đồng gật gật đầu sau, hắn nâng hộp lui ra gian phòng. 384 viên, giá trị 322.5600 đồng tiền, ta cho người gom đủ cái số chắn đi, 323 vạn làm sao? Tôn Vũ Đồng dò hỏi. Mặc dù là ở đưa tiền, nhưng nàng cũng sẽ không tự chủ trương. Vạn nhất Lạc Thu cảm giác mình bị nàng dùng tiền tài sỉ nhục cơ chứ. Tùy tiện ngươi. Lạc Thu không có để ý, mấy ngàn đồng tiền mà thôi, đổi làm trước đây là hắn một tháng tiền lương, hiện tại không giống nhau, tùy tiện đi một chuyến đáy biển liền có thể kiếm được mấy trăm hơn 10 triệu, mấy ngàn đồng tiền đã không tính là gì. Rất nhanh, Lạc Thu điện thoại di động thu được tin nhắn, tiền đã tới sổ. Giải quyết chuyện này, hắn bản muốn lập tức rời đi, nhanh đến bữa trưa thời gian, vừa vặn có thể mua vài món thức ăn mang về, cùng Vũ Hân cố gắng chúc mừng một hồi. Lạc Thu, chờ một chút. Tôn Vũ Đồng đúng lúc gọi lại hắn. Lại chậm một chút nói không chắc hắn liền phi ở trên bầu trời. Còn có chuyện gì sao? Lạc Thu dừng bước. Buổi tối có cái tiệc rượu, ngươi có muốn cùng đi hay không? Là một ít khá là có ảnh hưởng lực năng lực giả tổ chức, tham gia đại đa số đều là năng lực giả cùng với một ít danh lưu. Nếu như chúng ta muốn thành lập tổ chức, tốt nhất trước tiên với bọn hắn tiếp xúc một chút. Tôn Vũ Đồng nhíu mày, hiển nhiên hy vọng Lạc Thu cùng với nàng cùng đi, trước mặt năng lực giả ngư long hỗn tạp, tố chất chênh lệch không đồng đều, cái gì cấp độ người đều có. Mang theo Lạc Thu quá khứ có thể phòng ngừa rất thật phiền phức, nói không chắc còn có thể biểu diễn một hồi vũ lực, vì là sắp thành lập tổ chức tạo thế. Tiệc rượu. Lạc Thu vốn muốn cự tuyệt, hắn vốn là không am hiểu xã giao, đối với tụ hội đoàn kiến loại hình sự không quá yêu thích, coi như miễn cưỡng tham gia, bình thường đều là trốn ở góc phòng ăn đồ ăn làm người vô hình, thuận tiện nhìn hắn người miệng lưỡi lưu loát chuyện trò vui vẻ. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn thu được năng lực có một quãng thời gian, nhưng không có nhận thức mấy cái năng lực giả, đối với siêu phàm giới sự tình không chút nào biết, hay là nên theo tới mở mang tầm mắt. Được, ta muốn chuẩn bị cái gì? Mặc Âu phục đeo cả dạ bạn. Lạc Thu gật đầu đáp ứng, trong lòng còn muốn trước tiên đi mua bộ Âu phục, chính mình trước đây bộ kia Âu phục từ lâu không xuyên vào được, miễn cưỡng trồng lên chỉ có thể đem nút buộc bắn bay ống quần căng nước, hắn bây giờ từ lâu không phải trước đây cái kia gầy yếu trần nam. Cái gì đều không cần chuẩn bị, người quá khứ là được. Tôn Vũ Đồng khoát tay áo một cái, nàng tham gia tiệc rượu chưa bao giờ mặc cái gì khó chịu lễ phục, chỉ xuyên chính mình cảm thấy đến thư thích quần áo, không ai dám ở trước mặt nàng chỉ trỏ trỏ. Được thôi. Lạc Thu không nói cái gì nữa, mở ra sinh vật trường lực, trong chớp mắt tự biến mất tại chỗ. Tôn Vũ Đồng nhìn trống rông sofa, trong lòng nghĩ nhưng là trong phòng thí nghiệm chính đang chế tạo bên trong chiến ý đi. Thời gian trong chớp mắt, hoàng hôn mới vừa rơi xuống đất bình tuyến, Lạc Thu liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tôn Vũ Đồng mới vừa mua trước biệt thự. Hiện tại hắn đi nơi nào đều yêu thích mở ra sinh vật trường lực phi hành, lấy tốc độ phi hành của hắn, người bình thường căn bản không nhìn thấy bóng người của hắn, chớ nói chi là dùng điện thoại di động đập xuống đến rồi. Trải qua nhiều như vậy sau đó, hắn đã kinh biến đến mức không kiêng dè chút nào, không giống như trước kia như vậy sợ đầu sợ đuôi. Nghe được tiếng chuông cửa sau, Tôn Vũ Đồng thả tay xuống bên trong cái môi đi ra mở cửa cho hắn. Ngươi làm sao còn ăn? Không phải nói tham gia tiệc rượu sao? Lạc Thu chỉ vào nàng khỏe miệng có chút nghi hoặc hỏi. Ăn chút lót lót cái bụng, cũng không thể bị đói tham gia tiệc rượu chứ. Loại tiệc rượu này bình thường đều không món gì ăn ngon, còn không bằng chính ta làm ăn ngon. Tôn Vũ Đồng chuyện đương nhiên nói. Được thôi. Tôn Vũ Đồng đã triệt để lật đổ hắn đối với con nhà giàu nhận thức, bất luận làm chuyện gì cũng không thể để hắn cảm thấy kinh ngạc. Vậy chúng ta hiện lại xuất phát. Lạc Thu có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp gỡ một hồi các năng lực giả phong thái. Người chờ ta 2 phút, ta đi đổi bộ quần áo. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 43, tiệc rượu bắt đầu. Màu trắng ô tô ở một chỗ tư nhân trang viên trước cửa lớn chậm rãi dừng lại, đứng ở bên cạnh trách nhiệm bảo an lập tức tiến lên đón, ánh mắt sắc bén cách pha lê quan sát bên trong xe tình huống. Chỗ ngồi lái cửa sổ xe chậm chậm hạ xuống, trên mặt nữ nhân mang kính mắt lớn, nhưng vẫn cứ có vẻ đoan lệ đứng đầu, khí chất phi phàm. Bảo an dại ra mấy giây, nhưng chỗ này trang viên chủ nhân thân phận bất phàm, lui tới cũng không có thiếu đẹp đẽ nữ minh tinh, bảo an từ lâu luyện được không sai định lực, rất nhanh sẽ phản ứng lại, cung kính mà hướng về nữ nhân duỗi ra 2 tay. Tôn Vũ Đồng xanh nhạt thon dài song chỉ mang theo thiệp mời đưa tới, bảo an tiếp nhận mở ra nhìn kỹ xong, xác nhận không có sai sót sau mới mở ra cửa lớn, thả bọn họ đi vào. Nơi này không bình thường a, liền ngay cả bảo an đều như vậy cẩn thận chịu khó, thật ngạc nhiên. Lạc Thu thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía rơi vào sau xe bảo an, phát hiện hắn cũng không có đi loạn hoặc là tìm một chỗ ngồi xuống, như cũng thẳng tắp địa đứng tại chỗ lúc, ngựa khí khá là cảm khái. Bình thường hắn nhìn thấy bảo an đại đa số đều là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, so với trước mắt người an ninh này có thể kém xa. Có điều phổ thông bảo an mỗi tháng liền lĩnh như vậy ít tiền, không hồn không lý tưởng đều có lỗi với chính mình, đi làm có thể không đi ngủ không chơi điện thoại di động đều tính là không tồi rồi. Khả năng là xuất ngũ quân nhân đi, phổ thông bảo an không có sự phong độ này. Tôn Vũ Đồng liếc mắt một cái đáp, nàng nhà có chút vệ sĩ khí chất hãy cùng người an ninh này tương tự, chỉ có điều muốn càng thêm hung hăng chút, đều là từ bộ đội lui ra đến hán tử thiết huyết. Nói chuyện, ô tô xuyên qua có chút âm u trong rừng con đường, đứng ở một đống biệt thự màu trắng trước, biệt thự ngoại hình nhìn khá giống phương Tây phong cách pháo đài, chiếm diện tích rất lớn, không cần đi vào liền có thể cảm nhận được bên trong xa hoa khí thế. Trước cửa đã ngừng rất nhiều xe sang, đủ mọi màu sắc đều có, nổi bật nhất vẫn là đặt tại bên cạnh lao xe đạp điện, mặt trên giỏ xe đều sắp rơi xuống, ghế ngồi còn che kín vết chảy, thật không biết nó là làm sao hôn tiến vào. Bọn họ xe mới vừa ngừng ổn, một người tuổi còn trẻ nam nhân từ bên trong đi ra, nhiệt tình cùng Tôn Vũ Đồng chào hỏi. Tôn tổng, cảm tạ ngươi trăm công nghìn việc bên trong rút chút thời gian tới tham gia trường tiểu hội này, bị nhân chịu không nổi vinh hạnh. Đúng rồi, vị này chính là Trần Hồi Chu nghi hoặc mà nhìn đứng ở bên cạnh Lạc Thu. Vị này chính là bằng hữu của ta Lạc Thu, hắn cũng là năng lực giả, lại đây vui vừa một chút. Tôn Vũ Đồng giới thiệu, Lạc tiên sinh thực sự là một nhân tài. Nghe xong nàng giới thiệu, Trần Hồi Chu lúc này cười đi lên phía trước, muốn cùng Lạc Thu nắm tay. Lạc Thu vẫn là lần thứ nhất gặp phải nhiệt tình như thế người, không chống đỡ được, chỉ có thể miễn cưỡng với hắn nắm tay. Ba người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, xuyên qua khúc chiết hành lang, cuối cùng đi đến một chỗ phòng khách. Trên trần nhà, bóng ánh long lanh đèn thủy tinh tung xuống ánh sáng dịu dịu tuyến, quần áo hoa lệ người bưng ly rượu lẫn nhau trò chuyện, thỉnh thoảng phát sinh nhẹ nhàng tiếng cười. Tôn tổng, phụ thân ta nói chờ ngươi đến rồi nhất định phải gặp mặt một lần, tính xin hướng về bên này. Trần Hồi Chu nhìn Lạc Thu một ánh mắt, có mang áy náy cười cợt. Lạc Thu cũng là cái người rõ ràng, biết mình nên tránh một chút, gật gật đầu nói rằng, ngươi hãy đi cho đi, chúng ta ở đây ăn một chút gì. Được, ngươi trước tiên chơi đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Tôn Vũ Đồng quay về hắn trừng mắt nhìn, sau đó liền theo Trần Hồi Chu đi vào bên trong. Lạc Thu nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình một người cũng không quen biết, liền cái nói chuyện bạn cũng không tìm tới. Túi đầu suy nghĩ một chút, thực sự là không biết chính mình phải làm chút gì, tổng không đến nỗi ở trước mặt nhiều người như vậy cầm điện thoại di động lên đánh trò chơi chứ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy lót khiết khăn trải bàn trắng trên bàn dài bày đặt một bàn tinh mỹ đồ ăn. Vừa vặn cơm tối vẫn không có ăn, cái bụng cũng có chút đói bụng, hắn liền trực tiếp hướng đi bàn dài, từ bên cạnh cầm lấy đĩa, nghiêm nhiên một bộ phải lớn hơn ăn một hồi rằng, dốc. Này sô cô la bánh thật không tệ. Lạc Thu trong lòng nghĩ, miệng cùng tay nhưng không có dừng lại, như là ăn phệ giống như, hướng về trong bụng điền đồ ăn. Giữa lúc hắn đưa tay chụp vào trên mặt bàn hào sống lúc, một bên khác cũng đưa qua đến một con bụ bấm bàn tay, không biết là vô tình hay là cố ý, dĩ nhiên cũng là chụp vào Lạc Thu coi trọng đại hào sống. Lấy Lạc Thu tốc độ làm sao có khả năng bị hắn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Trong chớp mắt hào sống từ vị trí ban đầu trên biến mất, xuất hiện ở Lạc Thu trong lòng bàn tay. Mang trong suốt khẩu trang tên mập nhìn thấy này kinh thế hai tục một màn, có chút sửng sốt, sau đó nghiêm túc nhìn Lạc Thu trên dưới quan sát đến. Anh em, ngươi làm sao cũng chạy nơi này ăn đồ ăn? Tên mập có chút hiếu kỳ, xem Lạc Thu vóc người tướng mạo, liền biết hắn là kiện hiếm thấy hàng hot, đứng ở gần giả trang tán gẫu những nữ nhân kia tầm mắt đều sắp dính trên người hắn, làm sao sẽ với hắn như thế lại đây bị lẻ lạnh. Đói thì ăn a, có gì đáng kinh ngạc? Lẽ nào ta ăn một chút gì còn muốn đánh báo cáo? Lạc Thu lẽ thẳng khí hùng mà hỏi ngược lại. Cái kia cũng không cần thiết, nói như vậy loại tiệc rượu này không có mấy người thật sự chạy uống rượu cùng ăn cơm đến, mọi người đều ở bàn luận trên trời dưới biển, chỉ có bị ghẻ lạnh nhân tài có cái này lòng thanh thản đến ăn đồ ăn. Tên mập Lý Huyền giải thích, vẻ mặt tràn đầy ủ rũ, hiển nhiên hắn chính là bị ghẻ lạnh cái kia. Năng lực không mạnh cũng coi như, còn không tiện, dài đến lại xấu, không ai đồng ý phản ứng hắn. May mà trên bàn dài còn bày rất nhiều tinh mỹ đồ ăn, bất luận làm sao, hắn đều trước tiên cần phải đem tiền xe kiếm về, không thể đi một chuyến uổng công còn lỗ vốn. Ồ, Lạc Thu lạnh nhạt địa về trả lời một câu, tiếp tục ăn đĩa bên trong điểm tâm. Lý Huyền nhưng là cái như quen thuộc, vẻ mặt gian dảo địa quét chu vi một vòng, tiến đến Lạc Thu bên cạnh thấp giọng hỏi, anh em, ngươi năng lực là cái gì? Có mạnh hay không a? Không mạnh. Lạc Thu lắc lắc đầu, nhưng không có đem mình năng lực nói ra, đại gia mới quen không mấy giây, nhanh như vậy liền đem mình năng lực lấy ra đến, không phải ở tự gây phiền phức sao? Khà khà. Ta cũng là, ngươi xem cái kia tóc dài nam nhân, hắn chính là thành Nam khá là nổi danh hai mặt hồ Thái Tuấn, nghe nói hắn còn từng giết người. Lý Huyền lén lén lút lút địa chỉ vào quay lưng bọn họ nói chuyện Thái Tuấn giải thích, âm thanh ép đến thấp nhất, sợ bị người khác nghe thấy. Còn có bên kia trên trán có vết sẹo nam nhân, hắn gọi Trương Hàng, người đưa biệt hiệu Tiểu Sụp Mạn, nghe nói hắn có đao thương bất nhập sắt thép thân thể cùng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tên mập lại lén lén chỉ chính đang thoải mái cười to Trương Hàng, ở khóe mắt của hắn dư quang quét tới lúc, giả trang cúi đầu ăn bánh mì quy, tận lực không đưa tới sự chú ý của hắn. Tiểu Sụp Mạn, Lạc Thu cảm thấy có chút buồn cười, nếu như đối phương đúng là cái gì cái gọi là Tiểu Sụp Mạn hoặc là người cờ dị tận, lấy năng lực cảm nhận của hắn, đã sớm nên phát hiện. Giang hồ bằng hữu đều yêu thích dùng khuyết đại tỷ dụ, nói là Tiểu Sụp Mạn, kỳ thực so với Sụp Mạn vẫn có chút chênh lệch, hắn chỉ là khí lực rất lớn, sức phòng ngự cũng coi như lợi hại, nhưng không có Sụp Mạn như vậy năng lực kỳ lạ. Lý Huyền cười cùng giải thích khác, cũng không biết những tin tức này là từ nơi nào nghe tới. Ha ha ha, Tiểu Sụp Mạn có chút ý nghĩa. Lạc Thu liếc mắt nhìn Trương Hàng, cười ha ha. Người này quả thật có chút năng lực, thân thể mật độ vượt xa người thường, chuyện này ý nghĩa là hắn ở tốc độ sức mạnh phòng ngự phương diện đều không đúng năng lực thông thường người có thể so với. Trương Hàng sau lúc này cổ mắt lạnh, chỉ cảm thấy trên người tóc gáy đều sắp dựng thẳng lên đến rồi, như là có cái gì khủng bố đồ vật đang xem hắn. Quay đầu coi, nhưng chẳng có cái gì cả nhìn thấy, hắn chỉ có thể trước tiên đem quay quanh ở trong lòng trên uy hiếp cảm đè xuống, chen lên miễn cưỡng nụ cười tiếp tục cùng người ở bên cạnh trò chuyện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 44, xung đột Lạc Thu ở bên ngoài sung sướng ăn thời điểm, Tôn Vũ Đồng bọn họ ở trong phòng đàm luận đến cũng không phải vui vẻ như vậy. Đầu tiên là một trận làm người phiền chán giả mù sa mưa lời khách sáo sau, mắt thấy bầu không khí làm nổi bật đến gần đủ rồi, trang viên chủ nhân Trần Kiều lộ ra kế hoạch, đổi đề tài, phải vào đại gia quan tâm nhất vấn đề. Tôn tiểu thư, khoảng thời gian này ta nghe đi ra bên ngoài có tin tức ngầm, nói ngươi muốn ở thành phố Hải Kha bên này thành lập một cái năng lực giả tổ chức. Đây là có thật không? Trần Kiều nâng lên tinh mỹ khéo léo đào chén trà bằng sứ, phóng tới bên mép nhấp một miếng màu vàng đậm nước trà sau, làm bộ tùy ý hỏi. Trần tiên sinh đúng là tin tức linh thông à, ta đều còn chưa bắt đầu làm, ngươi bên này liền thu được tiếng gió, Thuận Phong nhị đều không lão nhân ra ngươi lộ thai dễ sử dụng à. Tôn Vũ Đồng thản nhiên thừa nhận, dù sao chuyện như vậy muốn che là không bưng biết được, thẳng thắn đường đường chính chính quang minh chính đại địa công bố ra, còn ra vẻ mình có niềm tin. Đương nhiên, nàng cũng chưa quên trong lời nói mang gai khí một mạch này chỉ cáo giả. Có điều Trần Kiều dưỡng khí công phu vô cùng về đến nhà, không nhìn thẳng nàng trầm trọng, tiếp tục mặt mỉm cười mà nói rằng, Tôn tiểu thư, tuy rằng Vạn Lý tập đoàn cây lớn dễ sâu, thế nhưng chúng ta bên này cũng rất thâm trầm à, ngươi còn trẻ, nắm bắt không được. Lại nói giới kinh doanh cùng siêu phàm giới căn bản là không phải một chuyện, ngươi đến suy nghĩ thật kỹ một hồi, năng lực giả tổ chức không phải trong thời gian ngắn liền có thể thiết lập đến, bên trong từng cái con đường rất nhiều, ngươi trước tiên cần phải tìm tòi rõ ràng lại làm, muốn không thay cái tốt một chút địa phương làm cũng là hành đến thông. Trần Kiều bãi làm ra một bộ tận tình khuyên nhủ rằng dấp, lời nói ý vị sâu xa địa khuyên Tôn Vũ Đồng, chỉ nhìn biểu tượng, người không biết còn tưởng rằng hắn nói những này đúng là vì Tôn Vũ Đồng cân nhắc. Trần tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta đã tìm tới một vị bản địa hợp tác đồng bọn, tổ chức chẳng mấy chốc sẽ xây dựng lên đến, không ai ngăn nổi. Đều nói cường lòng không ép địa đầu xà, ta là này chuyên môn tìm một cái xà vương, nhìn có hay không địa đầu xà dám ra đây cắn hắn một cái. Tôn Vũ Đồng nói xong, học dáng dấp của hắn nâng lên chén trà, uống xong một cái trà đặc sau, nhưng khổ đến khẽ cau mày, loại này trà đặc rất không phù hợp khẩu vị của nàng. Khổ đến khiến người ta muốn phun ra, nhưng nàng vẫn là mạnh mẽ đem nước trà nuốt xuống. Xà vương, Trần Kiều bụi bấm gò má thịt đánh động đậy, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở Tôn Vũ Đồng này điều đại long trên người, cho rằng Vạn Lý tập đoàn muốn sớm ở thành phố Hải Kha bố cục, nơi nào nghĩ đến nàng gặp đi tìm cái gì xà vương hợp tác. Ở thành phố Hải Kha, tin tức về hắn sát thực linh thông, câu lạc bộ và hội sở bị người bí ẩn liên tiếp diệt tin tức cũng ngay lập tức đưa đến hắn trong tay. Nhưng không chịu được phái ưu đạ tỷ hòn hoàn toàn phong tỏa tin tức liên quan tới Lạc Thu, hai nơi hiện trường lại không có để lại bất kỳ người sống. Cho tới Lạc Thu thân phận bây giờ còn là một câu đố, bị siêu phàm giới dùng người bí ẩn danh hiệu xưng hô. Nếu không là Tôn Vũ Đồng ở phái ưu đạ tỷ hòn bên trong có chút quan hệ, nàng cũng không nghĩ ra một cái chán nản không việc làm lại là ác danh truyền xa người bí ẩn. Tôn tiểu thư, người trẻ tuổi kiên quyết tiến thủ là việc tốt, thế nhưng trẻ tuổi nóng tính không phải là chuyện tốt đẹp gì, không cẩn thận phải đụng phải đầu đầy huyết, đến thời điểm hối hận cũng không kịp à. Thành phố Hải Kha cái này bể nước quá nhỏ, thực sự là không tha cho như ngươi vậy qua sống lòng, mạnh mẽ chui vào chỉ có thể gợi ra mâu thuẫn, đối với mọi người đều không tốt. Nói đến nước này, Trần Kiều cũng không giả trang, cười lạnh, âm thanh trở nên trầm thấp, giữa những hàng chữ mang theo cảnh cáo tâm ý nếu là hiện ở thế giới vẫn là trước đây thế giới, cho hắn 10 cái đảm cũng không dám như vậy nói chuyện với Tôn Vũ Đồng, Vạn Lý tập đoàn hơi hơi chăm sóc một hồi, hắn phải táng ra bại sản. Thế nhưng hiện ở thế giới thay đổi, ở bề ngoài còn duy trì dĩ vãng trật tự, thế nhưng lén lút từ lâu sóng gió không ngừng. Hắn chỉ cần còn ở lại thành phố Hải Kha, liền không sợ Vạn Lý tập đoàn loại này ở bề ngoài mánh long quá giang. À, dù rẻ không phải là tính cách của ta, ai chống đỡ ta con đường, ta liền sẽ một cước đem hắn dẫm chết. Trần tiên sinh, lời không hợp ý hơn nửa câu, ta xem đại gia hay là đi bên ngoài tiệc rượu giải giải buồn đi, nói thêm gì nữa hỏa khí phải tới. Vừa dứt lời, Tôn Vũ Đồng từ xốp trên ghế sofa đứng lên, khoát tay áo một cái, rời đi cái này nặng nề gian phòng. Trần Kiều khô vàng bẩn đục con mắt nhìn chòng chọc vào bóng lưng của nàng, thật lâu không nói gì. Một lát sau, Trần Hồi Chu đi tới bên cạnh hắn, phụ thân, có muốn hay không đem nàng làm? Nói ra câu nói này lúc, trên mặt của hắn vẫn cứ duy trì cười ha ha vẻ mặt, ôn hòa ý cười cùng tràn ngập sát ý lời nói hoàn toàn không hợp, khiến người ta không nhận rõ hắn chân thực ý nghĩ. Không được, hiện tại còn không phải lúc. Trần Tiêu suy nghĩ một chút, phủ quyết cái này tràn ngập mê hoặc đề nghị. Nhưng là nàng nói trong thời gian ngắn sẽ đem tổ chức xây dựng lên đến, nếu để cho nàng ở đây đứng bước bước chân, hội sở cùng câu lạc bộ trở nên chống không lợi ích nhưng là không tới phiên chúng ta tiêu hóa. Trần Hồi Chu không nhanh không chậm điệu nói, ý nghĩ rất gấp, thế nhưng chính hắn nhưng không một chút nào xem dáng dấp gấp gáp. Sẽ có người cho nàng quay tung, không nội, đều an bài xong. Trần Tiêu lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, theo tay cầm lên chén trà uống một hơi cạn sạch, nước trà làm lạnh sau trở nên càng khổ, nhưng hắn nhưng uống đến mức rất hưởng thụ, phảng phất ở uống rượu tiên nước thánh. Tôn Vũ Đồng ở bên trong cùng cáo giả đàm phán, Lạc Thu ở bên ngoài nghe tên Mập Lý Huyền nói các loại cổ quái kỳ lạ siêu phàm giới tin tức. Huynh đệ, ngươi nghe nói qua phá diệt thể sao? Lý Huyền tiến đến hắn bên thai giả vờ thần bí nói rằng, cái gì phá diệt thể? Chưa từng nghe nói. Lạc Thu thành thực địa lắc lắc đầu, hắn đối với siêu phàm giới không hề hiểu rõ, làm sao có khả năng biết loại này, nghe tên liền cảm thấy đồ vật rất kỳ quái. Nghe tin tức ngầm nói, đồ chơi này là một loại không rõ lai lịch quái vật, vô cùng nóng lòng với bắt giết năng lực giả. Lý Huyền còn chưa nói hết, bên cạnh một người đàn ông bật cười, ha ha ha. Tên Mập, ngươi đây là từ cố sự trong đại hội sao chứ? Nói tới như thế mơ hồ, ta ở siêu phàm giới lăn lộn lâu như vậy, xưa nay liền chưa từng nghe nói cái gì phá diệt thể quái vật săn mồi năng lực giả sự, chuyện ma đúng là nghe qua không ít. Ngươi chưa từng nghe tới cũng không thể chứng minh nó không tồn tại a. Lý Huyền cả khuôn mặt trở nên đỏ chót, một miệng không rõ địa cãi lại, đối phương nhưng coi hắn là thành kẻ ngu si, căn bản không có cùng hắn biện luận ý tứ, cười nạo một hồi liền đi mở ra. Ta cũng là nghe nói, không biết có hay không. Nhìn Lạc Thu ánh mắt sáng ngời, hắn ấp úng địa giải thích, cuối cùng dầu dị không vui địa bốc lên một khối bánh gà tô bắt đầu ăn, hóa phiền muộn làm thức ăn lượng. Lạc Thu vô vô bờ vai của hắn, không hề nói gì, nhưng so với nói một đống an ủi lòng người lời nói càng hữu dụng, hiệu quả có thể nói là lập tức rõ ràng. Lý Huyền mặt đỏ bừng lập tức làm nhạt hạ xuống, không cần lo lắng hắn gặp nhân đột phát xuất huyết nào vỡ tan tại chỗ bỏ xuống. Lạc Thu lô hai khẽ nhúc đích, đã nghe được Tôn Vũ Đồng đi ra tiếng bước chân có chút gấp gáp hỗn độn, xem ra tâm tình của nàng không phải rất tốt. Tôn Vũ Đồng đi đến đại sảnh trước, trong chớp mắt liền nhìn thấy Lạc Thu bóng người. Không phải khí chất của hắn có bao nhiêu xuất chúng, người khác ở trò chuyện làm xã giao thời điểm, liền hắn cùng một tên béo ngồi ở bàn dài một bên ăn ăn uống uống, vậy thì xem ra vô cùng dễ thấy. Nàng đang muốn đi tới cùng Lạc Thu hội hợp, nhưng không nghĩ đến một cái chán có vết sẹo nam nhân chặn ở trước mặt của nàng. Người đàn ông này chính là Trương Hàng, tên gọi có sắt thép thân thể cùng khủng bố quái lực đẳng cấp cao năng lực giả, cường độ thân thể vượt xa phổ thông kim loại, đã từng ở trong chiến đấu dơ lên 2 nặng 5 tấn xe vận tải đập chết kẻ địch, cũng từng có gắng gượng chống đỡ hỏa lực cường đại cũng không có lui về phía sau nửa bước cuối cùng diệt sạch kẻ địch ưu tú chiến tích. "Ô, này không phải Tôn tiểu thư sao? Ngăn trở ngài đường, thất kính thất kính." Trương Hàng giả ra thụ sủng nhược kinh dáng dấp, rồi ra độ lượng thô ráp bàn tay muốn cùng Tôn Vũ Đồng nắm cái tay. Tôn Vũ Đồng nhưng không có cho hắn mặt mũi, hai tay cắm vào túi, lạnh lùng nhìn hắn biểu diễn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 45, rác rưởi nhìn Trương Hàng thân tới được bàn tay, Tôn Vũ Đồng không hề bị lay động, cùng hắn đối lập mà đứng, lạnh lùng nhìn kỹ con mắt của hắn. Nàng mới vừa ở bên trong suýt chút nữa cùng cáo giả trở mặt, đi ra thì có cái không quen biết nam nhân lại đây đại lấy lòng, rất rõ ràng người đàn ông này không có hảo tâm gì tư. Nàng sẽ không cùng nhất định trở thành kẻ địch người nắm tay, cái con này gặp làm bẩn bàn tay của chính mình, cũng có vẻ vô cùng dối trá. Trương Hàng rỗi ra đi tay thật lâu không có được đáp lại, hắn cũng không cảm thấy lung túng. Tùy ý thu hồi tay phải sờ mỏ lốt hai, cười nói, Tôn tiểu thư tính khí có chút táo bạo à. Đối với một ít người sắc thực táo bạo, ngươi có cái gì muốn nói liền nói thẳng ra đi, ta chán ghét quanh co lòng vòng. Tôn Vũ Đồng lạnh mặt nói, giữa hai lông mày dĩ nhiên xuất hiện thiếu kiên nhẫn tâm tình. Tôn tiểu thư thật đúng là nữ trung hào kiệt, thật thoải mái, vậy ta nhưng là nói thẳng. Nghe nói Tôn tiểu thư dự định ở thành phố Hải Kha thành lập một cái năng lực giả tổ chức, ngươi cảm thấy cho ta thế nào? Có đủ hay không tư cách gia nhập ngươi tổ chức? Trương Hàng mỉm cười nói, từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một cái dao ăn, phi thường dễ dàng xoa thành ngón cái kích cỡ tương đương bóng thép mặt ngoài tròn trịa bóng loáng, chỉ có mấy đạo bé nhỏ hoa văn, chút nào không nhìn ra trước dao ăn dấu vết. Thân xin gia nhập tổ chức. Tôn Vũ Đồng có chút không thể tin vào thai của mình, chẳng lẽ mình hiểu lầm người đàn ông này? Thành lập năng lực giả tổ chức tất nhiên cần muốn mời chào năng lực giả mạnh mẽ, một tổ chức mạnh yếu quyết định bởi với năng lực giả số lượng cùng chất lượng. Tuy rằng nàng không quen biết nam nhân trước mắt là ai, thế nhưng từ hắn biểu diễn chiêu này đến xem, chí ít ở sức mạnh cùng với cường độ thân thể phương diện là khá là lợi hại, nếu như có thể gia nhập tổ chức, vậy thì không thể tốt hơn. Lấy các hạ năng lực, có hứng thú gia nhập một cái còn không xây dựng lên đến tổ chức. Tôn Vũ Đồng không chút biến sắc hỏi, cũng không có biểu hiện ra tâm tình của hắn. Đương nhiên, Tôn tiểu thư năng lực ai không biết ta. Vạn Ly tập đoàn giàu nước đố đổ vách cũng là toàn nước nổi tiếng. Nếu là Tôn tiểu thư chăm chú lên, thành lập tổ chức tất nhiên gặp rất nhanh sẽ trưởng thành, ta vậy cũng là sớm đầu tư. Chỉ có điều ta có cái yêu cầu nhỏ nhỏ, hy vọng Tôn tiểu thư có thể đáp ứng ta. Trương Hàng đầu tiên là thổi phồng một phen Tôn Vũ Đồng, sau đó cười ha hả đưa ra yêu cầu. Yêu cầu? Ngươi nói ra đến ta suy tính một chút, nếu là hợp lý lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Tôn Vũ Đồng không chút do dự mà trả lời, như Trương Hàng yêu cầu là tiền tài phương diện, nàng tại chỗ liền có thể đáp ứng hắn, tiêu ít tiền mua tới một người năng lực giả mạnh mẽ, cuộc trao đổi này phi thường trị. Trương Hàng trà sắt tay, cười đến có chút hàm hậu, yêu cầu của ta chính là gia nhập tổ chức sau, cái tổ chức này nhất định phải bằng vào ta làm trụ cột, nghe theo ta chỉ huy. Tôn Vũ Đồng sắc mặt nhất thời âm tối lại, lấy ngươi làm trụ cột còn nghe theo ngươi chỉ huy. Có muốn hay không ta trực tiếp đem tổ chức thành lập thật trắng đưa cho ngươi a? Ha ha ha, còn có chuyện tốt như thế. Vậy cũng được a. Trương Hàng cười đến càng vui vẻ. Ngươi là cái thá gì? Dám ở trước mặt ta dở công phu sư tử ngoạn. Tôn Vũ Đồng rõ ràng đối phương là đến tìm cớ, nếu không là chung quanh nhiều người, nàng liền trực tiếp chỉ vào Trương Hàng mũi chửi bậy. Tôn tiểu thư, chuyện này ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, siêu phàm giới không phải là giới kinh doanh, đại gia làm lên sự đến sẽ không như thế hòa khí. Trương Hàng bàn chơi trong tay mới vừa nặn ra đến bóng thép uy hiếp nói, lấy sức mạnh của hắn, tâm ý hơi động liền có thể đem bóng thép hóa thành uy lực kinh người viên đạn bắn thủng Tôn Vũ Đồng thân thể. Đương nhiên hắn hiện tại sẽ không như vậy làm, dùng loại thủ đoạn này giải quyết vấn đề chỉ có thể mang đến cho mình tiền tài lớn. Ha ha, hành, ngươi chờ một chút, chuyện này ta phải hỏi hỏi ta hợp tác, hiện nay tổ chức người lãnh đạo là hắn. Tôn Vũ Đồng cười lạnh một tiếng, dùng xem người chết ánh mắt nhìn ra Trương Hàng có chút không thể giải thích được. Vốn là nàng không muốn lấy ra đại sát khí đem tình cảnh làm cho quá mức khó coi, đáng tiếc những người này quá mức tham lam, đã không nhìn rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Ai, anh em, cái kia không phải ngươi bạn gái sao? Nàng thật giống bị người ngăn chặn, có cần tới hay không hỗ trợ? Lý Huyền trong lúc vô tình nhìn thấy cách đó không xa phát sinh sự, Đâm Đâm Lạc Thu vai hỏi. Không có chuyện gì, nàng biết nên làm như thế nào. Lạc Thu bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, lấy hắn hiện tại thân thể đã không thể uống say, số ghi không cao rượu đỏ rót vào trong miệng cùng uống nước trái cây gần như, cũng là thường điểm mùi vị. Phòng Trừng cũng lại không cảm giác được uống say lúc đồng bệnh hoảng hốt, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn siêu cấp tính lực vẫn ở bao phủ toàn bộ trang viên, sở hữu âm thanh đều thu chi truyền vào tai, bao quát trong phòng. Ai, nàng hướng về người vây tay. Cẩn thận một chút, chắn nàng người là Trương Hàng, có thể không trêu chọc liền tận lực không nên trêu chọc, loại người như vậy không giảng đạo lý. Lý Huyền vội vàng nhắc nhở, lời còn chưa nói hết, Lạc Thu liền đứng lên đến bãi bên kia đi tới. Lý Huyền suy nghĩ một chút, theo ở phía sau, chỉ có điều Lạc Hậu vài bước, nghĩ như có chuyện gì phát sinh, có thể phụ một tay liền giúp hắn một tay. Lạc Thu, người này nói muốn gia nhập chúng ta tổ chức, ngươi đến xử lý đi. Tôn Vũ Đồng nói cho Lạc Thu liếc mắt ra hiệu, đồng thời lùi về sau một bước, cho hắn nhường ra không gian, cũng là phòng ngừa dính lên một thân huyết. Tuy rằng nàng không nhìn thấy Lạc Thu ở phủ đạ tỷ hòn bên trong hồ sơ, thế nhưng liên quan với hắn từng làm sự phi thường rõ ràng, Lạc Thu có thể không giống nàng tốt như vậy nói chuyện. Ha ha ha, tổ chức còn không xây dựng lên đến, liền có nhân tài sớm thân xin gia nhập, đây là một chuyện tốt ta. Lạc Thu cười đi tới, xem ra như là rất dáng vẻ cao hứng. Trương Hàng nhìn trước mắt đi tới nam nhân, cười lạnh, xem ra cái này chính là Tôn Vũ Đồng lá bài tẩy. Nếu là tại chỗ xé ra hắn, không biết Tôn Vũ Đồng có thể hay không sợ đến thoát đi thành phố Hải Kha. Như vậy nghĩ, toàn thân hắn bắp thịt bắt đầu hưng phấn, so với cốt thép còn cứng và dẻo hơn gân bắp thịt hơi gậy co rút lại, trái tim nhảy lên tốc độ cũng sắp rồi một kia, lượng lớn máu tươi ra tốc vận chuyển đến thân thể mỗi cái vị trí. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chờ một chút cố ý tìm cái lý do, trực tiếp ra tay với Lạc Thu, trước tiên đem hắn đánh thành tàn phế, lại chậm rãi dằn vặt đến chết. Lạc Thu năng lực là cái gì hắn cũng không biết, cũng không có hứng thú biết sắp chết người năng lực. Tự hắn tiến vào siêu phàm giới tới nay, chưa từng có gần người đánh thua quá, tối mạo hiểm một lần còn là một ma pháp sư đối với hắn khoảng cách xa thi pháp, nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ đẩy ma pháp công kích vọt tới trước người đánh thành hai đoạn, tử trạng hết sức khó coi. Lạc Thu với hắn cách nhau có điều 2 mét, tại đây loại khoảng cách bên trong, hắn trong nháy mắt liền có thể vọt tới Lạc Thu phía sau, sau đó một quyền đánh gãy cuộc sống, lại chậm rãi dâm chết. Bất quá chúng ta tổ chức chỉ lấy nhân tài, không thu rác rưởi. Nếu các hạ muốn gia nhập chúng ta tổ chức, không biết người năng lực là? Lạc Thu mỉm cười nói, không biết là không phải cố ý vì đó, ở rác rưởi hai chữ trên nhấn mạnh. À, ngay cả ta cũng không nhận ra. Trương Hàng kinh bị liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, sắt thép thân thể dù sao cũng nên nghe qua chứ. Đây chính là sắt thép thân thể, bất kỳ công kích ở trước mặt ta đều là gãi ngứa. Trương Hàng nói xong vỗ vỗ chính mình bộ ngực, vang lên tiếng sấm nổ giống như vang trầm, nói là sắt thép thân thể tuy rằng có chút lượng nước, thế nhưng sát thực bất phàm. Sắt thép thân thể, không nhìn bất kỳ công kích. Hoa nha, quá lợi hại, tổ chức chúng ta đối với loại nhân tài như ngươi thực sự là cầu hiền được khác. Có như thế thần kỳ năng lực ngươi nên sớm một chút nói ra, xem ở sắt thép thân thể phần trên, yêu cầu gì chúng ta đều sẽ đáp ứng. Lạc Thu nụ cười trên mặt càng tăng lên 3 điểm, cười đến lộ ra hàm răng trắng nõn, gò má hai bên đều bỏ ra hoa văn, phảng phất thật sự rất thưởng thức Trương Hàng. Có điều hành động như vậy để Trương Hàng ở đấy lòng càng thêm khinh bỉ hắn, chỉ cảm thấy hắn xem cái nhà quê, không có nửa điểm kiến thức. Có điều ta có cái nghi vấn, sắt thép thân thể thật có thể miễn dịch sở hữu công kích sao? Nếu như nói, xem sự công kích này có thể hay không miễn dịch đi. Lạc Thu nụ cười trên mặt từ từ biến mất, đưa ra một cái vấn đề kỳ quái. Chỉ thấy hai tay của hắn mơ hồ trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục nguyên dạng thấp buông xuống hai bên người. Trương Hàng vẫn còn đang suy tư hắn nói là cái gì công kích, đột nhiên vang lên bên thai kịch liệt tiếng nổ mạnh, khác nào thai đạo bên trong làm nổ bom, sau đó cái gì cũng không nghe được. Cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ và mẹo, đầu hai bên chuyển đến sốt ruột tận xương giống như đau nhức. Đây là làm sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều không có thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, chỉ thấy Trương Hàng đầu đột nhiên trở nên xẹp một điểm. Đầu tiên là hai thai phun ra máu tươi, ngay lập tức thất khiếu bên trong máu tươi tẩy dũng. Hắn ôm đầu hai bên miệng mở ra mở nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, không người kiên trì 3-4 giây, sau đó từ từ ngã quỵ, nằm trên mặt đất co giật, dĩ nhiên bất tỉnh nhân sự. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 46, không nháy mắt trong chớp mắt, tất cả mọi người còn không phản ứng lại, Trương Hàng đã bưng xẹp rơi đầu co quắp mà ngã trên mặt đất, máu đỏ tươi dâng trào ra, nhuộm đỏ một miếng đất lớn bản. Đây chính là cái gọi là sắt thép thân thể. Dưới cái nhìn của ta, cũng là so với người bình thường đầu ngạnh một điểm. Không thể không nói, ngươi để ta cảm thấy phi thường thất vọng. Còn tưởng rằng là một nhân tài, kết quả là cái rác rưởi. Sắt thép thân thể, ngươi cũng xứng. Lạc Thu cúi đầu nhìn nằm trong vũng máu Trương Hàng, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, mặt không hề cảm xúc, phảng phất chỉ là tiện tay bóp chết một con ong nóng gọn muỗi. Chuyện này, chuyện gì thế này? Trời ạ, hắn đã chết rồi sao? Giết, giết người. Lúc này, dại ra mọi người mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Ở thành phố Hải Kha phá có danh tiếng Trương Hàng lại ở dưới con mắt mọi người bị trong nháy mắt đánh đổ. Mới vừa hắn còn nằm trên đất nhẹ nhàng co giật, hiện tại nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, không biết là hôn mê vẫn là chết. Vốn đang ở vây quanh ăn dưa quần chúng dồn dập lùi về sau, người phía sau bị phía trước lui ra đến dẫm chân cũng không dám nói thêm cái gì, sinh sợ làm cho người đàn ông kia chú ý xèo xèo xèo. Nhỏ bé tiếng xé gió liên tiếp vang lên, mấy chục đạo màu trắng xanh laser từ nhiều phương hướng bắn mạnh mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bao phủ Lạc Thu sở hữu đường lui. Lam độn laser sở cập những này màu trắng xanh laser dường như vặn bẹo dây leo giống như linh hoạt như thường, ở bắn tới trên đường không ngừng biến hóa vị trí, khiến người ta đoán không được sự công kích của bọn họ điểm đến. Chúng nó còn có chứa cực cường lực xuyên thấu, mấy đạo xanh trắng laser ở xuyên qua phòng khách trụ đá sau, dư lực không giảm địa bắn về phía Lạc Thu. Một bên khác, một đạo to lớn thanh kiếm khí màu trắng đột nhiên bay lên, khủng bố cảm giác nguy hiểm bao phủ ở mọi người trong lòng trên. Nếu là tia kiếm khí này chém về phía bọn họ, e sợ không có mấy người có thể sống sót. May mà kiếm khí mục tiêu công kích không phải bọn họ những này ăn dưa của chúng, trong chớp mắt dĩ nhiên vượt qua đoàn người, chém tới Lạc Thu sau lưng. Bị laser cùng kiếm khí khóa chặt Lạc Thu nhưng không có bất luận động tác gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở tại chỗ, mắt lạnh nhìn sắp tới người công kích. Vâng. Màu trắng xanh quang diễm mang theo kiếm khí nổ tung, hay là không đồng tính chất sức mạnh sản sinh đặc thù phản ứng, hai loại sức mạnh trung tâm xuất hiện hình cầu màu trắng nổ tung ánh sáng. Nổ tung ánh sáng cấp tốc bành trướng quyết tán, sản sinh hai lần nổ tung dư âm bao phủ toàn trường, cuồn bạo sóng khí chúng quanh cuộn cuộn, thực lực không đủ người dồn dập hóa thành lăn địa hồ lô, thực lực coi như không tệ người thì lại đứng khổ sở chống đỡ. Khoảng cách Lạc Thu tương đối gần người gặp vật đen, bị màu trắng ánh sáng cùng thôn vệ đi vào, bị kiếm khí cùng laser hỗn hợp vật tan mòn, nửa giây thời gian không tới liền biến mất ở nổ tung bên trong. Một lúc lâu, quang diễm tan hết, sóng khí hết mức biến mất, bên trong đại sảnh thỉnh thoảng vang lên một lượng tiếng kêu thảm thiết, hẳn là đang nổ bên trong bị thương không nhẹ. Không có người bị thương hoán lại đây sau đội vàng nhìn về phía nổ tung trung tâm. Ở nơi đó, vàng thẳng trong sân xuất hiện một cái vòng tròn hình hố to biên giới chân nhắn sắc bén, đáy hố thâm hậu, như là bị quái vật gì cắn một cái, không có để lại nửa điểm bụi bặm. Người đàn ông kia nên chết rồi chứ? Trình độ như thế này nổ tung làm sao có khả năng có người sống sót? Nhưng mà trong hố lớn tâm, một người đàn ông hai tay hoàn ngực nổi đồng bền giữa không trung, lòng bàn chân cùng mặt đất ngang hàng. Nói cách khác, mới vừa nổ tung thậm chí không thể để cho hắn di động mảy may. Sao có thể có chuyện đó? Mọi người không dám tin tưởng con mắt của chính mình, người đàn ông trước mắt này là cái quái vật chứ? Lạc Thu sắc mặt âm trầm, hai mắt lúc gần lúc hiện tỏa ra yếu ớt hồng quang. Siêu phàm năng lực cảm nhận để hắn từ lâu khóa chặt mục tiêu, một cái xem ra thành thật hàm hậu tóc hối của người đàn ông trung niên, còn có một cái cao cao gầy gò trong tay cầm kiếm người trẻ tuổi. Chắc, quái đản. Nhận ra được nam nhân đỏ đậm con ngươi nhìn mình, sắc mặt hai người trắng xám, trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức từng người triển khai thủ đoạn chạy trốn. Tóc hối của nam hai tay kết ấn, khói trắng nổ tung, trong khói mù nhảy ra ba cái tóc hối của nam, giống như lúc căn bản phân không rõ thật giả, ba bóng người dọc theo phương hướng khác nhau chạy ra phòng khách. Cao gầy kiếm khách nhưng là lần thứ hai hướng về Lạc Thu chém ra một đạo kiếm khí, sau đó đánh vỡ cửa sổ chạy ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã chạy ra hơn trăm thước. Muốn đi? Lạc Thu giơ tay bóp nát kiếm khí, hai mắt hồng quang sáng lên, hai đạo màu đỏ tươi tia sáng bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt bắn thủng bức tường. Lúc này cao gầy kiếm khách đã chạy ra mấy trăm mét, chui vào trong rừng cây rậm rạp, cảm giác phía sau không có ai đuổi tới, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cho rằng người đàn ông kia trước tiên đuổi theo đồng bọn. Lấy tốc độ của hắn, lại quá vài giây liền có thể chạy ra rừng cây, bên kia có con sông, dòng nước vẫn đục chảy xiết, ngày sau khi tiến vào ai có thể tìm đến hắn. Đột nhiên, còn đang chạy trốn bên trong kiếm khách cảm giác mình bay lên, sau đó tầng tầng ngã tại ướt át trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Hắn nghi hoặc mà trừng mắt nhìn, còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận một bộ quen thuộc thi thể không đầu ngã vào bên cạnh hắn, hắn thế mới biết, nguyên lai mình muốn chết. Cao gầy kiếm khách, chết. Một bên khác, Lạc Thu không có công kích chia làm ba phương hướng chạy trốn tóc hối của nam, chỉ là cúi đầu nhìn về phía phòng khách ở ngoài mặt đất. Màu đỏ tươi tia sáng xuyên qua bùn đất bắn tiến vào, nhất thời ba cái còn đang liều mạng chạy trốn bóng người hóa thành khói trắng tản ra. Tóc hối của nam, chết. Hai người tử vong thời gian cách biệt không có vượt qua một giây đồng hồ, nói không chắc trên đường xuống hoàng tuyển còn có thể kết bạn đồng hành. Có người hay không nói cho ta, bọn họ là ai người? Lạc Thu vững vàng địa bay ra ngoài hố, đứng ở hố to biên giới nhìn thất kinh mọi người hỏi, đáy mắt hồng quang vẫn không có triệt để tiêu tan, xem ra đặc biệt hung ác. Mọi người nơi nào còn dám lên tiếng, ngơ ngác mà nhìn hắn mặt, giống như là muốn sâu sắc khắc tiến vào đáy lòng giống như, toàn bộ phòng khách rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Ta hỏi lại một lần, có người hay không nói cho ta, bọn họ là ai người? Lạc Thu âm thanh trở nên táo bạo lên, trong con ngươi hồng quang từ từ thiêu đốt. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đến nơi, mọi người bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, có người thậm chí bởi vậy ngã chồng vó. Tôn tiểu thư, ngươi đây là dự định theo chúng ta trực tiếp khai chiến không? Siêu phàm giới khai chiến không phải là bình thường tăng cốc, đến thời điểm tất là lưỡng bại câu thương kết cục. Không bằng dừng tay như vậy đi. Đang lúc này, phòng khách trong lối đi truyền đến một cái thanh âm khàn khàn. Sau đó, Trần Kiều phụ tử từ trong đường lối đi ra, nếu không ra, phải bị người ở chỗ này cùng nhận ra. Cảm nhận được Lạc Thu trên người cảm giác gáp bách mạnh mẽ sau, hai cha con sắc mặt khẽ thay đổi. Xem ra hắn chính là Tôn Vũ Đồng nói xà vương, sắc thực đủ hung ác bá đạo. Trần tiên sinh, ta cố gắng nói chuyện với các ngươi thời điểm, các ngươi không để ý tới ta, chuyện bây giờ đã không phải ta có thể làm chủ, ngươi đến với hắn đàm luận. Tôn Vũ Đồng khẽ mỉm cười, chỉ bên cạnh Lạc Thu. Hạch! Hắn bộ dáng này có thể cố gắng đàm luận sao? Nhìn như là muốn ăn thịt người. Trần Kiều nhắm mắt chắp tay, vị tiên sinh này, chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, kính xin dơ cao đánh khẽ. Dơ cao đánh khẽ. Mới vừa có thể không phải như vậy nói, nghe các ngươi nói, muốn quấy tung chúng ta tổ chức, thậm chí muốn làm đi chúng ta. Lạc Thu chậm rãi đi tới bọn họ bên cạnh, tay phải khoát lên Trần Kiều trên bả vai, nhẹ giọng hỏi. Không có, không có, chúng ta tuyệt không ý này. Cảm thụ trên bả vai còn như kìm sắt bàn tay, Trần Kiều căng thẳng đến tim đập đều sắp vài đập, khô vàng da mặt cũng biến trắng rất nhiều. Không có. Vậy thì là nói ta nghe lầm. Lạc Thu nở nụ cười, ngón tay thon dài tóm chặt lấy Trần Kiều cái cổ, kéo đến trước mặt mình. Hắn đang ghét nhất người khác nói dối, càng là đối với hắn nói dối. Trần Kiều bị nắm bắt cái cổ, đỏ cả mặt phát tím, một câu nói cũng không nói được. Chùm sáng màu trắng chợt lóe lên, đánh vào Lạc Thu trên lồng ngực trong nháy mắt nổ tung. Bán kính nổ tung cực nhỏ, nhưng lực xuyên thấu vượt xa trước màu trắng xanh laser. Khói thuốc tản ra, Lạc Thu lồng ngực hoàn hảo không chút tổn hại, liền ngay cả quần áo cũng không có phá nát. Lạc Thu tay phải vẫn cứ nắm bắt Trần Kiều gầy gò cái cổ, quay đầu nhìn về phía Trần Hồi Chu, lúc này hắn còn duy trì đưa ngón trỏ ra động tác. Sao? Làm sao có khả năng? Đồ đồ ba lại. Trần Hồi Chu cũng lại không cười nổi, ngón tay run rẩy, âm thanh cũng biến thành lắp ba lắp bắp. Ca. Lạc Thu tay phải nhẹ nhàng sờ một cái, Trần Kiều ước đến hồng tử nét mặt dán môi nhất thời trở nên trắng bệnh, cả người sủi lơ, mũi chân vô lực buông xuống. Trần Hồi Chu thấy tình thế không ổn, xoay người liền chạy. Hiển nhiên hắn cũng là một vị thực lực bất phàm năng lực giả, tốc độ chạy trốn cực nhanh, thân hình mơ hồ không rõ. Nhưng mà hắn còn không đi ra ngoài hai bước liền dừng lại, trước ngực nơi ngực xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu tươi dường như nước suối giống như phun trào ra. Ta. Hắn muốn quay đầu nói chút gì, nhưng mất đi có sức lực, tay chân sủi lơ, dựa cả vào phía sau đâm vào áo lót nơi ngón tay chống đỡ đứng thẳng. Lạc Thu chậm rãi rút ra dính máu ngón tay, mặt không hề cảm xúc nhìn Trần Hồi Chu ngã trong đó. Trần Hồi Chu dùng ngón tay công kích hắn, hắn cũng dùng ngón tay đáp lễ một đòn, đáng tiếc Trần Hồi Chu không ngăn được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 47, đi rồi khắc khắc khắc. Trần Hồi Chu chậm chậm bị xuống, hai đầu gối địa phát sinh nhẹ nhàng vang trầm thanh. Hắn muốn dùng tay chống đỡ mặt đất, làm sao sức lực toàn thân tùy tùng huyết dịch gần như trôi đi hầu như không còn, ngày xưa đá vụn đồng lòng thiết thủ giờ khắc này cũng biến thành mềm nhũn điều, cũng lại không chịu được nữa chính mình trầm trọng thân thể. Cho dù nằm trên mặt đất thổ huyết, hắn vẫn là nỗ lực nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Thu, hai mắt trừng đến to lớn nhất, tựa hồ muốn đem trước mắt hung thủ giết người vững vàng nhớ kỹ. Theo phun ra cuối cùng một hơi, lồng ngực của hắn không còn chập trùng. Hắn chết rồi, chết không nhắm mắt. Bị đánh nát trái tim sau còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, thực lực của hắn quả thật không tệ, đáng tiếc chọn sai rồi đối thủ. Bên cạnh mọi người vây xem nhìn này máu tanh một màn, hoàn toàn trong lòng run sợ hai chân run rẩy. Lạc Thu bậy bậy dính máu tay phải, muốn tìm ít đồ đem buồn nôn vết máu lau. Đúng dịp thấy đoàn người phía trước có cái ăn mặc màu trắng Âu phục địa trung hải người đàn ông trung niên, liền bay về hắn vây vây tay. "Này, bên kia cái kia tên trọc, đúng, chính là ngươi, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, tới đây một chút." Lạc Thu ôn hòa địa cười nói, vẫy tay động tác cũng rất ôn nhu, chỉ là trên tay dính huyết có chút hù dọa, suýt chút nữa đem địa trung hải sợ vãi tè rồi. "Ta." Địa trung hải không thể tin được mà chỉ mình. Âm thanh có chút nói lắp, nhìn Lạc Thu gật gật đầu, hắn hai chân mềm nhũn, chỉ cảm thấy đúng quần có chút tức nhuận, đại khái có thể là tè ra quần. "Không cần phải sợ, lại đây." Nửa câu đầu nói tới còn rất tốt, nửa câu sau nhưng trở nên táo bạo lên, tiếng nói trầm thấp. Địa Trung Hải nhìn hắn hung ác nụ cười, lúc này sợ đến liên tục lăn lộn địa vào tới, còn suýt chút nữa đánh gục ở Trần Hồi Chu ấm áp trên người. "Nay là được rồi mà, không phải sợ, ta cũng sẽ không ăn thịt người." Nhìn ngươi béo ỉ tiểu mặt béo phì, ta đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân, ngươi với hắn dài đến khá giống, chính là tóc ít một chút. Lạc Thu dùng dính máu tay phải nắm bắt Địa Trung Hải nam bộ bấm gò má thịt, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhìn khuôn mặt này, hắn nhớ tới tuyệt vời đến năng lực sau giết người thứ nhất, Bất Lương lão bản Triệu Sương Tiến. Hai người dài đến quả thật có chút xem a. Địa Trung Hải nhưng lại không biết Lạc Thu quá khứ, nghe được hắn nói mình hình dáng giống một vị cố nhân sau, an lòng rất nhiều, chân cũng run đến không lợi hại như vậy. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình khuôn mặt này lại còn phát huy được tác dụng, hình dáng giống người đàn ông này cố nhân, vậy thì hẳn là sẽ không bị giết chứ. A, đau đau đau. Một giây sau, Địa Trung Hải nghe răng trợn mắt địa gọi lên. Nguyên lai Lạc Thu chìm đắm ở trong ký ức lúc, ngón tay vô ý thức gia tăng sức mạnh, suýt chút nữa đem Địa Trung Hải gò má cho bóp nát, nghe được tiếng gào đau đớn của hắn sau mới lỏng ngón tay ra. Nhìn Địa Trung Hải bưng sưng đỏ gò má không dám phản kháng dáng dấp khéo léo, Lạc Thu nở nụ cười. Nếu như thế ngoan, liền không tiếp tục dằn vặt hắn. Lạc Thu ở Địa Trung Hải Âu phục trên tùy ý xoa xoa tay, đem trắng non Âu phục lau đến khi hồng một khối bạch một khối. Lau khô ráo sau liền đem hắn đẩy lên một bên, chính mình thì lại hướng về bàn người phương hướng đi tới. Chỉ là hắn mỗi tiến lên một bước, mọi người dồn dập lùi về sau một bước, hoảng sợ nhìn hắn. Chỉ lo hắn vọt vào trong đám người đại khai sát giới. "Dừng lại, ta nói dừng lại, đã nghe chưa?" Lạc Thu chỉ vào lùi về sau đám người, ánh mắt hung ác, trong thanh âm tràn ngập thiếu kiên nhẫn. Mọi người dường như bị ấn xuống phím tạm dừng giống như, toàn bộ dừng động tất lại, bị giẫm mũi chân cũng chỉ dám yên lặng chịu đựng thống khổ, không dám lên tiếng. Nếu người đầy đủ như vậy, ta liền ở ngay đây tuyên bố cái sự, ta cùng Tôn tiểu thư sẽ ở thành phố Hải Kha thành lập một tổ chức, hy vọng mọi người cho điểm mặt mũi, không việc muốn làm. Ta đã nói trước, ai dám làm việc, ta liền làm cả nhà của hắn, hiểu chưa? Lạc Thu nhìn chung quanh mọi người chậm rãi nói rằng, mỗi cái tự đều nói tới đặc biệt rõ ràng. Đối đãi hắn sau khi nói xong, bên trong đại sảnh yên lặng như tờ, cuối cùng vẫn là Tôn Vũ Đồng đi đầu vỗ tay, mới vang lên một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Lạc Thu lúc này mới hài lòng nở nụ cười, chính mình cũng nhẹ nhàng vỗ tay một cái ý tứ một hồi, tiếp tục nói, chúng ta cái tổ chức này sắp thành lập, rất thiếu nhân thủ, hy vọng mọi người sau khi trở về giúp ta tuyên truyền một hồi. Đương nhiên, nếu như mọi người có hứng thú lời nói, cũng có thể gia nhập chúng ta tổ chức, có điều muốn trước tiên trải qua chọn lựa, bởi vì chúng ta tổ chức chỉ cần tinh anh, tuyệt đối sẽ không tiếp thu nhạc sắc. Mọi người rõ ràng hắn là có ý gì, nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, yên lặng mà cúi đầu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là sợ đầu sợ đuôi xương mềm đầu, nhiều người dĩ nhiên là gặp có mấy cái uy vũ không khuất phục kẻ khó chơi. Một cái xem ra hiền lành lịch sự người trung niên đứng dậy, vị tiên sinh này, người xác thực rất mạnh, thế nhưng muốn dùng võ lực làm cho cả thành phố Hải Kha siêu phàm giới khuất phục, cái kia cũng hơi bị quá mức ngây thơ điểm. Người tên là gì? Lạc Thu hơi kinh ngạc, không nghĩ đến trên đất đều nằm vài cái, lại còn có không sợ chết dám đứng ra với hắn chít chít méo mó. Bị nhân Tiêu Tử Hạo, tiên sinh, vũ lực trấn áp chỉ có thể trấn được rồi nhất thời, chỉ có thủ quy củ, dựa theo quy củ làm việc, đó mới là lâu dài chi đạo. Nếu như người người đều giống như ngươi vậy, có cái gì không hài lòng liền trực tiếp ra tay giết người, vậy thế giới này sớm muộn đều muốn. Tiêu Tử Hạo thẳng tắp sống lưng đúng mực điệu nói đều chưa nói xong, chỉ thấy một viên quả táo lấy tốc độ cực nhanh bay tới, trực tiếp nện ở trên đầu của hắn. Phần thịt quả lẫn vào máu tươi tung tóe, tại chỗ liền mở ra môi, máu tươi chảy ròng, ngã ngửa lên trời bất tỉnh nhân sự. Ha ha ha, cái này tên ngốc có phải là đọc sách đọc tròn váng? Ở trước mặt ta nói những này có không, còn bức người, phía trước thêm cái ngốc tự đi. Lạc Thu cười thu hồi tay phải, nếu như ở mới vừa được năng lực đoạn thời gian đó, Tiêu Tử Hạo nói với hắn những chuyện này nói không chắc hắn còn có thể dao động một hồi. Trải qua nhiều lần như vậy giết chóc, hắn tâm từ lâu băng lánh như thiết, chỉ biết trời đất bao la, nắm đấm to lớn nhất. Hiện tại chạy đến trước mặt hắn nói với hắn những chuyện này đạo lý lớn, cái kia không phải muốn đòn phải không? Đến cá nhân, đưa cái này bức người kéo đi bệnh viện, nên còn có thể cứu giúp trở về. Cái này xương đầu cứng nói buồn nôn điểm, nhưng ta vẫn là rất thưởng thức hắn này không sợ chết dũng khí. Lạc Thu tùy ý điểm cá nhân, để hắn đem Tiêu Tử Hạo lôi đi ra ngoài. Chờ nên nói cùng không nên nói đều sau khi nói xong, Lạc Thu hài lòng gật gật đầu. Lần này tiệc rượu có thể coi là không hưởng công chuyến này, một lần đem nên làm sự tất cả đều làm, cũng bị sắp thành lập tổ chức giẫm chết rất nhiều chặng đường thạch. Hiện tại chỉ cần chuẩn bị mở thật thành lập công việc, tin tưởng trong thời gian ngắn liền có thể đem tổ chức làm lên. Chỉ có điều tổ chức nên làm cái tên là gì đây? The Specialist, Luminati, In The Specialist, vẫn là siêu cấp 7 người tổ. Hạch, làm sao càng ngày càng tà ác? Lạc Thu suy nghĩ một chút, trong lòng không quyết định chắc chắn được, quyết định vẫn là sau khi trở về lại cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Tổ chức tên phi thường trọng yếu, trình độ nhất định trên quyết định nó sau này con đường, cũng không thể tùy ý quyết định. Đi rồi. Lạc Thu vẫy vẫy tay, Tôn Vũ Đồng thấy thế vội vàng nắm lấy túi sách đi theo, nhìn khá giống ông chủ lớn bên người đẹp đẽ nữ bí thư. Lý Huyền nhấc lên tay, muốn cùng Lạc Thu lên tiếng chào hỏi, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là thất vọng thả tay xuống. Còn chưa cho thấy thân phận trước, hai người có thể xem bằng hữu giống như sống phong túng tán gẫu. Nhưng là hiện tại bọn họ trong lúc đó đã cách một đạo băng lạnh ngăn cách, phản phất không phải cùng người của một thế giới. Người ta lợi hại như vậy, như thế nào gặp để ý hắn loại này không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật đây? Ai, anh em, có thời gian nhớ tới tìm đến ta chơi. Mới vừa đi tới cửa, Lạc Thu đột nhiên lại vòng trở lại, cho Lý Huyền đưa tới một tấm danh thiếp, mặt trên chỉ có một cái tên cùng dãy số. Cái tên mập mạp này vẫn là rất tốt, trong đầu chứa các loại không biết từ nơi nào nghe tới tin tức ẩm, tính cách cũng còn có thể, rất dễ ở chung. Ai. Được, có thời gian, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Lý Huyền vội vàng tiếp nhận danh thiếp, hai tay có chút run cầm cập, này không phải sợ sệt, mà là kích động. Hắn vẫn là lần thứ nhất bị đại nhân vật đối xử như thế, có chút không quá thích ứng. Đi rồi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 48, trạng thái tinh thần màu trắng ô tô bên trong, Tôn Vũ Đồng thuần thục điều khiển tay lái, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Tinh thần phần lớn tập trung ở phía trước mặt đường trên, thế nhưng khỏe mắt dư quang nhưng ở lặng lẽ quan sát Lạc Thu. Lúc này Lạc Thu chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, hai tay tự nhiên địa bày ra tại thân thể hai bên, nhắm hai mắt, hô hấp bằng phẳng, như là ngủ. Mờ nhạt sắc đèn đường ánh đèn xuyên qua pha lê chiếu rọi ở trên mặt của hắn, lúc sáng lúc tối, nhỏ vụn tóc mái thoáng chặn lại rồi con mắt của hắn, để bộ mặt của hắn đường cong nhuệ khí giảm thiểu 3 điểm. Hắn lúc này xem ra lại như cái bình thường hàng xóm đại ca ca, anh tuấn ôn hòa, ánh mặt trời rộng rãi. Nếu là ở trong trường học, nói không chắc còn có thể tham gia văn học xã, thậm chí ở một cái nào đó dạ hội trên ăn mặc đẹp trai Âu phục làm người chủ trì, phía dưới thì lại có thật nhiều si mê tiểu học muội nhìn, thỉnh thoảng vì hắn dâng lên từng tiếng rít gào. Tôn Vũ Đồng làm sao cũng không cách nào đem hắn cùng mới vừa trong đại sảnh cái kia điên cuồng táo bạo nam nhân liên hệ cùng nhau. Cảm giác lại như là có tương đồng bề ngoài sinh đôi, một cái ôn hòa rộng rãi, một cái thô bạo hung ác, vừa giống như là nhân cách khác nhau. Hiện tại, Tôn Vũ Đồng đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ, bằng vào trên giấy hồ sơ, hoàn toàn không nhìn ra hắn chân thực răng rớp. Tại sao vẫn nhìn ta? Lạc Thu thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, sợ đến Tôn Vũ Đồng cả người chấn động, suýt chút nữa đem ô tô lái vào ven đường kênh rạch bên trong. Tuy rằng hắn vẫn ở nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng siêu phàm cảm quan năng lực không phải hai mảnh mỏng manh mí mắt có thể ngăn cản. Hắn bây giờ cho dù ngủ, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đầu ở trên người mình mỗi một đạo tầm mắt. Theo hấp thu hàng tinh năng lượng càng ngày càng nhiều, hắn năng lực tăng lên tốc độ chính đang từ từ tăng nhanh, ẩn sâu ở trong gen năng lực lại như vĩnh viễn cũng đào không xong mỏ vàng, mỗi thời mỗi khắc đều ở cho hắn kinh hỉ. A, ta chính là cảm thấy cho ngươi ngủ dáng vẻ rất đẹp, liền nhìn nhiều mấy lần. Tôn Vũ Đồng làm ra vẻ chấn định mà giải thích, tuy rằng không phải toàn bộ nguyên nhân, thế nhưng điều này cũng không tính nói dối, dù sao Lạc Thu giải đến sát thực đẹp đẽ. Nếu như hắn bây giờ lựa chọn tiến vào giới giải trí làm ái đầu, chỉ cần ló mặt đập điểm trong video cái game show, cũng không cần hóa trang tốt đẹp nhan, không cần mấy ngày liền có thể thu được ngàn vạn fans. Đáng tiếc hắn chi không ở này, không muốn chờ ở trên đài làm người khác việc vui. Xem thật kỹ đường, xe này nên rất đắt chứ. Và hỏng rồi quái đáng tiếc. Lạc Thu nhắm hai mắt bình thản trả lời, đối với Tôn Vũ Đồng khen không hề cảm giác. Không mắc a, cũng là hơn 30 triệu, người yêu thích lời nói, ta đưa người một chiếc chứ. Tôn Vũ Đồng rất tự nhiên nói, thuận tiện siêu chiếc xe, nhưng không có chú ý tới Lạc Thu chuyển lệ đầu, không muốn trực diện loại này vờ xẹo lẹ khí. Ai, ngươi có phát hiện hay không, có lúc ngươi xem ra không giống nhau lắm, sẽ không là nhân cách phân liệt chứ. Nói tới chỗ này, Tôn Vũ Đồng hơi nhướng mày, lấy Lạc Thu thực lực cường đại, nếu là tinh thần phương diện xảy ra vấn đề, cái kia chính là hành tinh xanh từ trước tới nay kinh khủng nhất một tai nạn. Nhân cách phân liệt, làm sao có khả năng? Lạc Thu cười cợt, tiếp tục nói, coi như là đúng là nhân cách phân liệt, ta cũng sẽ một quyền đem phân liệt đi ra nhân cách đánh chết, ta chính là ta, tuyệt đối sẽ không bị đồ vật khác khống chế chính mình thân thể. Vậy thì tốt, có điều tinh thần của ngươi trạng thái thật giống thật sự có chút vấn đề. Ngày hôm nay ở trong đại sảnh, ta còn tưởng rằng ngươi giết bỏ mắt, muốn đem ta cùng làm một trận đi, rất đáng sợ. Tôn Vũ Đồng lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, làm Lạc Thu đỏ đậm con ngươi nhìn về phía nàng lúc, cho dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn bị loại kia thô bạo khí tức sợ rồi. Ha ha ha. Trước đây ta còn không có năng lực thời điểm, cả ngày ăn nói khép nép địa nói chuyện với người khác, nhưng chuyện gì cũng không làm được. Người khác nhục ta mắng ta, ta đều nhịn, cuối cùng suýt chút nữa khốn cùng chán nản chết ở trên giường bệnh. Hiện tại ta chỉ cần bước lên nằm đấm, không nói câu nào, nhưng là muốn làm cái gì liền làm gì, ai cũng ngăn cản không được ta. Ngươi nếu như có thể cảm nhận được loại này cảm giác, phòng trừng liền sẽ không cảm thấy tinh thần của ta trạng thái có vấn đề. Lạc Thu nhàn nhạt giải thích, nói tới đi trải qua lúc, nhắm con ngươi dưới đáy sáng lên yếu ớt hồng quang. Được rồi, ta chỉ có thể nói may là ta là ngươi đội hữu, làm kẻ thù của ngươi thực sự là gặp vận đen tám đời. Đến. Nói tới chỗ này, Tôn Vũ Đồng ngừng xuống xe hơi, cửa xe bên cạnh chính là cửa tiểu khu, 708 nát truyền đạt thất đã bị phong tỏa tuyến cách ly lên. Gặp lại, ngủ ngon. Lạc Thu đẩy cửa xe ra, hướng nàng khoát tay áo một cái sau đi vào tiểu khu. Ngủ ngon. Tôn Vũ Đồng nhìn hắn từ từ vận đi bóng lưng, thở dài, khởi động ô tô mở hướng mình phòng thí nghiệm, đêm nay lại là một cái không ngủ đêm. Sau 3 ngày. Xì xì xì. Đen thui bóng loáng đấy nổi thiêu nhiệt sau rót màu vàng nóng dầu phộng, chỉ chốc lát sau dầu dịch trên bốc lên dày đặc tiểu thao, toàn bộ nhà bếp tràn ngập nồng nặc thơm nước. Tiếp theo hướng về trong nồi đánh vào 6 cái trứng gà, sền sệt trứng dịch tiếp xúc được nhiệt độ cao dầu thực vật sau, cấp tốc bốc lên bọt khí, tiếp theo biến thành kim bạch thể rắn, trứng gà mùi thơm mê người bay ra nhà bếp. Chờ trứng gà xào đến gần như sau, đổ vào màu xanh biết rau hẹ, bánh hỏa lật xào. Rất nhanh, một đạo sắc hương vị đầy đủ trứng gà xào rau hẹ liền làm được rồi. Lạc Thu bưng mâm đi ra nhà bếp, bên bàn cơm đã dọn xong bát đũa, trong bát đựng bốc hơi nóng cơm thể. Hoa, thơm quá a. Vu Hân tiến đến mâm bên hít sâu một ngụm lớn khí sau thở dài nói, nhanh thừa dịp nóng ăn, lạnh liền ăn không ngon. Lạc Thu nhìn nàng hưởng thụ dáng dấp, xuất phát từ nội tâm địa nở nụ cười, cũng không nói cái gì, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa gắp khối trứng gà nếm thử. Hừm, coi như không tệ. Chính hắn cũng gật gật đầu. Đúng rồi, Hân tỷ, ngươi gần nhất đang bận gì đó a? Đều là thấy không được bóng người. Lạc Thu hiếu kỳ hỏi. Ê, vội vàng kiếm tiền. Vu Hân ấp úng nói rằng, túi đầu lay cơm trong chén. Sách của ngươi đều ngừng có chương mới năm ngày, ta sáng nay nhìn một chút khu bình luận, các thư hữu đều nói ngươi thải dám, phải cho ngươi ký lời giao. Lạc Thu nhớ tới nàng khu bình luận bên trong tình huống, suýt chút nữa bật cười. Ê, không có chuyện gì, chờ rảnh rỗi ta lại chương mới, đừng có chương mới sao có thể tính là thái giám đây. Vu Hân đầu càng thấp hơn, gò má đỏ chót, Lạc Thu thấy thế cũng sẽ không trêu chọc nàng. Thực hắn biết đại khái Vu Hân khoảng thời gian này đang làm gì, mỗi đến buổi tối nàng liền sẽ mang khẩu trang kính dâm từ cửa sổ nhảy ra ngoài, một bên đả kích tà ác, một bên đen ăn đen. Nàng gầm giường bày một dương hỗn độn tiền mặt, trong ngăn kéo còn có giữa hộp châu đáo đồ trang sức. Đen ăn đen sau, nàng còn có thể đem người đánh ngất trói lại đến, sau đó dùng hiểm nghi phạm điện thoại di động gọi điện thoại báo cảnh, đã có mười mấy cái kẻ xui xẻo bị nàng đưa vào đi tới. Nguyên bản nàng rất bài xích đột nhiên xuất hiện siêu năng lực, lo lắng gặp trả giá không tưởng tượng nổi đánh đổi. Trải qua truyền đạt thất lần kia nguy cơ sau, nàng cảm giác mình thực sự là quá vô dụng, chỉ có thể tha Lạc Thu chân sau, cuối cùng lựa chọn tiếp nhận năng lực, đi ra bản thân tư thích vọng. Từ đó về sau, nàng tiến bộ thần tốc, phổ thông cấp bậc thấp năng lực giả tội phạm ở nàng dưới tay hầu như đi có điều một chiêu. Ai, ngươi tại sao không nói nói chính ngươi a, gần nhất cũng hầu như là đi sớm về trễ. Vu Hân ngẩng đầu lên phản kích nói, ta à, gần nhất cùng bằng hữu chính đang chuẩn bị mở một cái công ty, đến thời điểm làm tốt lại dẫn ngươi đi nhìn. Lạc Thu thản nhiên nói rằng, chỉ là tân trang một hồi dùng từ. Chuẩn bị mở năng lực giả tổ chức không là cái gì không thấy được ánh sáng sự, thế nhưng Vu Hân năng lực còn đủ không được cấp độ này, vẫn là chờ nàng lại tăng lên một hồi, lại mang nàng tới thử xem đi. đúng rồi, cơm nước xong ngươi muốn đi trung tâm thành phố đi dạo một vòng sao? Ta dự định đi mua một ít đồ vật. Lạc Thu muốn lên y phục của chính mình không quá hợp dụng, nghĩ đi mua một ít tân bổ sung một hồi, đã nghĩ tìm nàng cùng đi, chính mình đi dạo phố rất kẻ nhạt. Quên đi, chính ngươi đi thôi, ta đến ngủ bù mở giấc, tối hôm qua ngủ không ngon. Vu Hân ngáp một cái, tối hôm qua đâu chỉ ngủ không ngon, hầu như không có ngủ quá, sáng sớm trời lờ mờ sáng mới từ cửa sổ bỏ lại đến. Được thôi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 49, yên lặng như tờ tiểu thu, nhớ tới đem cửa rác rưởi dẫn đi ném. Vu Hân chỉ cửa túi rác, xoa xoa hơi đỏ lên con mắt, nhẹ che miệng ngáp một cái. Được rồi, ngươi đi về trước ngủ một giấc đi. Ngươi muốn mua vật gì không? Ta thuận tiện mua cho ngươi trở về. Lạc Thu đem trên mặt bàn chìa khóa cất vào trong túi quần, sau đó đi tới cửa nhấc lên túi rác, quay đầu lại hỏi nói. Ngươi mua chút hoa quả trở về đi, dưa hấu nho đều mua điểm, chừng mấy ngày không có ăn tân hoa quả tươi. Nhắc tới hoa quả, Vu Hân tinh thần chấn động, môi lưỡi ngụm nước thoáng tăng cường, còn không mua về đã nghĩ ăn. Được, ngươi đi ngủ đi, ta đi rồi. Lạc Thu khoát tay áo một cái, đè thấp trên đầu mũ lưỡi chai, sau khi đi ra tiện thể đóng cửa lại. Dọc theo âm u cầu thang đi xuống, đi tới quen thuộc 301, màu xám trắng cửa chống trộm chăm chú khóa lại, cũng không còn ngày xưa buồn rầu khàn khàn tiếng khóc. Lạc Thu không cần mắt nhìn xuyên tường đều biết bên trong không có ai, cái kia mất đi con gái Trần bà chết rồi. Con gái sau khi mất tích, nước mắt của nàng sẽ không có ngừng quá một khắc, người lớn tuổi thân thể lại không phải rất tốt, cùng những người cả ngày nhảy nhảy quảng trường đại gia bác gái không có cách nào so với. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không mấy ngày sẽ khóc hỏng rồi con mắt, tâm tình quá mức bi thống, một bệnh không nổi, mấy ngày trước sẽ chết ở bệnh viện trên giường bệnh. Lạc Thu đứng ở đó phiến thất vọng cựu cửa chống trống trước, hắn đang suy nghĩ chính mình có phải là làm sai. Lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể làm thành phố Hải Kha sụp mạn, ở siêu cấp thị lực cùng siêu cấp thính lực song trọng bao trùm, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, như vậy Trần bà con gái sẽ không phải chết ở băng lạnh trên bàn ăn. Đáng tiếc hắn chỉ là một cái người bình thường, không phải ở nông trường lớn lên hài tử, không có trở thành thánh tâm thái của người ta, càng không có đả kích tội ác hắn vệ chính nghĩa ý nghĩ, cái kia không phải thuộc về hắn công tác. Coi như hắn quản được thành phố Hải Kha, vậy hắn địa phương sẽ không có tội ác sao? Đến thời điểm nhìn thấy có phải là cũng phải quản. Cuối cùng quản lý địa phương càng lúc càng lớn, thậm chí bởi vì loại này không có chức quyền nghĩa cảnh cách làm cùng quan phụ sản sinh xung đột, chuyện này với hắn thậm chí đối với thành phố Hải Kha tới nói sẽ là một chuyện tốt. Hay là hắn có một chút làm sai, chính là để lúc trước tội nhân bị chết quá mức thoải mái, tiện nghi bọn họ. Lạc Thu thở dài, đè thấp mũ lưỡi chai, xoay người rời đi. Cái này cũ kỹ cư dân lâu càng ngày càng ngột ngạt, tuổi già lao nhân từ từ rời đi thế giới này, phấn chấn phồn thịnh người trẻ tuổi cũng không lại trở về, hay là hắn đến tìm cái thời gian cùng Vu Hân nói một chút chuyện gia sự. Ném xuống rác rời sau, hắn không có lựa chọn mở ra sinh vật trường lực bay lên trời, mà là đi tới ven đường trạm xe buýt bên, chờ nổi lên xe công cộng. Cả ngày ở trên bầu trời bay tới bay lui cũng cảm thấy có chút chán, lại mới mẻ món đồ chơi chơi nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Ngày hôm nay hắn muốn trở về một hồi người bình thường sinh hoạt, còn không thu được năng lực trước, hắn mỗi ngày đều là chen giao thông công cộng đi làm, xe đạp điện là công ty, không thể kỵ về nhà. Lộ trình tương đối dài thời điểm, mở xe đạp điện còn không bằng ngồi xe buýt xe thoải mái, tuy rằng không nhất định gặp có toàn vị. Ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, xe công cộng vào trạm, chỉ có điều trong xe đầy ắp người, phần lớn đều là ăn mặc không cùng trường phục học sinh. Thời gian này vừa vặn đuổi tới học sinh tan học, nhiều người cũng coi như bình thường. Lạc Thu liếc mắt nhìn chen đến tràn đầy thùng xe, vốn định chờ chút một chuyến, cái nào liêu đứng ở cửa xe cái khác nữ học sinh hơi co lại thân thể, cho hắn để cái vị trí. Hắn suy nghĩ một chút, phòng trường dưới một chuyến cũng là dáng dấp như vậy, chờ đợi thêm nữa hắn sẽ không có kiên trì tiếp tục trở về người bình thường sinh hoạt, nói không chắc sẽ trực tiếp mở ra sinh vật trường lực bay đến trung tâm thành phố. Vì lẽ đó hắn vẫn là đi tới, đầu hai viên tiền xu sau, quay về nữ học sinh gật gật đầu, cảm tạ. Cổ Hân thoáng sốt sắng mà chết chết đầu, không dám nhìn hắn mặt, dùng thanh âm yếu ớt đáp lại nói, không cần cảm ơn. Nàng cũng không biết chính mình mới vừa là làm sao, nhìn thấy người đàn ông này đứng ở trước cửa xe đi vào trong xem, thật giống có chút bất lực dáng vẻ, liền quỷ thần xui khiến địa cho hắn để cái vị trí. Hiện tại người đàn ông này đứng ở trước mặt mình, phát hiện hắn cùng nam nhân khác không giống nhau lắm, lại như mặt trời cùng các vì sao trong lúc đó so sánh, cái kia cô cùng dã dương cương khí không phải phổ thông nam nhân có. Đứng ở bên cạnh hắn, phản phất có thể cảm nhận được lò nung giống như nhiệt độ, nàng cảm giác mình hô hấp có chút không quá thông thuận, rất hồi hộp. Lạc Thu nhưng không có cái gì cảm giác, nữ nhân xinh đẹp hắn xem hơn nhiều, trước mắt cô nữ sinh này xem ra nhiều lắm là cái học sinh cấp 3, dài đến khá đẹp. Nhưng hắn lại không phải biến thái, làm sao sẽ đối với từng tuổi này nữ sinh có cái gì không tốt ý nghĩ. Vì lẽ đó chỉ là coi nàng là thành một cái lòng tốt người đi đường, nói tiếng cảm tạ sau liền rời đi chỗ khác tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sát. Xe còn chưa mở đến một nửa, đi qua mấy cái trạm, lại có mấy người chạy tới, lần này thùng xe trở nên càng thêm chen chúc. Tất cả mọi người lại như đồ hộp bên trong cá mỏi, đang lay động bên trong lấn tới lấn lui. Hoán giận thanh thầm mắng thanh không dứt bên hai. Tài xế nhưng không hề bị lay động, dường như không tình cảm chút nào người máy, tiếp tục dựa theo cố định con đường lái xe. Đừng chen, đừng chen. Ai giống ta chân. Chớ lộn xộn, như vậy rất không an toàn. Bên trong buồng xe đầy giấy các loại thanh âm huyên áo, thế nhưng nhỏ bé cắt chém thanh vẫn không thể nào chạy trốn Lạc Thu lỗ tai. Hắn chuyển qua đầu, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Một cái khó khăn cầm lấy tay vịn đầu đầy mồ hôi đại thúc tuổi trung niên phía sau, nam nhân trẻ tuổi chỉ mang theo lưới dao, chính đang lặng lẽ cắt chém đại thúc túi quần. Nam nhân trẻ tuổi dài đến cũng coi như cường tráng, hơn một thước bảy bóc dáng, tóc nhuộm thành màu lai ngần, trên cánh tay phải còn có màu xanh hình xăm. Tên móc túi. Hắn thuần thục thao tác lưỡi dao, mấy lần liền cắt ra đại thuốc túi quần, đem tiền bên trong bao lặng lẽ nhét vào trong túi tiền của chính mình. Thực hắn động tác cũng không tính ẩn nấp, mà sau thật mấy người đều nhìn thấy, thế nhưng bị vướng bởi đao trong tay của hắn mảnh cùng với sau thắt lưng cất dấu phồng lên chướng vật, đều không dám lên tiếng, yên lặng mà nhìn hắn động tác. Một cái đơn đuôi ngựa nữ sinh trong lúc vô tình quay đầu, nhìn thấy màn này, vừa định nhắc nhở đại thúc, lại bị nàng đồng bạn bên cạnh che lại miệng. Người muốn chết ta? Không thấy trong tay hắn là cái gì sao? Đồng bạn ở bên thai nàng thấp giọng kinh hoàng nói. Nhưng là, nếu không chúng ta báo cảnh chứ? Đơn đuôi ngựa nữ sinh phải là một khá là thiện lương mà không có bị tàn khốc hiện thực đả kích quá người, mới từ trong túi lấy điện thoại di động ra, lại bị bên cạnh rối ra đến một bàn tay lớn để lại. Nàng suýt chút nữa sợ đến hét dầm lên, thật vất vả đem tiếng thét chói tai nhịn xuống, lại bị hung tợn ánh mắt cho dọa ra nước mắt. Vẫn im lặng không lên tiếng đứng ở nàng bên cạnh đầu nấm nam nhân lại là cái kia tên móc túi đồng bọn. Trong xe còn cất giấu mấy cái đồng bọn. Người ở bên cạnh là tốt hay xấu? Lần này, mặt sau nửa cái thùng xe từ từ trở nên yên tĩnh, mọi người đều đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng địa nhìn về phía ngoài cửa sổ, cùng người ở bên cạnh kéo dài khoảng cách. Vốn đang ở châu đầu ghé thai mấy người cũng đình chỉ trò chuyện, mặt không hề cảm xúc, phản phất là lẫn nhau không nhận thức người đi đường. Đơn đuôi ngựa tay của nữ sinh còn bị đầu nấm nam nhân cầm lấy, con mắt đỏ chót, không dám lên tiếng, cầu viện địa nhìn về phía đồng bạn cùng với bên người khác. Ánh mắt đến nơi, tất cả mọi người nghiêng đi mặt, liền ngay cả đồng bạn của nàng cũng rời đi chỗ khác đầu, mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng cũng không thể ra sức. Cái kia đầu nấm nam nhân một cái tay khác đã lấy ra truy thủ, cái nào không muốn sống dám dũng cảm đứng ra. Khoảng thời gian này cũng từng nghe tới trên xe buýt xuất hiện tên móc túi băng nhóm gây án hại người, thế nhưng mọi người đều không nghĩ đến, như thế xui xẻo bị chính mình đụng tới, chỉ hy vọng bọn họ cầm tiền liền mau mau xuống xe đi. Đầu nấm nam nhân hung ác nhìn chăm chú đơn đuôi ngựa nữ sinh một ánh mắt, từ trong tay nàng cướp quá điện thoại di động, tay trái cầm lấy truy thủ nhọn vẫn kề sát bụng của nàng. Nếu là đơn đuôi ngựa nữ sinh rít gào hoặc là cầu cứu, hắn thật sự dám một đao đâm vào đi, ra điểm huyết đến để ép người trên xe. Vốn là bọn họ trước cũng không dám kiêu ngạo như thế, thế nhưng gần nhất tiếng gió thay đổi, minh chỗ tối chính đang rung chuyển. So với bọn họ càng hung hăng người càng khủng bố hơn không biết từ đâu cái âm u bên trong góc chui ra, quan phủ chỉ là ứng đối những đại sự này tình đều bận bịu đến mệt mỏi lực bất tòng tâm, làm sao còn có không quản bọn họ những này tôm tép nhỏ bé đây. Đây là hành tinh xanh không tưởng thế giới, xin mọi người đừng đại nhập trái đất, quốc gia này cũng không phải Hoa Hạ, chỉ là văn hóa phương diện thoáng tương tự mà thôi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.